Chương 27. Đêm nay có gì đó quái lạ a. Tại Dạ Kinh Đường rời đi về sau, Tiểu Bạch trở lại trong phòng, đi tới trên giường ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện khôi phục. Khoảng thời gian này nàng rất rõ ràng cảm giác được Hà Dương Thành bên trong quần quần sóng ngầm, vì lẽ đó cần nắm chặt thời gian khôi phục mình thực lực. Bằng không nếu là gặp được gì đó ngoài ý muốn, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện. Đừng nhìn nơi này là Thanh Vân môn dưới chân, trừ phi là chính mình có thực lực tuyệt đối, bằng không cũng không an toàn. Đặc biệt là phu quân bây giờ tại Hà Dương Thành bên trong danh tiếng vang xa, mà lại là không môn không phái. Chính ma hai đạo đều muốn có ý đồ với hắn. Quan trọng hơn chính là, hắn từ phần Hương Cốc đem chính mình cứu ra sự tình, rất có thể đã bại lộ. Nếu là nàng không nắm chặt thời gian khôi phục, chờ phần Hương Cốc liên hợp Thanh Vân môn, Thiên Âm tự vây quét tới, cái kia hai vợ chồng liền nguy hiểm. Chỉ ít, tại Tiểu Bạch trong lòng là cho rằng như vậy. Rốt cuộc, không cần nói là phần Hương Cốc, vẫn là Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự, đều tự xưng là chính đạo nhân sĩ, đối yêu ma hận thấu xương. Một ngày phát hiện nàng cái này cựu vị thiên hồ, khẳng định biết hợp nhau tấn công. Ngay tại Tiểu Bạch đắm chìm tại trong tu luyện lúc, mấy đạo tiếng xe gió đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, nóc nhà liền vang lên giẫm đạp nói xanh động tĩnh. Tiểu Bạch lúc này mở mắt ra, đáy mắt lóe qua một vệt vẻ lạnh lùng, cả người khí chất cũng nháy mắt phát sinh cải biến, lạnh lẽo như lưới lao băng. Chỉ gặp mông lung dưới bóng đêm, bảy đạo như quỷ mị thân ảnh từ sân nhỏ trên tường rào lướt qua, biến mất tại bóng đêm ở trong. Cảm giác được những thân ảnh kia chỉ là đi ngang qua, Tiểu Bạch một chút thở dài một hơi, vung ra nắm chặt nắm đấm. Mới, còn tưởng rằng là phần Hương Cốc người tìm đến, đều chuẩn bị ra tay, lại phát hiện những người kia đối nàng nhà sân nhỏ đồng thời không hứng thú, đơn thuần chỉ là đi ngang qua. Rõ ràng, những người kia mục tiêu cũng không phải là nhà mình tiểu viện, cũng không phải chính mình. Đã như thế, vậy liền không có quan hệ gì với nàng. Chuyên tâm khôi phục tu vi đợi lát nữa lại cho phu quân nấu cơm, sau đó đem chính mình dựa đến hương hương chờ đợi hắn trở về. Đây mới là chính sự. Hôm nay đổi mới sân nhỏ, hơn nữa còn là chính mình tự tay bố trí, trong lòng rất không tệ. Vậy liền dùng miệng ban thưởng phu quân một lần. Ai nha? Thật sự là không có cứu, tu luyện, tại sao lại đột nhiên nghĩ đến việc này đi lên? Quả nhiên, chính mình cũng bị phu quân cho làm hư. Tiểu Bạch đối với mình đều rất là im lặng, hít sâu một hơi, dứt bỏ phán đoán tạp niệm, tiếp tục tu luyện. Lý Sư Minh, chúng ta vừa mới đi ngang qua viện kia không đơn giản, ta từ trong cảm nhận được một luồng cực mạnh khí tức, trong lúc mơ hồ còn mang theo sát khí. Đường phố trên nóc nhà, mấy đạo xuyên qua ở dưới bóng đêm thân ảnh bên trong, một nữ tử đông nhiên mở miệng nói. Vị nàng xưng là Lý Sư Minh nam nhân, ánh mắt âm lánh lấp lóe, nơi đây gần nhất tụ tập rất nhiều tu sĩ, có cường giả ẩn cư cũng rất bình thường, không muốn phức tạp, mục tiêu của chúng ta chỉ có cái kia Dạ công tử. Phải. Nữ tử cung kính im tiếng, tiếp tục nói, điểm thời gian này, Dạ công tử khẳng định tại Huyền Âm Vương, chúng ta trực tiếp đi qua sao? Nghe vậy, Lý Sư Minh bước chân đột nhiên dừng lại, sau lưng mấy người cũng đi theo ngừng lại. Hắn cùng Yến Hồng là phụ mệnh đến điều tra cựu vị thiên hồ được cứu một chuyện, trước mắt tất cả manh mối đều chỉ nói với bên trong Huyền Âm Vương sách tiên sinh. Vì lẽ đó mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, tiến về trước Huyền Âm Vương xác định kể chuyện tiên sinh thân phận. Việc này chính là sư môn lệnh, không thể sai sót. Đến mức như thế nào đi, xác thực hẳn là thật tốt châm trước một phen. Ngày nay cái này Hà Dương Thành bên trong rồng rắn lẫn lộn, tùy tiện tiến về trước rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Mà lại vừa rồi đi ngang qua sân nhỏ khoảng cách Huyền Âm Vương khoảng cách cũng không xa, nơi đây liền có cường giả, cái kia bên trong Huyền Âm Vương chẳng phải là cũng sẽ có cường giả. Trực tiếp đi qua lời nói nghĩ tới đây, Lý Tuân hơi làm suy nghĩ, trầm giọng nói, dạng này, một lúc ta cùng Lữ Thuận sư thúc vào Huyền Âm Vương điều tra, Tiến Hồng ngươi mang theo cái khác sư đệ bên ngoài ẩn nấp giám thị, nếu là cái kia kể chuyện tiên sinh ra tới, không nên hành động thiếu suy nghĩ, tranh thủ thời gian cho chúng ta truyền tin. Tiến Hồng thực lực cùng Lý Tuân không kém nhiều, mà lại là nữ tử thân, tất nhiên là không tiện vào nơi phong một chỗ. Bên ngoài phụ trách giám thị cảnh giới hoàn toàn không có vấn đề. Rõ ràng, Tiến Hồng gật đầu đáp ứng, mang theo còn lại phần Hương Cốc đệ tử, đi tới Huyền Âm Vương trung quanh nhận tàng. Lý Tuân thì là mang theo Lữ Thuận sư thúc cùng một chỗ tiến vào bên trong Huyền Âm Vương. Không biết là gần nhất cái kia tuyệt sắc bảng nguyên nhân, vẫn là Huyền Âm Vương cô nương sống tốt duyên cớ, hôm nay tựa hồ muốn so bình thường náo nhiệt rất nhiều. Phía trước tại Dạ Kinh Đường nói xong đệ nhị thoại đi qua, trên cơ bản các đại trong ghế lô cửa sổ liền biết đóng lại, sau đó từng bước vang lên một chút ra thị sự tình động tĩnh. Thế nhưng hôm nay lại khác. Một hai lầu đại sảnh trên mặt bàn cũng còn ngồi đầy người, mặc dù bên mình vẫn như cũ có cô nương làm bạn, nhưng những người kia tầm mắt đều vô tình hay cố ý liếc về phía bốn phương đỉnh. Liền trên lầu ghế lô cũng có mấy phiến không có đóng bên trên, bên trong truyền đến âm thanh cũng vẹn vẹn chỉ là khách quan đến à, uống một chén. Rõ ràng khách này quan tâm tư đồng thời không có tại cô nương trên thân. Thu hồi khen thưởng tiền bạc, Dạ Kinh Đường lại đem vải vóc cùng kinh đường một cùng với ly trà các loại vật phẩm thu vào bên trong chữ vật giới chỉ, đứng dậy rời đi bốn phương đỉnh, đi ra Huyền Âm Vương chuẩn bị trở về nhà. Bởi vì đường phố Chu Tức tính đặc thù, vì lẽ đó cứ việc hiện tại thời gian đã rất muộn, nhưng trên đường phố còn có rất nhiều bán hàng rong, bán mì hoành thánh, bán thuốc hoàn, bán son phấn bột nước cùng ô giấy dầu. Đặc biệt là mua hỗn độn quầy hàng bên trên, người cũng không ít, top 5 top 3 ngồi vây trùng một chỗ, từng ngụm ăn nóng hôi hổi hỗn độn. Dạ Kinh Đường xa xa đã nghe đến mùi thơm. Từ khi đi tới Hà Dương Thành đi qua, hắn vẫn luôn là chính mình ở nhà nấu cơm, còn không có mua qua mì hoành thánh ăn đây. Mà lại, hiện tại canh giờ đã không còn sớm, phu nhân khẳng định đang ở trong nhà chờ hắn, vừa vặn có thể mua một chút mì hoành thánh trở về cho phu nhân màn đêm buông xuống ban đêm. Nếu đến Trung Nguyên ăn vặt, phu nhân nhất định sẽ cao hứng. Nghĩ tới đây, Dạ Kinh Đường hướng thẳng đến hỗn độn quầy hàng đi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, ba ba ba, phi thường náo nhiệt trên đường phố, lập tức có mấy đạo tầm mắt không hẹn mà cùng hướng hắn nhìn lại. Hả? Đêm nay có gì đó quái lạ a? Cảm giác được những ánh mắt kia, Dạ Kinh Đường khẽ nhíu mày. Tại Huyền Âm Phường thời điểm hắn liền cảm giác mơ hồ trong đó có người đang ngó chừng chính mình, vốn cho là những cái kia đường xa mà đến khách nhân hiếu kỳ. Nhưng bây giờ xem ra, giống như cũng không đúng a. Bất quá không quan trọng. Nên miệng lên một vệt nụ cười âm lãnh, Dạ Kinh Đường tiếp tục hướng phía hỗn độn quầy hàng đi tới. Có người đi qua, là hắn. Hai đạo tàng ở trong bóng tối tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm gần đi đến trước gian hàng trên thân Dạ Kinh Đường. Một tên thủ hạ nhìn một chút bên người áo bào đen, hỏi: "Đại nhân, muốn hay không ra tay?" Áo bào đen là Linh Lung Các Tin Đường đường chủ, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo, là thú thần bồi dưỡng được 36 đem một. Lúc đầu mai phục cùng ám sát loại chuyện này không nên tùy hắn tới làm, thế nhưng ngày nay Linh Lung Các cao thủ không nhiều, vị kia cấp đi thánh khí người thực lực lại cực mạnh. Mà thánh khí là thú thần mở ra phong ấn vật cần có, phi thường trọng yếu. Bởi vậy, hắn không thể không tại thu đến cứu đi cửu vị thiên hồ người tại Hà Dương thành tin tức đi qua, tự mình đến đây. Một chút trầm ngâm chỉ chốc lát, áo bào đen khẽ lắc đầu nói: "Không nóng nảy, nhường phần hương cốc đám kia tự cho là ra hỏa động thủ trước, chúng ta ngư ông đắc lợi là được." Vừa dứt lời, bên cạnh dưới tay bỗng nhiên nhíu mày nói, hắn dừng lại, sẽ không phải là phát hiện chúng ta chứ? Nghe vậy, áo bào đen mở to mắt, quả nhiên phát hiện Dạ Kinh Đường bỗng nhiên dừng bước, đứng tại chỗ tựa hồ tại chờ đợi gì đó, lại tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Nếu là phần hương cốc động thủ chúng ta liền nhìn xem, thích hợp ra tay rút một cái, chỉ cần cướp đi thi thể của hắn là được, như phần hương cốc không xuất thủ, cái kia chương 28, còn không xuất thủ, là chờ lấy cho phế vật nhặt xác sao? Dạ Kinh Đường đứng tại đường phố trung ương, khoảng cách hỗn độn quầy hàng không đủ 2 trượng. Khoảng cách này hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, hỗn độn quầy hàng bên trên mỗi người chỗ toát ra đến khí tức. Nếu như dựa theo thanh vân môn cảnh giới tiêu chuẩn đến xem, những thứ này đều chỉ là chút thái thanh cảnh. Có hai cái thượng thanh 1-2 tầng, đều là chút gà đất chó sành. Về phần bọn hắn giấu ở dưới mặt bàn những cái kia hiện ra hàn quang kiếm dài tất cả đều là kém nhất pháp bảo hạ phẩm. Thấp như vậy tu vi, như thế đồ bỏ đi trang bị, còn muốn đến mai phục chính mình sao? Khẽ lắc đầu, buồn cười đám kia không biết lượng sức người, Dạ Kinh Đường một lần nữa nhấc chân hướng phía Mị Hoành Thánh quầy hàng đi tới. Trên đường, ánh mắt xéo qua nhìn thấy bên cạnh sạp trái cây bên trên, đống kia hoa quả bên trong cũng cất giấu lưỡi dao. Tô giấy dầu bên trong bao không phải là dù cán, mà là một thanh trường kiếm. Dạ Kinh Đường biết rõ, chính mình đây là tiến vào người khác bao vòng đây, mà đối phương mục tiêu rất có thể chính là mình. Chỉ là để hắn có chút hiếu kỳ chính là, chính mình cũng xuất hiện, những người này làm sao còn không động thủ. Được rồi, không cần nói chuyện gì, đều không có cho phu nhân mua mì hoành thánh trọng yếu. Lão bản, nấu hai chén mì hoành thánh, mang đi. Dạ Kinh Đường móc ra mấy cái tiền đồng, đưa cho mì hoành thánh quán lão bản. Lão bản này ngược lại là không đổi, vẫn là cái kia thường xuyên tại trên con phố này bán mì hoành thánh chất phác đại hán. Đương nhiên, nếu là đổi lời nói, Dạ Kinh Đường cũng không biết đến mua. Có ngay, Dạ công tử ngài ngồi tạm biết, lập tức liền tốt. Tiếp nhận tiền đồng, lão bản nhìn cũng không nhìn trực tiếp liền đem nó bỏ vào trong túi. Mở ra về sau, một luồng khói trắng từ trong nồi cuộn trào mãnh liệt mà ra, lão bản trọn vẹn thả gần 3 chén mì hoành thánh đi xuống. Hắn thường xuyên tại trên con phố này bán mì hoành thánh, ngẫu nhiên trả lại Huyền Âm Phường đưa đi, tự nhiên cũng là nhận biết Dạ Kinh Đường, vì lẽ đó liền cho hắn nhiều nấu chút. Đối với cái này, Dạ Kinh Đường mỉm cười, đi tới một trương bàn trống trước ngồi xuống chờ đợi. Đây là người tốt, chỉ mong hắn một lúc có thể con mắt sáng lên điểm, trốn qua một kiếp đi. Hắn hiện tại không thể nhắc nhở, nếu bị chung quanh những người kia biết rõ, ngược lại sẽ cho mì hoành thánh quán lao bản mang đến phiền phức. Dạ công tử, đêm nay như thế nào có rảnh đến ở đây ăn mì hoành thánh a? Đúng lúc này, một đạo mềm mại thanh âm quyến rũ vang lên, mang theo loại mê hoặc nhân tâm mềm nhắn, nhẹ nhàng treo chọc lấy tiếng lòng. Một tên người mặc màu vàng nhạt y phục mỹ mạo nữ tử, như quỷ mị xuất hiện tại trên đường phố. Nàng mặt mày ẩn tình, khoe miệng mỉm cười, tóc đen nhẹ nhàng bay là tả trên vai bờ, một đôi tròng mắt thủy doanh tràn đầy, nhìn một cái, dường như ư muốn đắm chìm trong đó. Nện bước hai đầu tròn trịa thẳng tắp hai chân, hướng phía Dạ Kinh Đường chậm rãi mà tới. Vừa di động, cái kia hai đoàn chữ nặng tùy theo chập trùng, phản phất giống như bầu trời đêm trăng sáng, có chút chói mắt. Là nàng. Trong lòng thầm than câu, Dạ Kinh Đường nhận ra người chân thực thân phận, đáy mắt lóe qua một vẻ rất ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nói, nguyên lai là Kim cô nương, ngươi cũng là đến ăn mì hoành thánh sao? Kim Bình Nhi a, ngươi tới thật đúng là thời điểm. Hẳn là những người này bên trong còn có ngươi hợp hoan phái. Đúng a. Đi tới Dạ Kinh Đường trước mặt ngồi xuống, Kim Bình Nhi tầm mắt liếc nhìn một vòng, cười tủm tỉm nói, trong biển người mênh mông, chúng ta có thể ở đây gặp nhau thật đúng là duyên phận a. Dạ công tử không mời khách sao? Nàng ngày nay thay hình đổi dạng, thành Huyền Âm Phường lão bản. Trừ lúc đầu lão bản Lạc Yên bên ngoài, không có ai biết thân phận chân thật của nàng. Không có cách, nữ nhân này không chỉ là mê hoặc nhân tâm bản năng rất mạnh, thuật dịch dung cũng rất mạnh. Nhưng, không cần nói lợi hại hơn nữa thuật dịch dung, cũng chạy không thoát Dạ Kinh Đường chủ động. Một chén mì hoành thánh mà thôi, không có vấn đề. Cười lớn tiếng, Dạ Kinh Đường đối lão bản là to, lão bản, lại cho vị cô nương này nấu một chén. Không cần nói trong lòng đối phương đang đánh tính toán gì, xem ở nàng phía trước khen thưởng nhiều như vậy vàng phất thượng, mời nàng uống chén mì hoành thánh vẫn là không có vấn đề. Tốt đâu. Ngay tại cho Dạ Kinh Đường làm ra vẻ mì hoành thánh lao bản nghe vậy, ứng tiếng, lại một lần nữa xuống một chén mì hoành thánh. Sau đó, liền đem hai phần sắp xếp gọn mì hoành thánh lấy tới đưa cho Dạ Kinh Đường. Lại cho lão bản mấy cái tiền đồng về sau, Dạ Kinh Đường mang theo mì hoành thánh, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Làm hắn vừa mới rời đi cái bàn, đi ra không đến 10 bước, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, giết. Trong khoảnh khắc, mấy chục tên sát thủ liền hướng phía Dạ Kinh Đường lao đến. Nguyên bản mì hoành thánh quầy hàng thượng khách người, trực tiếp xốc lên cái bàn, từ bên dưới lấy ra kiếm dài, mấy chuôi lập lòe hào quang óng ánh kiếm dài hướng phía Dạ Kinh Đường phía sau lưng liền đâm tới. Khoe miệng khẽ nhếch, Dạ Kinh Đường quay đầu nhìn lại, tại trùng đồng tác dụng dưới, đối phương hết thể quỹ tích vận hành nháy mắt biến chậm chạp rất nhiều. Mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, bay thẳng thân bật lên, hoàn mỹ tránh đi tất cả công kích. Dạ Kinh Đường mang theo mì hoành thánh, đứng lơ lửng giữa không trung. Chỉ gặp một đạo ánh tím ở trong màn đêm nhanh chóng lấp lóe, xuyên qua đám kia sát thủ lồng ngực. Nàng là đang giúp ta. Dạ Kinh Đường trong lòng có chút rất ngạc nhiên, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Nhìn thấy mấy tên sư đệ nháy mắt ngã xuống đất, chính dẫn theo thước ngọc phóng tới Dạ Kinh Đường Lý Tuân, động tác trên tay bỗng nhiên dừng lại. Tầm mắt tại ánh tím bên trên dừng lại một hồi lâu, mới chuyển rời đến mỹ hoành thánh trước sạp cô gái kia trên thân. Lý Tuân hô lớn, "Tử mang nhận, nữ nhân kia là Kim Bình Nhi, nàng cùng Dạ Kinh Đường là cùng một bọn, giết bọn hắn." Hắn là nhìn không thấu Kim Bình Nhi ngụy trang, nhưng hắn nhận biết Tử Mang Nhận. Có thể nói, phần Hương Cốc gần nhất tất cả biến cố đều có Tử Mang Nhận công lao. Nếu là không có nó, phần Hương Cốc liền sẽ không cùng ngư nhân tộc đánh lên, liền sẽ không bị Dạ Kinh Đường len lén lẻn vào Huyền Hỏa Đàn, cứu đi Cửu Vi Thiên Hồ. Thượng quan sư thúc càng sẽ không vẫn lạc tại Thất Lý Động bên ngoài sơn cốc. Lý Tuân lời nói tựa như là cái tín hiệu, cấp tốc trong đám người truyền ra. Tham gia hành động lần này người đều là phần Hương Cốc đệ tử tinh anh, thực lực mạnh mẽ không nói, phối hợp năng lực cũng là coi như không tệ. Lập tức liền phân ra một phần người hướng phía Kim Bình Nhi giết tới. Lý Tuân cùng Lữ Thuận hai người thì là hướng phía Dạ Kinh Đường công tới, mục tiêu của bọn hắn là Dạ Kinh Đường, nói đúng ra là trên người hắn Huyền Hỏa Giám. Một trước một sau hai đạo quang mang chạy nhanh đến, Dạ Kinh Đường một tay nô ra, từ dưới đất tùy ý đưa tới một thanh trường kiếm, nhanh chóng bung ra hai đạo tia sáng trắng kiếm khí. Kiếm khí ở dưới bóng đêm lấy cực nhanh tốc độ hóa thành hai vòng sáng tỏ trăng tròn, hướng phía Lý Tuân hai người ép tới. Đem hai người công kích ngăn cản đồng thời công thủ khác vị. Hiện tại Lý Tuân cùng Lữ Thuận hai người đều tại gian nan chống cự lại, riêng phần mình trước mặt hai đạo kiếm khí. Chỉ một chiêu, liền đem hai người đánh thành bộ dáng này. Lý Tuân giật nảy cả mình, cái này Dạ Kinh Đường thực lực so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn quá nhiều quá nhiều. "Chư vị, các ngươi còn không xuất thủ, là chờ lấy cho đám phế vật này nhặt xác sao?" Ném đi trong tay bởi vì không chịu nổi hắn kiếm ý mà thân kiếm vỡ nát chua kiếm, Dạ Kinh Đường liếc mắt một tòa thấp lầu chỗ hám. Âm thanh bình tĩnh, tiếp tục nói, "Co đầu rút cổ tại phần Hương Cốc sống tạm lấy không tốt sao? Nhất định phải thật xa chạy đến cái này đi tìm cái chết." "Giết." Thấy đã bại lộ, áo bào đen cũng không lại ẩn nút, hướng Linh Lung các bọn sát thủ phát ra mệnh lệnh. Hắn không quan tâm Dạ Kinh Đường cùng nữ nhân kia là không phải là cùng một bọn, nhất định phải giết hắn, đoạt lại thánh khí. Một đám Linh Lung các sát thủ, đồng thời không có giống phần Hương Cốc đệ tử bên kia, đần độn rút kiếm chủ sát, mà là xa xa đem Dạ Kinh Đường vây vào giữa, ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Ầm ầm. Sau một khắc, nguyên bản trăng sáng treo cao bầu trời đêm, đột nhiên mây đen cuộn, nương theo lấy lôi điện màu tím. Thấy thế, Dạ Kinh Đường sầm mặt lại, những thứ này thế mà không phải là người Trung Nguyên, sử dụng công kích cũng không phải tiên thuật, mà là thú thần vũ thuật. Đã như thế, vậy liền hết thể xuống cửu lũ địa ngục đi cùng các ngươi thú thần đi. Tầm mắt quét qua những người kia chỗ đứng, Dạ Kinh Đường từ bên trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh lập lòe đỏ trắng hai màu kiếm dài. Chương 29. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Cửu Thiên Thần Minh, Âm Dương Kiếm. Kiếm này nhìn như một thanh, kỳ thực là từ một cái âm kiếm cùng một cái dương kiếm tổ hợp mà thành. Âm kiếm ẩn chứa chí âm khí, kiếm khí âm hàn đến cực điểm. Dương kiếm ẩn chứa chí dương chi khí, kiếm khí như năng gắt bá đạo vô cùng. Song kiếm sát nhập sử dụng, âm dương bổ sung, bên trong kiếm khí âm dương nhị khí lẫn nhau dung hợp, có khả năng phát huy ra tuyệt thế uy năng. Kiếm ra, nhất định uống máu. Đáng tiếc khí thế hùng hổ phần Hương Cốc đệ tử, Dạ Kinh Đường trong tay âm dương kiếm giống như tử thần đoạt mệnh liêm. Mỗi lần vung kiếm, đều biết thu hoạch mấy đầu tính mệnh. Kiếm khí như là chấn thiên uy áp, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại luôn có thể lấy vô địch phong thái, trước hủy đi trong tay bọn họ pháp bảo, lại thu nó tính mệnh. Chỉ cần là bị kiếm khí quét qua người, đều bị một kiếm đứt cổ. Trong chớp mắt, hướng phía Dạ Kinh Đường vây giết mà đi mười mấy tên phần Hương Cốc đệ tử liền ào ào ngã xuống đất mà chết. Âm thầm áo bào đen lúc này mới phản ứng kịp phản ứng, mặt mũi cả kinh nói, "Cửu Thiên Thần Binh." Trên tay hắn lại có Cửu Thiên Thần Binh thật đúng là nhìn nhầm. Trước hắn mặc dù một mực tại Nam Cương 100.000 dặm trong núi lớn, nhưng đối thần châu trên mặt đất các loại binh khí cũng là tương đối quen thuộc. Chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà lại có Cửu Thiên Thần Binh. Thấy phần Hương Cốc đệ tử như thế vô dụng, áo bào đen đưa tay thả ra ống tay áo bên trong cổ trùng, hướng phía Dạ Kinh Đường bay đi. Cổ trùng không lớn, thân thể nhỏ bé, đầu lâu trên có cây ống dài gai nhọn như đêm hè trộm hái người huyết mũi tử, nhưng lại ẩn chứa kịch độc. Cho dù là Vân Dịch Lam loại kia tương đương với Thái Thanh cảnh cường giả, nếu là bị cắn một cái, cũng biết tại chỗ mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng là cái này ở dưới bóng đêm phảng phất giống như không có gì, còn mũi lại tại Dạ Kinh Đường ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng rõ ràng. Hắn vẩy một cái trong tay âm dương kiếm, tại không trung kéo cái kiếm hoa, đem cái kia chỉ còn mũi bọc trong đó. Cổ tay nhẹ nhàng run lên, một luồng quỷ thần khó lường lực lượng liền đem nó dùng tốc độ khó mà tin nổi, trực tiếp đẩy hướng áo bào đen. Áo bào đen chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng một hồi lạnh bớt, đầu bản năng trốn tránh. Hiểm lại càng hiểm né tránh chính mình ném ra cổ trùng, lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Chính mình ngôi cổ lại hơi kém bắt hắn cho hạ độc chết. Các hạ đến tuột cùng là ai? Áo bào đen không dám chút nào coi thường nữa trước mắt người trẻ tuổi này. Trong tình báo nói người này tu vi hẳn là thượng thanh cảnh, mà lại không môn không phái. Có thể nào có không môn không phái tán tu biết tay cầm Cửu Thiên Thần Binh, mà lại vừa đối mặt tiện tay liền có thể giết chết phần Hương Cốc 10 cái đệ tử tinh anh. liền xem như Quỷ Vương Tông cái kia tay cầm thiên hạ hai đại chí tà đồ vật quỷ lệ, cũng chưa chắc có thể làm đến nhẹ nhàng như vậy. Ta là ai? Diêm Vương sẽ nói cho ngươi biết. Đã độc thủ, Dạ Kinh Đường liền không chuẩn bị lưu lại người sống. Không đem những này người thu thập sạch sẽ, về sau cũng đừng nghĩ có cuộc sống an ổn qua. Áo bào đen nghe vậy nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, xem ra các hạ là đối ta lên sát tâm à, đã như thế, vậy liền đồng quy vu tận đi. Cười lạnh lắc đầu, Dạ Kinh Đường rút kiếm vừa xài bước ra. Không gian xung quanh như mặt nước run run phía dưới. Cả người đột nhiên hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cái này, đây là thân pháp gì? Vì cái gì liền cái bóng đều nhìn không thấy? Còn chưa kịp tìm tới Dạ Kinh Đường biến mất thân ảnh, áo bào đen liền cảm giác sau lưng mát lạnh. Giống như là có căn bản năm hàn băng một dạng đồ vật đâm tại chính mình giữa lưng bên trên. Mồ hôi lạnh nháy mắt từ hắn cái trán xông ra. Hắn cái này hắc vụ thế nhưng là thú thần đại nhân dùng rất nhiều thi thể luyện chế mà thành, có khả năng nhiễu loạn người ngũ giác. Thiếu niên này vì sao không có bị ảnh hưởng, còn có thể nhanh như vậy tìm tới vị trí của mình? Hẳn là hắn nghĩ tới vừa mới thu hoạch mười mấy tên phần hương cốc đệ tử trôi này qua kiếm. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Dạ Kinh Đường âm thanh như u linh tại người áo đen sau lưng vang lên, đồng thời xuyên thấu đối phương lồng ngực kiếm dài nhanh chóng rút ra, một kiếm điểm tại áo bào đen trên đầu. Tại chỗ chấn vỡ hắn đầu. Mị Hoành Thánh quán ngoại nhai trên đường, vừa mới cắt lấy xong mấy tên phần hương cốc đệ tử tính mệnh Kim Bình Nhi, quay đầu nhìn thấy Dạ Kinh Đường đã sớm hoàn thành, hơn nữa còn đánh giết một tên trốn ở chỗ tối áo bào đen. Lập tức có chút xấu hổ. Nàng vốn còn nghĩ thừa dịp ra tay giúp đỡ cơ hội, cùng Dạ Kinh Đường tìm cách thân mật đâu. Hiện tại xem ra, coi như nàng không giúp đỡ, những người này cũng đều không đủ người ta giết. Bao quát phần hương cốc trưởng lão Lữ Thuận cùng thiên tiêu đệ tử Lý Tuân ở bên trong mười mấy người, tại Dạ Kinh Đường thủ hạ thế mà không hề có lực hoàn thủ, liền bị giết. Kim Bình Nhi nhìn từng trận kinh hãi. Cái này Dạ công tử thực lực thế mà như vậy cường hãn, xem ra so quỷ lệ còn muốn lợi hại hơn a. Thế nhưng là, Kim Bình Nhi lập tức lại có chút không vui. Vậy mình đây rốt cuộc xem như hỗ trợ, vẫn là không có hỗ trợ? Dạ công tử, xem ra ta có chút dư thừa ra tay a. Mắt nhìn bốn phía thi thể đầy đất, Kim Bình Nhi trong tay vuốt vuốt tử mang nhận, ưu oán nói câu: "Làm sao lại, phần nhân tình này, ta vẫn còn muốn nhận." Lắc đầu, Dạ Kinh Đường thu hồi âm dương kiếm, từng bước một hướng phía Kim Bình Nhi đi tới. Vừa rồi tên kia áo bào đen trang điểm cùng thủ đoạn, để hắn nghĩ đến một người hoặc là nói một cái tồn tại. Đó chính là ban đầu ở 100.000 dặm trong núi lớn, cướp đoạt kim tộc thánh khí lúc, diệt sát vị kia. Đồng dạng là đầy người áo bào đen, toàn thân đều tràn ngập tử khí, như là cái xác không hồn. Mà loại này không biết dùng cái gì quỷ dị vu thuật ngưng tụ ra đồ vật, chỉ có đánh nổ đầu của bọn hắn mới có thể để cho nó triệt để hủy diệt. Chỉ là thú thần chẳng lẽ đã phát hiện là chính mình cướp đi kim tộc thánh khí, ngăn cản hắn phá vỡ phong ấn, từ đó phái thủ hạ truy sát đến nơi đây, mà lại chính mình đêm nay còn giết nhiều như vậy phần hương cốc người, trong đó càng có Lữ Thuận cùng Lý Tuân hai, một ngày bị phần hương cốc biết được, cái kia về sau chỉ sợ cũng thật vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là tìm cơ hội thu Kim Bình Nhi cùng nàng sau lưng hợp hoàn phái. Đến lúc đó có bọn họ bên ngoài hỗ trợ tìm hiểu tin tức, liền không đến mức rơi vào bị động. Kim Bình Nhi nhìn xem từng bước hướng mình đi tới Dạ Kinh Đường, lập tức cảm thấy ánh mắt của hắn có chút không thích hợp. Thật giống muốn ăn nàng. Dạ công tử một chút lui ra phía sau hai bước, Kim Bình Nhi giọng dịu dàng khẽ gọi câu. Trong lòng lại nghĩ đến, gia hỏa này sẽ không phải là muốn giết người diệt khẩu a. Chính mình dù sao cũng là giúp một chút ta. Kim cô nương, ta có bút sinh ý muốn cùng ngươi nói chuyện. Đến gần, Dạ Kinh Đường lấy ra bầu rượu Hỗn Nguyên uống một ngụm, nhìn về phía Kim Bình Nhi hỏi, không biết nhưng có hứng thú. Ồ, nhíu mày, Kim Bình Nhi vẫn như cũ cùng Dạ Kinh Đường duy trì khoảng cách nhất định, hỏi, không biết Dạ công tử muốn phải nói chuyện gì sinh ý đây? Làm ăn lớn. Dạ Kinh Đường cười thần bí, xoay người khua tay nói, đêm mai ta đến tìm Vũ Vũ. Lời còn chưa nói hết, một đạo tiếng xe gió chạy nhanh đến. Chợt, một vệt màu xanh thẳm kia sáng vạch phá bầu trời đêm, như ánh đỏ hướng phía Dạ Kinh Đường sau lưng đâm tới. Dạ công tử cẩn thận. Đi ngang qua Kim Bình Nhi bên mình lúc, ánh tím lấp loé đem nó đánh bay. Đinh. Lưỡi dao tương giao phát ra trong trẻo tiếng vang, tiếp xúc vị trí tóe lên từng đóa tia lửa, ở dưới bóng đêm phá lệ bắt mắt. Hả? Thử mang nhận. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem ngăn trở mình Thiên Gia thần kiếm trôi này dao găm, nếu mày kêu lên tên của nó. Thiên Gia là cựu thiên thần binh không tệ, nhưng Tử Mang Nhận đồng dạng cũng là cựu thiên thần binh. Vậy mà là ngươi? Nhìn thấy cách đó không xa quay đầu Dạ Kinh Đường đi qua, Lục Tuyết Kỳ lại ngộ. Đây không phải là sư tôn nhường nàng xuống núi đến điều tra cái kia kể chuyện công tử sao? Không phải là nói hắn không môn không phái sao? Làm sao lại cùng Kim Bình Nhi cùng một chỗ, tại Hà Dương thành nội sát nhiều người như vậy? Chẳng lẽ nói hắn đã đầu nhập ma giáo? Nghĩ đến cái này, Lục Tuyết Kỳ ánh mắt lạnh như băng quét mắt thi thể trên đất, ánh mắt nháy mắt biến nghiêm trọng, ngươi tức tuyển ma đạo, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Xem ra các sư minh tin tức không tệ, cái này kể chuyện công tử quả nhiên không đơn giản. Nàng đi tới Hà Dương thành đi qua, đã từng xa xa nhìn qua Dạ Kinh Đường hai lần, trừ bộ dáng tuấn lãng một chút, cái khác nhìn xem đồng thời không quá đặc thủ. Có thể thành như thế một cái xem ra hào hoa phong nhã kể chuyện tiên sinh, lại có thể trong khoảnh khắc giết nhiều người như vậy, mà lại còn cùng ma giáo hợp hoan phái Kim Bình Nhi có cấu kết. Vậy khẳng định chính là người trong ma giáo. Chương 30. Bại Lục Tuyết Kỳ, lần nữa chấn kinh Kim Bình Nhi thanh vân môn tiên kiêu số 1, thiên gia kiếm chủ, Lục Tuyết Kỳ. Nhìn xem cái kia tuyệt mỹ xuất trần nữ tử áo trắng, Dạ Kinh Đường lúc này liền nói ra tên của đối phương. Tay cầm thiên gia kiếm Lục Tuyết Kỳ áo như tuyết, người như ngọc, lạnh lạnh như sương, giống như cựu thiên tiên tử rơi xuống nhân gian. Đến mức nàng vì sao muốn ra tay với Dạ Kinh Đường nguyên nhân, hiển nhiên là hiểu lầm Dạ Kinh Đường gia nhập ma giáo. Một cái liền Trương Tiểu Phàm nhập ma về sau, đều có thể giúp kiếm tương hướng nữ nhân, có thể nghĩ nàng đối ma giáo đến cỡ nào sâu ghét cay ghét đắng tuyệt. Vì lẽ đó, nàng ra tay cũng không kỳ quái. Ngươi muốn phải động thủ với ta? Dạ Kinh Đường một tay, bình tĩnh nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ hỏi. Hắn cũng nghĩ nhìn xem, vị này học bán mãi kỳ ngày nay đến cùng có mấy phần thực lực. Không tệ. Ánh mắt xéo qua liếc mắt Kim Bình Nhi, Lục Tuyết Kỳ trọng trọng gật đầu nói. Không hổ là thanh vân đệ tử, có đảm lượng. Tán dương câu, Dạ Kinh Đường nhìn nói với Kim Bình Nhi, Kim cô nương, đêm nay cảm ơn xuất thủ tương trợ, tiếp xuống ngươi nghỉ ngơi trước đi. Kim Bình Nhi gật gật đầu, lùi qua một bên. Lục Tuyết Kỳ ôm thật chặt trong tay Thiên Gia kiếm, khí thế nháy mắt tăng gọn. Bầu không khí vẹn vẹn biến túc sát, trên đường phố an tĩnh quỷ dị xuống. Gió đêm phơ phất, phơi thơi khắp nơi trên đất. Từng đạo lạnh leo dâng lên, nghiêng dựa vào trên nóc nhà, khẽ động lấy chân ngọc Kim Bình Nhi, có chút hăng hái nhìn chăm chú lên Dạ Kinh Đường cùng Lục Tuyết Kỳ hai người. Thời gian qua đi hơn một tháng cuối cùng lại có thể nhìn thấy loại này cấp bậc chiến đấu. Hy vọng Lục Tuyết Kỳ có khả năng thăm dò ra Dạ công tử chân thực thực lực đi. Chói mắt ánh sáng màu lam từ thiên gia bên trong tán phát ra, sáng chói chói mắt. Dừng tay. Đột nhiên một đạo tiếng hò hét từ đằng xa truyền đến, đáng tiếc, đã quá muộn. Lục Tuyết Kỳ kiếm trong tay đã động. Cùng lúc trước xuất thủ thời điểm không giống, lần này Dạ Kinh Đường cho nàng đầy đủ tôn trọng, ngay từ đầu liền lấy ra Âm Dương kiếm. Lục Tuyết Kỳ nắm giữ thần kiếm Ngự Lôi chân quyết cùng Thái Cực Huyền Thanh đạo, cái này hai đại thanh vân môn tuyệt kỹ. Cái trước càng là tứ đại trấn sơn kiếm quyết một trong thanh vân môn, uy lực lớn. Mà Lục Tuyết Kỳ ngày nay đã xem nó vận dụng đến xuất thần nhập hóa, tăng thêm Cửu Thiên Thần Bình Thiên Gia kiếm, thực lực không thể khinh thường. Mặc dù tuổi cũng không lớn, nhưng thiên tài trước đến giờ đều không phải lấy tuổi để cân nhắc. Thiên hạ hôm nay, dám nói có khả năng chắc thắng Lục Tuyết Kỳ thế hệ trẻ tuổi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dạ Kinh Đường lần nữa ngưng thần, Lục Tuyết Kỳ mấy cái kia ư không thể nắm lấy bóng kiếm nháy mắt chậm lại. Hắn vận động quy tích bị rõ ràng bắt được. Khoảng thời gian này, Dạ Kinh Đường không chỉ tu vì cảnh giới có tăng lên, trung đồng lực lượng tựa hồ cũng tăng lên. Kỳ thực, cái này cũng phải nhờ có phu nhân. Dạ Kinh Đường vì có thể cẩn thận thưởng thức nàng đỉnh phong thời kỳ như si như say biểu tình, mỗi lần cho đến lúc đó đều biết đem hình tượng thả chậm. Kết quả nhìn một chút hắn phát hiện, nguyên lai trùng đồng các hạng năng lực cũng có thể tăng lên. Hiện tại đã từ trước đây thả chậm 2 lần, tăng lên tới thả chậm 3 lần. Dạ Kinh Đường có chút nghiêng đi bà bay, tránh thoát Lục Tuyết Kỳ cái này thăm dò tính một kiếm. Một kiếm thất bại về sau, Lục Tuyết Kỳ lại cấp tốc biến chiều, thiên gia quét ngang, cuốn lấy Dạ Kinh Đường lại công tới. Dạ Kinh Đường tại từng đạo ánh kiếm phía dưới, không chút phí sức tranh né lấy. Trong chớp mắt, Lục Tuyết Kỳ cũng đã liên tục ra ba kiện, lại ngay cả Dạ Kinh Đường góc áo đều không có đủ phải. Cho đến lúc này, Lục Tuyết Kỳ mới phát giác đến không thích hợp. Giống như chính mình mỗi lần xuất chiêu, đối phương đều có thể trước giờ dự phán, liền như là nàng biết mình mỗi một kiếm vị trí, mỗi một chiêu đi qua biến hóa. Sau đó cấp tốc làm ra lần tránh. Lục Tuyết Kỳ trong lòng âm thầm sợ hai tháng cục, chính mình ra kiếm tốc độ có bao nhanh, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Vừa rồi cái kia ba kiếm hết thể dùng vẫn chưa tới một hơi thời gian. Coi như trước mặt cái này kể chuyện tiên sinh cảm giác lực rất mạnh, có thể khoảng cách gần như thế, chính mình lại là thiếp thân ra kiếm, tốc độ đã nhanh đến bên trên một đạo kiếm gieo biển đẹp đỉnh, tiếp theo kiếm liền đã đâm ra đến rồi. Có thể mặc dù như thế, vẫn là bị hắn cho đơn giản tránh thoát. Hắn đến cùng là mạnh bao nhiêu cảm giác lực? Lục Tuyết Kỳ trong lòng chấn động không gì sánh nổi, Dạ Kinh Đường cũng là như thế. Vừa mới cái này đối mặt xuống tới, hắn đã phát hiện Lục Tuyết Kỳ ba chỗ sơ hở, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại có khả năng nhẹ nhõm đem nó đánh lui. Theo lý mà nói không nên a. Lục Tuyết Kỳ có thể nói là đỉnh cao nhất thiên kiêu, lại kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú, làm sao lại thoáng cái lộ ra nhiều như vậy sơ hở? Chẳng lẽ là cố ý trở lại đến mê hoặc ta? Bất kể là có cố ý hay không, thử một chút thì biết. Dạ Kinh Đường mũi chân hư điểm giữa không trung, thân thể kéo về phía sau, lần nữa tránh đi Lục Tuyết Kỳ một kiếm. Đưa tay thẳng tắp đâm ra chưa ra khỏi vỏ Âm Dương kiếm, nhắm ngay Lục Tuyết Kỳ hạ đan điền. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt xéo qua quét tới, lúc này thu kiếm ngược hướng Âm Dương kiếm hất đi, tính toán đẩy ra. Thế nhưng là, cái này nhanh chóng một kiếm lại vẩy cái không. Nàng tiên gia vừa mới ra một nửa, Dạ Kinh Đường tựa như quỷ mị xuất hiện tại nàng nghiêng phía trên, Âm Dương kiếm lấy một cái xảo trá góc độ lách qua thiên gia kiếm, công hướng nàng chĩu nặng phồng lên lòng dạ. Lục Tuyết Kỳ trong mắt lóe lên một vệt nổi giận cùng chấn kinh. Mặt không biểu tình trên mặt tay cầm xuất hiện đỏ ửng cùng kinh ngạc. Tốc độ của người này tối thiểu nhanh hơn chính mình 3 lần không ngừng. Trên đời làm sao có thể có như thế nhanh thân pháp cùng tốc độ? Hắn đến tuột cùng ra sao tu vi? Phải biết, nàng nhiều lần xuống núi chấp hành nhiệm vụ, cùng không ít người trong cùng thế hệ đều từng có giao thủ, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tại phương diện tốc độ có thể nhanh chính mình nhiều như vậy. Quả là quá không thể tưởng tượng. Kim Bình Nhi tại trên nóc nhà cũng chừng lớn đôi mắt đẹp. Nàng liền thấy hai bóng người ở nơi đó lập lòe, liền hai người động tác đều nhìn không rõ lắm. Có thể mặc dù như thế, nàng vẫn có thể nhìn ra được, Dạ Kinh Đường chiếm thượng phong. Cái này Dạ công tử đến cùng ra sao lai lịch? Thế mà liền Lục Tuyết Kỳ đều không phải nó đối thủ. Lục Tuyết Kỳ lần nữa thất bại chuẩn bị thu kiếm biến chiêu, có thể Dạ Kinh Đường đã nhìn ra trên người nàng sơ hở. Âm Dương kiếm lách qua thiên gia kiếm, hướng thẳng đến nàng cửa lòng điểm tới. Lục Tuyết Kỳ kinh hãi đến biến sắc, cấp tốc thu kiếm muốn phải đón đỡ. Thế nhưng là, nàng sự biến đổi này chiêu, lần nữa bị Dạ Kinh Đường bắt được sơ hở. Hướng phía nàng điểm tới vỏ kiếm nhọn chết đi vài tấc, chuyển hướng nàng mặt khác một cái ngọn núi. Lục Tuyết Kỳ cái trán lập tức toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Từ nàng bái nhập Thanh Vân môn đến nay, đây là nàng lần thứ nhất cảm giác được chính mình mỗi một chiêu đều lâm vào bị động. Cảm giác này tựa như là nàng năm đó tại chính mình sư tôn thủ hạ mới có thể sinh ra loại kia bất lực. Lúc này muốn phải biến chiêu tránh né công kích của đối phương đã tới không bằng, Lục Tuyết Kỳ quyết đoán làm ra lựa chọn. Buông ra tay phải muốn phải đổi thành tay trái kiếm, lấy thương đổi thương. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, lúc này, Dạ Kinh Đường thế mà biến chiêu. Gần chạm đến nàng đỉnh mũi kiếm, đột nhiên chìm xuống, đập vào thiên gia kiếm trên thân. Đột nhiên, một luồng quái lực chấn thiên gia chiến minh cũng thôi. Lục Tuyết Kỳ tay cầm kiếm nháy mắt bị chấn hộ khẩu run lên. Không đợi đổi về tay, liền cảm giác trên tay hết sạch. Âm Dương kiếm gánh thiên gia kiếm tại không trung xoay tròn vài vòng đi qua, bị trực tiếp ném xuống đất. Đinh! Một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng bầu trời đêm, sắc bén thiên gia kiếm thẳng tắp cắm vào ngoài mấy trượng bàn đá xanh bên trong. Hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Thiên gia là cựu thiên thần minh, rơi xuống đất đi qua chỉ là tại đâm xuyên bàn đá xanh lúc phát ra một đạo giòn vang. Lộ trên mặt đất thân kiếm bặm bẹo run rẩy, liền như là bị chấn động đến thân thể mềm mại mãnh liệt rung động Kim Bình Nhi, thật lâu không thể bình tĩnh. Kim Bình Nhi trực tiếp mắt trợn tròn, khóe miệng cơ bắp đều không bị khống chế co quắp. Nàng không cùng Dạ Kinh Đường giao thủ qua, vì lẽ đó cũng không biết rõ đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nàng lại cùng Lục Tuyết Kỳ giao thủ qua, biết rõ thực lực của nàng rất mạnh. Mặc dù còn không có sử dụng ra thần kiếm ngự lôi chân quyết, nhưng lại tại mấy chiêu tầm đó liền bị Dạ công tử đoạt lấy thiên gia kiếm. Cái này Dạ công tử rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lục Tuyết Kỳ nhưng là đương thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài đứng đầu, a có khả năng đoạt kiếm của nàng, trừ phi là đạo huyền như thế hệ trước. Nhưng Dạ công tử xem ra cũng bất quá chừng 20 a. Đạo huyền đây, cái kia thế nhưng là so nhà mình sư tôn Tam Diệu tiên tử đều không tuổi trẻ lao yêu quái. Lục Tuyết Kỳ mặt mũi khó có thể tin mà nhìn xem trống rỗng hai tay, cả người giống như mất hồn đứng ở nơi đó. Trên mái hiên, một đạo bay lượn mà đến tia sáng trắng đột nhiên dừng bước, cái này sao có thể? Chương 31. Kể chuyện tiên sinh như thế nào mạnh như vậy? Làm sao có thể? Chậm Lục Tuyết Kỳ một bước chạy tới Thanh Vân môn Long Thủ Phong đại sư Minh Tề Hạo, tận mắt thấy vị kia Dạ công tử kiếm đem thiên gia đánh bay, liền rơi vào dưới người hắn trên mặt đất. Mà hai người giao thủ thời gian, cũng chính là từ hắn trông thấy Lục Tuyết Kỳ ra tay với Dạ Kinh Đường, đến suy nghĩ của hắn muốn đi qua ngăn cản cái này khe hở. Tính toán đâu ra đấy, sẽ không vượt qua 10 cái hô hấp. Nhưng chính là trong thời gian ngắn như vậy, Lục Tuyết Kỳ thế mà thua ở Dạ công tử trong tay. Tề Hạo Lan tràn khiếp sợ nhìn chằm chằm Dạ Kinh Đường. Cái này tại nơi Phong Nguyệt nói tới sách thiếu niên, sao có thể mạnh đến tình trạng này? Dạ Kinh Đường thu hồi âm dương kiếm, chính hắn cũng có chút khó có thể tin. Lục Tuyết Kỳ những cái kia sơ hở rõ ràng đều là thật. Ngươi đến tột cùng là ai? Cuối cùng lấy lại tinh thần Lục Tuyết Kỳ, nhìn về phía Dạ Kinh Đường trong ánh mắt xuất hiện trước nay chưa từng có coi trọng. Loại thực lực này người, như thế nào là không môn không phái? Loại thực lực này người, phía trước làm sao có thể vắng vẻ vô danh? Loại thực lực này người, chính mình thế mà trước đến giờ đều chưa nghe nói qua danh hiệu của hắn. Là chờ tại trên núi Thanh Vân thời gian quá dài sao? Cũng không đối a, hơn một tháng trước ta mới xuống núi, còn đi lội Nam Cương. Một cái bình thường kể chuyện tiên sinh mà thôi, ngay tại bên trong huyện âm phường kể chuyện, có rảnh có thể tới cổ động một chút. Kể chuyện tiên sinh Lục Tuyết Kỳ trong miệng lẩm bẩm, đương nhiên sẽ không tin tưởng Dạ Kinh Đường chuyện ma quỷ. Nhà ai kể chuyện tiên sinh mạnh mẽ như thế không hợp thói thường, có thể đem kiếm của nàng đều cho đánh bay. Đột nhiên, Dạ Kinh Đường hướng phía trên mái hiên ghé mắt nói, nha, vị này không phải là tại huyện âm phường thấy qua, Thanh Vân môn Long Thủ Phong đại sư Minh sao? Đứng xa như vậy làm gì? Tế Hạo, đi huyện âm phường cũng không phải là gì đó ánh sáng rực rỡ sự tình, ngươi không cần phải nói lớn tiếng như vậy. Trong lòng rất muốn đem Dạ Kinh Đường đánh một trận, đáng tiếc thực lực không đủ, Tề Hạo vẻ mặt cầu xin từ mái hiên rơi xuống. Ta chỉ là đi nghe tiên sinh kể chuyện mà thôi. Trước giải thích một câu, Tề Hạo lúc này mới hít sâu một hơi, hướng Dạ Kinh Đường giơ tay lên nói, tiên sinh đại ẩn tại Hà Dương Thành, ta Thanh Vân môn lại không thể tới lúc phát hiện, thật sự là hổ thẹn. Hà Dương Thành là dưới Thanh Vân Sơn phồn hoa nhất thành trì, trong đó lại ẩn giấu đi cao nhân như vậy, mà lại đều thời gian dài như vậy, Thanh Vân môn thế mà không có phát hiện. Hay là bởi vì kia cái gì nhân vật bảng mới chú ý tới? Mà lại, liền xem như hắn xuống núi đi qua, tiến vào huyện âm phường bí mật quan sát thời điểm, cũng không có phát hiện có gì đó dị thường. Thằng đến vừa rồi trông thấy hắn ra tay mới biết được. Này chỗ nào nói là sách tiên sinh à, rõ ràng chính là cái vào phạm du lịch đận thế cường giả. Tu vi so hắn, thậm chí so lục sư muội còn muốn cao. Chẳng trách mình gì đó đều không nhìn ra. Nhìn thấy Tề Hạo này tấm thái độ, Dạ Kinh Đường trong lòng có chút rất ngạc nhiên, bất quá nghĩ đến hắn có thể trâu già gặm cỏ non, cầm xuống Điền Linh Nhi, còn có thể thu hoạch được tôi như tán thành, liền thoải mái. Gia hỏa này mặc dù tu hành tiên phú bình thường, nhưng cách đối nhân xử thế cũng là trường thị có độ. Tại Thương Tùng đạo nhân mưu phản Thanh Vân gia nhập Vạn Độc môn đi qua, Tề Hạo cũng coi là lập tức Long Thủ Phong một hào nhân vật. Ngươi cũng là đến cùng ta không không không, tiên sinh đừng hiểu lầm. Dạ Kinh Đường lời nói còn chưa nói xong, nhưng Tề Hạo đã rõ ràng hắn ý tứ, lắc đầu liên tục nói, liền lục sư muội đều không phải tiên sinh đối thủ, ta này một ít thực lực liền không tự rước lấy đủ. Ồ, vậy ngươi tới này là làm gì đây? Dạ Kinh Đường nhiều hứng thú nhìn xem Tề Hạo. Ta là tới trong chốc lát có chút nghẹn lời, nhưng lúc này Tề Hạo ánh mắt xéo qua vừa hay nhìn thấy trên nóc nhà Kim Bình Nhi, lúc này nói, ta là tới truy tra cái kia ma đạo yêu nhân. Chợt lại giúp đỡ Lục Tuyết Kỳ giải thích nói, lục sư muội vừa mới khẳng định là nhìn lầm, hiểu lầm tiên sinh, còn xin tiên sinh không cần thấy lạ. Nghe vậy cười một tiếng, Dạ Kinh Đường đem âm dương kiếm đứng ở trước người, hai tay khoác lên trên chuôi kiếm khẽ cười nói, Kim cô nương vừa mới thế nhưng là giúp ta, các ngươi muốn bắt nàng, vậy ta cũng không thể thờ ơ mặc kệ. Nghe nói như thế, lúc đầu chuẩn bị chạy trốn Kim Bình Nhi, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một luồng ấm áp. Xem ra Dạ công tử không phải là người vô tình a. Tề Hạo nháy mắt tâm tư chuyển trăm, hắn biết do nếu như Dạ Kinh Đường muốn xuất thủ hỗ trợ, vậy hắn cùng Lục Tuyết Kỳ cộng lại, cũng không khả năng bắt đến Kim Bình Nhi. Tiên sinh hiểu lầm, ta chỉ nói là theo đuổi cha mà thôi, cũng không có nói cái khác, không còn sớm, như không có chuyện gì khác, chúng ta liền đi trước. Ngay tại Tề Hạo chuẩn bị gọi Lục Tuyết Kỳ rời đi thời điểm, Dạ Kinh Đường âm dương kiếm trên mặt đất điểm một cái, lúc này đi. Cái kia nơi đây sự tình. Tề Hạo cỡ nào thông minh, lập tức liền rõ ràng Dạ Kinh Đường ý tứ, lúc này nói, này, chuyện này à, tiên sinh yên tâm, những người này đều là người trong ma giáo giết, cùng tiên sinh không quan hệ. Kim Bình Nhi, hợp lấy ta còn phải có nổi. Bất quá cũng không cái gọi là, dù sao chính mình cũng giết, nhiều nhất chỉ là lương một đứa. Dạ Kinh Đường gật gật đầu, xoay người rời đi. Đồng thời Kim Bình Nhi thân ảnh cũng biến mất ở trong màn đêm. Tề Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, từ dưới đất rút ra thiên gia kiếm của Lục Tuyết Kỳ, đi tới nàng bên cạnh. Lúc này, Lục Tuyết Kỳ ngơ ngác nhìn cái kia đạo hai tay phía sau lưng lấy rời đi bóng lưng, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì, trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ tại nơi đó. Lục sư muội, chúng ta cũng nên đi. Tề Hạo đem thiên gia kiếm đưa tới Lục Tuyết Kỳ trước người, gọi câu. Nghe thấy thanh âm của hắn, Lục Tuyết Kỳ lúc này mới lấy lại tinh thần, từ đã không có bóng người phương hướng thu hồi tầm mắt, tiếp nhận thiên gia. Ngón tay nhẹ nhàng từ thân mơn trớn, đáy mắt lộ ra một vẻ không phục. Thấy thế, Tề Hạo có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Lục sư muội, mới vừa rồi cùng người kia giao thủ, là chồng gì đó thể nghiệm?" Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn hắn một cái, thu hồi thiên gia, nói, "Sư minh có thể tự mình đi thử xem." Rõ ràng nàng rất không nguyện ý lại để lên sự tình vừa rồi. Cường nàng khoe khoang thiên tài, thế mà bị người mấy chiêu liền cho tháo bỏ xuống ở trong tay kiếm. Lục Tuyết Kỳ mặt ngoài chấn định tự nhiên, kỳ thực trong lòng cũng sớm đã kinh hoàng và phẫn. Đối với một tên kiếm tu đến nói, kiếm chính là các nàng sinh mệnh, không có kiếm kiếm tu, tựa như là không có nanh vuốt lá hổ. Vừa mới Dạ Kinh Đường chỉ là tại thiên gia kiếm trên thân điểm xuống, truyền đến cỗ năng lượng kia lại có thể chấn động đến nàng gan bàn tay cùng cánh tay đều có chút run lên. Thế nhưng là, trên thân kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ vết tích. Vậy đã nói rõ lực lượng của đối phương điều khiển vô cùng tinh chuẩn. Chính là bởi vì dạng này, Lục Tuyết Kỳ mới càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giữ tại kiếm trong tay của nàng thậm chí so với nàng cánh tay còn muốn kiên cố, làm sao lại như vậy mà đơn giản liền rời tay đây? Tế Hạo lắc đầu, khẽ nhíu mày, ta hỏi chính là hắn thực lực như thế nào, vừa rồi các ngươi động thủ thời điểm, ta chỉ cảm thấy pháp lực của ngươi gợn sóng, về phần hắn nói đến đây, hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên hình dung như thế nào. Một lát sau, mới mở miệng tiếp tục nói, ta cảm giác hắn tựa như là một đầm nước sâu, sâu không lường được. Kinh Tề Hạo tiểu nói này, Lục Tuyết Kỳ cũng hồi tưởng lại. Nàng vừa rồi vẫn luôn đang khiếp sợ Dạ Kinh Đường kỹ xảo chiến đấu, bây giờ suy nghĩ một chút, nàng thật giống cũng không có từ đối phương trên thân cảm nhận được quá lớn pháp lực ba động. Có thể nếu như không có pháp lực gia trì lời nói, vậy tại sao có thể điều khiển có thể so với thiên gia cựu thiên thần binh đây? Lại là làm sao làm được một kích liền đưa nàng cánh tay chấn tê dại đây này? Trầm ngâm sau một hồi, Lục Tuyết Kỳ mới mở miệng nói, không cảm giác được đối phương pháp lực ba động tình huống có hai loại, hoặc là đối phương công pháp đặc thù, hoặc là chính là nói xong, chính nàng đều có chút không muốn, hoặc là nói không thể tin được. Nàng đã coi như là thiên phú dị bẩm, từ bái nhập thanh vân đến đột phá thượng thành, hết thể dùng mới không đến thời gian 20 năm. Phải biết, tu luyện hơn 100 năm Tiêu Dật Tài cùng Tề Hạo hai người, đến bây giờ còn kẹt tại thượng thành 9 tầng đỉnh phong, chậm chạp không thể đột phá đâu. Hoặc là chính là thực lực của hắn so lục sư muội còn cao hơn rất nhiều. Tề Hạo nháy mắt rõ ràng Lục Tuyết Kỳ ý tứ, mặt mũi khó có thể tin nói ra một câu chính hắn không dám, cũng không nguyện ý tin tưởng. Cái này sao có thể? Người kia tuổi cùng lục sư muội tương tự, tu vi cảnh giới thế mà còn cao hơn nàng ra rất nhiều. Chẳng lẽ ta nhiều năm như vậy cố gắng chính là chuyện tiểu lâm? Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên xoay người, đáy mắt lập lòe kiên nghị tia sáng, một ngày nào đó, ta có thể siêu việt hắn. Nghe vậy, Tề Hạo không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại cảm giác đừng nói siêu việt, liền đuổi kịp hắn chỉ sợ đều rất khó. Chương 32. Phu quân ngươi làm gì? Tốt. Một bên khác, Dạ Kinh Đường trở lại nhà mình sân nhỏ, đứng tại cửa ra vào cẩn thận kiểm tra một lần trên thân. Xác định không có nhiễm phải vết máu đi qua, mới yên lòng đi vào. A, phu nhân, ngươi trễ như thế, tại đây làm gì đây? Vừa mới đi vào sân nhỏ, liền thấy ở phía trước viện cái đỉnh ngồi lấy Tiểu Bạch. Không làm gì a? Phi thân nhảy xuống, Tiểu Bạch đi tới Dạ Kinh Đường trước người, kéo lên cánh tay của hắn, một bên trở về phòng vừa nói, ta nhìn phu quân hôm nay muộn như vậy còn chưa trở về, liền ra tới chờ ngươi. Huyện Âm Vương khoảng cách nhà nàng sân nhỏ không xa, lấy nàng thần thức năng lực nhận biết, tự nhiên là có khả năng phát giác được đường phố chu tước bên trên phát sinh sự tình. Thật tốt. Có chút cảm động đất nặn nặn nàng mềm mại tay nhỏ, Dạ Kinh Đường cười khổ nói, vốn là muốn phải cho phu nhân mang một ít bữa ăn khuya trở về, kết quả trên đường đi đều không có gặp được, bởi vậy chỉ hoãn chút thời gian. Có một số việc, hai người lòng dạ biết rõ, nhưng không cần thiết điệp phá. Không thể bởi vì chính mình giết người sự tình, ảnh hưởng đến phu nhân tâm cảnh. Tiểu Bạch trong lòng nháy mắt ấm áp, nâng lên Dạ Kinh Đường tay tại chính mình bóng loáng trên gương mặt như ngọc nhẹ nhàng cọ sát. Ôn Nhu nói, lần sau cũng đừng còn như vậy, gần nhất Hà Dương thành bên trong nguy hiểm, ngươi bình an trở về, ta so ăn cái gì đều vui vẻ. Nàng này tấm y như là chim non nép vào người bộ dáng, trêu đến trong lòng Dạ Kinh Đường run sợ một hồi. Không lưng đem nó nhẹ nhàng thân thể mềm mại ôm ngang. Phu quân, ngươi làm gì? Tiểu Bạch phát ra một đạo rất nhỏ tiếng hô. Dạ Kinh Đường cười xấu xa nói, tốt, cái này thế nhưng là phu nhân chính ngươi yêu cầu nha. Tiểu Bạch, ta yêu cầu gì đó sao? Thằng đến Dạ Kinh Đường đưa nàng ôm trở về trong phòng, phóng tới trên giường lúc, nàng mới phản ứng được, lập tức có chút dở khóc dở cười xô đẩy giống như là con sói đói phu quân. Chờ một chút một cái ta còn không có tắm rửa đâu. Thật đúng dịp. Dạ Kinh Đường nhíu mày nói, ta cũng còn không có tắm, muốn không phu nhân, chúng ta cùng một chỗ đi. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Tiểu Bạch mới mông lung từ trong mộng tỉnh lại. Từ từ nhắm hai mắt đưa tay sờ sờ bên cạnh, Dạ Kinh Đường quả nhiên đã rời giường. Tiểu Bạch khỏe miệng lập tức lộ ra một vẻ hạnh phúc mỉm cười. Từ khi cùng Dạ Kinh Đường đi qua, nàng biến là càng ngày càng không giống chính mình, càng ngày càng thích ngủ. Thậm chí liền Dạ Kinh Đường từ khi nào giường nàng cũng không biết. Này chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là như vậy sinh hoạt thực tế quá mức an nhàn, nhường nàng có thể chân chính buông lòng tâm thần. Thứ hai nha chính là mỗi lúc trời tối đều quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Chính mình thế nhưng là tương đương với thái thanh cảnh tu sĩ a, thế mà không phải là phu quân đối thủ. Quả thực là thật vô lý. Bình thường đến nói nam nhân hẳn là càng ngày càng mệt mới đúng, có thể Dạ Kinh Đường không dạng này, hắn là càng ngày càng sinh long hỏa hổ. Liên tựa như tu hành, mỗi lần đều biết so trước một lần tiến lên mấy phần. Dần dần Tiểu Bạch liền càng phát ra cảm thấy mình có chút không chịu được nổi. Xem ra cho phu quân nạp thiếp trở về, giúp mình chia sẻ tổn thương sự tình, đến mau chóng đưa vào danh sách quan trọng. Ngày bình thường đổ còn có thể miễn cưỡng kiên trì, nhưng nếu là gặp gỡ tình huống đặc biệt không thể phục thị hắn làm sao bây giờ? Nhìn hắn cái kia mỗi ngày tinh khí sung túc bộ dạng, nói không chừng ngày nào liền bị Huyền Âm Phường đám kia không đứng đắn nữ nhân cho lừa gạt. Có sạch sẽ hay không, tại không có tiến vào trước đó ai có thể chân chính phân biệt ra tới đây? Chờ đi vào đi qua mới biết được, vậy liền đã muộn. Lúc đến hoàng hôn, ở nhà bồi Tiểu Bạch một ngày Dạ Kinh Đường như thường lệ ra cửa. Đi trên đường, rõ ràng cảm giác hôm nay người trên đường phố nhiều, hơn nữa còn có không mặc ít lấy khôi giáp thủ thành thị vệ đang đi tuần. Thậm chí trong đó còn có người mặc thanh vân môn trang phục tu sĩ. Cứ việc tối hôm qua Lý Tuân cùng Lữ Thuận hai người đều là mặc áo bào đen, nhưng bọn hắn thân phận hẳn là rất nhanh liền được chứng minh. Bọn hắn thế nhưng là phần hương cốc nhân vật trọng yếu, đêm qua lại liên tiếp chết tại Hà Dương thành, có thể nghĩ việc này sẽ khiến bao lớn động tĩnh. Đặc biệt là Vân Dịch Lam biết được đi qua, phải có nhiều chấn độ. Hơn một tháng trước, sư đệ thượng quan sách không hiểu thấu đã chết, hiện tại coi trọng nhất đệ tử Lý Tuân lại chết. Sau này phần hương cốc người nào đến diễn chính a? Hai tay phía sau lưng chậm rãi bước trên đường Dạ Kinh Đường không có chút nào gây nên những cái kia tuần tra nhân sĩ hoài nghi cùng chú ý rốt cuộc. Hiện tại chuyện này đã định tính là vì người trong ma giáo làm, mà Dạ Kinh Đường một cái kể chuyện tiên sinh, cũng không phải là người trong ma giáo. Bên trong phần hương cốc, Vân Dịch Lam sắc mặt âm trầm nghe trong môn trưởng lão hồi báo. Trong sân cây lớn đều đã bị hắn gọt sạch mấy quả, trong mắt lửa giận cơ hồ đều có thể dâng trào ra tới. Lý Tuân cùng Lữ Thuận chết, đối với hắn, đối phần hương cốc đến nói đều là cái vô cùng đả kích nặng nề. Phổ thông đệ tử chết ngược lại là không có liên quan quá nhiều, có thể Lý Tuân lại là phần hương cốc thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên phú người mạnh nhất, càng là hắn hy vọng ký thác phần hương cốc tương lai. Hiện tại cứ như vậy chết, có thể nghĩ đối Vân Dịch Lam đả kích lớn bao nhiêu. Đã điều tra rõ chưa, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Vân Dịch Lam nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Hắn cũng không tin tưởng tại Hà Dương thành thanh vân môn dưới mí mắt biết lẫn vào nhiều như vậy ma giáo yêu nhân, càng không tin một đám ma giáo yêu nhân liền có thể chém giết mang theo Lữ Thuận Lý Tuân đến mức cửu vĩ thiên hồ. Nó nếu là dám xuất thủ, thanh vân môn đạo huyền đám người chắc chắn ra tay. Có tin tức xưng đêm qua ma giáo hợp hoan phái Kim Bình Nhi từng xuất hiện ở nơi đó. Phần hương cốc trưởng lão hồi đáp. Nghe vậy, Vân Dịch Lam khẽ nhíu mày. Hợp hoan phái? Ừ, một đám chỉ xứng nút trong bóng tối nữ nhân lại còn dám chủ động tới trêu chọc ta phần hương cốc. Xem ra bọn họ tại Hà Dương thành có cứ điểm, đi đem việc này báo cho thanh vân môn, đồng thời dựa theo điều tra hợp hoan phái tổng bộ chỗ. Trưởng lão chắp tay nói, cốc chủ, có kiện sự tình so sánh kỳ quặc, Kim Bình Nhi pháp bảo là tự mang nhận, mà Lữ trưởng lão cùng Lý Tuân lại là bị kiếm giết chết. Gì đó? Bọn hắn vậy mà là chết bởi giới kiếm? Vân Dịch Lam mày nhíu lại càng sâu. Đối với Kim Bình Nhi pháp bảo sử dụng, hắn tự nhiên cũng là biết đến, chính là Cửu Thiên Thần Binh tự mang nhận. Đúng vậy, đối phương thủ đoạn mạnh mẽ, từ vết thương có khả năng nhìn ra nó ra kiếm nhanh hung ác chuẩn, cho dù là Lữ trưởng lão cùng Lý Tuân hai người, cũng không thể tại trên tay đối phương kiên trì bao lâu. Vân Dịch Lam trầm ngâm nói, cái này kỳ quái, ma đạo yêu nhân bên trong, có khả năng sử dụng kiếm cường giả cũng không nhiều. Hẳn là cứu đi cựu vị thiên hồ người kia vẫn là cái kiếm tu. Trường lão gật gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu nói, liền xem như kiếm tu, thực lực cũng không khả năng cường đại như thế, mà lại hiện trường còn phát hiện thú thần thủ hạ thi thể. Nghe nói như thế, Vân Dịch Lam nghi ngờ trong lòng liền càng nhiều. Thú thần người thực lực không mạnh, nhưng thủ đoạn quỷ thần khó lường, làm sao có thể cũng bị giết đây? Chẳng lẽ người kia đã đột phá đến một cái kia cảnh giới? Nghĩ đến cái này, Vân Dịch Lam trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm tàn. Việc này trước chờ thanh vân môn bên kia điều tra kết quả, đồng thời cho ta cẩn thận điều tra tinh tường thân phận của người kia, cảnh giới. Đi nhớ, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ, âm thầm điều tra là được. Khoảng thời gian này phần hương cốc tổn thất người nhiều lắm, hắn cũng không muốn cuối cùng trở thành quan can tư lệnh. Từ trước mắt tình huống đến xem, thực lực đối phương khẳng định ở xa Lữ Thuận phía trên, nếu là lại tùy tiện hành động, đơn giản là đi tặng đầu người. Rõ ràng, trưởng lão cung kính những tiếng, liền rời khỏi sân nhỏ. Tại trưởng lão rời đi sau không bao lâu, Vân Dịch Lam thân hình cũng biến mất trong sân. Chương 33. Nàng thiện lương hiểu chuyện lại sạch sẽ, công tử rất là ưa thích. Dạ Kinh Đường bên này, một đường chậm rãi từ từ đi tới Huyền Âm Phường. Hôm nay thời gian vừa vặn, màn đêm thời gian là nơi phong nguyệt chỗ bận rộn nhất thời điểm. Ngày nay thần thức của hắn phạm vi bao trùm rất rộng, đã có khả năng cảm giác được mỗi cái trong dạng tình cảnh. Không ngoài sở liệu, lầu 4 có đạo thân ảnh đã tại bên cửa sổ nhìn chăm chú lên hắn. Mặc dù dung mạo mặc có thay đổi, nhưng cặp mắt kia cùng cái kia đối chiếu nặng vẫn như cũ. Chính mình tối hôm qua biểu hiện nhường Kim Bình Nhi rất là giật mình, nàng hôm nay biết phá lệ chú ý cũng rất bình thường. Thu hồi thần thức, Dạ Kinh Đường trực tiếp đi hướng chính mình bốn phương đỉnh. bởi vì có chút trong dạp đã bắt đầu trình diễn hoạt sắc sinh hương tiết mục, nhìn nhiều khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Mà lại những người kia tư thế cũng quá không đúng tiêu chuẩn. Ai, thật muốn đi làm cái chỉ đạo lão sư. Vừa mới đi vào bốn phương đỉnh, liền có một tên thị nữ cho hắn bưng lên nước trà. Bưng lên đến uống một ngụm đi qua, Dạ Kinh Đường khẽ gật đầu. Có chút ý tứ. Trà này so với trước kia thân thiết rất nhiều a. Thị nữ tự nhiên là không dám tự tiện chủ trương cho hắn đổi như thế lá trà ngon, vậy liền chỉ có thể là Huyện Âm Phường lão bản Kim Bình Nhi thụ ý. Dạ Kinh Đường đặt chén trà xuống, cầm lấy kinh đường mục trên bàn vỗ xuống, cất cao giọng nói, chúng ta xách đón về, lại nói cái kia Hoang Thiên Đế lẻ loi độc chiến thái cổ sinh linh lầu 4 trong ghế lô. Kim Bình Nhi thức tha dáng người nhẹ nhàng dựa vào tại bên cửa sổ, hai tay vây quanh nâng phồng lên lòng dạ. Mười cái xanh nhạt bàn tay như ngọc trắng có tiết tấu tại chính mình trên cánh tay điểm. Lặng lặng nghe dưới lầu truyền đến âm thanh, trên mặt vậy mà lộ ra một tia mê muội. Phảng phất giống như kết phạt, lại như trời giáng thần quang, có thể phá diệt vạn vật hít kha zzz thế gian thật có thượng thương chi thủ loại này thuật pháp thần thông sao? Nghe dưới lầu Dạ Kinh Đường nói đến Thạch Hạo cùng thái cổ sinh linh đại chiến, thi triển ra thuật pháp có thể trong chiến đấu cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn, Tề Hạo cũng nhịn không được hít sâu một hơi, mặt mũi khó có thể tin. Tăng Thư Thư sơ bộ tính toán, hoảng sợ nói, căn cứ hắn giảng thuật, nhẹ nhõm một chiêu cũng có thể diệt Hà Dương thành a. Nói xong hắn quay đầu hỏi bên cạnh Tiêu Dật Tài, Tiêu sư minh, ngươi đối tiên pháp lĩnh ngộ sâu nhất, ngươi cảm thấy thật có thuật pháp có khả năng làm đến sao? Tiêu sư minh, Tiêu sư minh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tăng Thư Thư kinh ngạc phát hiện, luôn luôn ổn trọng Tiêu sư minh làm sao lại đột nhiên thất thần đây? Chẳng lẽ là bởi vì lần đầu tiên tới loại trường hợp này, trong lòng có chút khẩn trương? Không nên a, đều là mang theo nhiệm vụ đến, mà lại lấy tâm cảnh của hắn không có khả năng không chịu nổi này một ít phong hoa tuyết nguyệt mới đúng a. Tiêu Dật Tài liếc Tăng Thư Thư một cái, hoàn toàn không có cần hồi đáp hắn ý tứ. Chuyện tối ngày hôm qua phát sinh qua về sau, hắn liền trước tiên đi tới Hà Dương thành, đặc biệt tìm Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạo hai người tìm hiểu tình huống. Cũng là bởi vì hiểu rõ, vì lẽ đó hắn hiện tại mới càng ngưng trọng thêm. Người kia giảng đến cùng vì thế sự tình, vẫn là thật có lợi hại như vậy thủ đoạn. Tề Hạo nhìn một chút Tiêu Dật Tài, lại nhìn một chút bên ngoài trên nóc nhà đứng đấy cái kia đạo thân ảnh màu trắng, vừa cười vừa nói, đương nhiên không có khả năng, tựa như nếu như ta nói, trong thiên hạ này thế hệ trẻ tuổi bên trong, có người có thể ba chiêu liền đánh bại lục sư mọi lời nói, ngươi tin không? Tăng Thư Thư nghe vậy sững sờ, lập tức nói, Tề sư minh, ngươi cảm thấy ngươi rất hài hước. Tề Hạo nhún vai, khoe miệng lại dáng tươi cười không thay đổi nói, cái kia chẳng phải được. Ngoài cửa sổ trên nóc nhà đạo thân ảnh kia bỗng nhiên nhìn về phía Tề Hạo, trong ánh mắt chớp động lên nguy hiểm ánh sáng. Cái này Tề sư minh, chính mình món ăn móc chân, thế mà còn không biết xấu hổ âm dương ta. Cảm nhận được Lục Tuyết Kỳ tầm mắt, Tề Hạo tranh thủ thời gian ngồi thẳng người, nghiêm túc nghe sách. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Lại là một đạo kinh đường một vang lên, biểu thị hôm nay kể chuyện hạ màn kết thúc. Dạ Kinh Đường tại một mảnh hư thanh cùng giữ lại âm thanh bên trong đi ra bốn phương đỉnh. Kỳ thực, mỗi ngày đều là như vậy tình huống, hai lần nói xong đi qua, luôn có người nghĩ đến để hắn nói thêm nữa một đoạn. Có thể, mỗi ngày hai lần là cho tới nay quy củ. Quy củ chính là quy củ, đơn giản là không thể phá. Trừ phi đến thêm tiền. Công tử, vừa mới rời đi bốn phương đỉnh, Dạ Kinh Đường liền bị một vị người mặc màu hồng nhạt váy xòe, dung mạo diễm lệ nữ tử ngăn cản. Khách khí đối với hắn hạ thấp người thi lễ, thanh âm êm dịu nói, trên lầu có người nghị xin công tử đi lên uống chén trà. Dạ Kinh Đường nao nao, nữ tử này hắn gặp qua, chính là đã từng cái này Huyện Âm Phường quản sự, đồng thời đã từng xuất hiện tại lầu 4 trong ghế lô. Nàng tới đưa tin, cái kia mời người thân phận cũng sẽ không cần đoán. Lão bản của các ngươi vừa mới không phải là cho ta đưa qua trà sao, làm sao còn mời ta đi uống trà? Dạ Kinh Đường cười ha hả mà hỏi. Lạc Yên rõ ràng sửng sốt một chút, đáy mắt hơi kinh ngạc nói, công tử là như thế nào biết được là lao bản của chúng ta? Nàng cũng biết Dạ Kinh Đường tuyệt không phải phàm nhân, thật không nghĩ đến hắn thế mà như vậy liệu sự như thần, liền là ai mời hắn đi uống trà đều có thể đoán được. Ha ha. Dạ Kinh Đường cười khẽ lắc đầu, hiện tại xác định. Lạc Yên trực tiếp mắt trợn tròn. Công tử này thật là hư, thế mà lôi kéo ta nói. Đi thôi, nếu là lao bản của các ngươi cho mời, vậy ta vẫn muốn cho nàng cái mặt mũi. Giơ tay lên một cái, Dạ Kinh Đường ra hiệu Lạc Yên ở phía trước dẫn đường. Mặc dù coi như không có người dẫn đường, hắn cũng biết Kim Bình Nhi gian phòng rất nhanh. Hai người liền đến lầu 4. Nhẹ nhàng đẩy ra bao xương cửa phòng, một luồng u nhã mùi thơm ngát liền đập vào mặt. Dạ Kinh Đường nhẹ nhàng hít hà. Không có độc. Ngược lại là có loại rất hài lòng cảm giác. Lúc này trong phòng chỉ có Kim Bình Nhi một người, ngồi tại trước bàn trà. Nhìn thấy Lạc Yên mang theo Dạ Kinh Đường đến đây, Kim Bình Nhi khỏe miệng lộ ra một vẻ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đứng dậy thức tha lấy dáng người đi tới, cười tủm tỉm nói, công tử mau mời ngồi, mạo muội xin công tử đến đây, mong rằng công tử thứ lỗi. Nhìn thấy Kim Bình Nhi đối Dạ Kinh Đường cung kính thái độ đi qua, bên cạnh Lạc Yên đều có chút kinh ngạc. Kim Bình Nhi khi nào như thế chính kinh đối đãi qua một cái nam nhân a? Cảm giác được Lạc Yên biểu tình, Dạ Kinh Đường trong lòng có chút buồn cười, hắn đương nhiên biết rõ Kim Bình Nhi là vì cái gì như vậy. Không ngoài chính là nhìn thấy chính mình mạnh, mà lại bên mình lại có tiểu Bạch loại kia tuyệt thế đại mỹ nữ, nàng những thủ đoạn kia không có tác dụng gì mà thôi. Khách khí. Dạ Kinh Đường khẽ cười nói, có thể trở thành Kim cô nương khách quý, cứ việc chỉ là uống trà, nhưng cũng rất thấy vinh hạnh. Nghe vậy, Kim Bình Nhi đầu tiên là sửng sở, chợt cười nói, nếu là công tử muốn chút cái khác, ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc. Quả nhiên, đây mới là hợp hoan phái thánh nữ nha. Lạc Yên trong lòng nghĩ như vậy. Lạc Yên, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đúng lúc này, Kim Bình Nhi lại đỗng nhiên nói câu. Lần này Lạc Yên có chút sửng sốt. Kim Bình Nhi đây là lần thứ nhất tại Huyền Âm Vương cùng người lúc gặp mặt, để cho mình né tránh đâu. Coi như trước đó cùng Độc công tử gặp mặt thương nghị bí mật sự tình thời điểm, nàng đều sẽ để cho chính mình ở bên cạnh tham dự. Hôm nay như thế nào kỳ quái như thế? Chuyện gì liền nàng cũng không thể nhìn, không thể nghe, không thể biết. Nếu như nhớ không lầm, Kim Bình Nhi đây là lần thứ nhất đơn độc cùng nam nhân trong phòng gặp mặt đi. Trước khi đi, Lạc Yên thật sâu nhìn Dạ Kinh Đường một cái. "Công tử a, ngươi thế nhưng là có phu nhân người a?" Cửa phòng đóng lại đi qua, thẳng đến ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, Dạ Kinh Đường mới khẽ gật đầu, nói câu, "Thật sự là không nghĩ tới Hợp Hoan phái thế mà còn có như thế nghiêm chỉnh cô nương, thật sự là khó được a." Ban sơ đến Huyền Âm Vương kể chuyện sự tình, chính là hắn cùng Lạc Yên nói, bao nhiêu cũng biết một chút tính tình của đối phương. Hoàn toàn cùng cái khác thanh lâu nữ tử không giống. Sát thực khó được. Đang chuẩn bị xoay người Kim Bình Nhi động tác trì trệ, tiếp lấy đi đến trước bàn trà, yếu ớt nói, "Nếu không phải thân không phải do mình, ai sẽ nguyện ý tại đây nơi Phong Nguyệt tính toán sinh đây?" Mặc dù Lạc Yên là bán nghệ không bán thân, nhưng nữ hài tử ở loại địa phương này công việc, tóm lại là đối thanh danh có ảnh hưởng. Ngồi vào trước bàn trà, Dạ Kinh Đường không thể phủ nhận gật gật đầu. Kim Bình Nhi thì là ngồi ở bên trong bên cạnh pha trà, tầm mắt hướng cửa ra vào liếc mắt, lại ra nhìn về phía Dạ Kinh Đường, môi đỏ khẽ mở nói, "Lạc Yên tính cách dịu dàng, thiện lương hiểu chuyện, mà lại rất sạch sẽ, tuổi tròn đôi mươi, lại chỗ mã duyên dáng yêu kiều. Mặc dù không thể lên đến công tử tuyệt sắc bảng, nhưng nàng dung mạo diện mạo dáng người, công tử cũng nhìn thấy, cũng không kém. Nếu là công tử ưa thích lời nói, ta đem Lạc Yên đưa cho công tử như thế nào?" Chương 34. Nếu là lại tăng thêm ta đây. "Cảm ơn." Tiếp nhận Kim Bình Nhi đưa tới ly trà, Dạ Kinh Đường gửi tới lời cảm ơn câu, đồng thời không có trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương. Kim Bình Nhi cũng không gấp gáp, một cái tay bưng ly trà thưởng thức, một cái tay khác ngón tay ngọc ở trên bàn đánh đàn nhẹ nhàng điểm. Một đôi to lớn đầy đặn có thể là ưỡn lên so sánh mệnh, Kim Bình Nhi rất thông minh đem chúng gác ở trên mặt bàn chia sẻ áp lực. Đỏ hồng mê người khỏe môi nhếch lên phong tình bạn trùng dáng tươi cười, dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Dạ Kinh Đường. Một lát sau, Dạ Kinh Đường cười lắc đầu, "Kim cô nương tâm ý, Dạ mô dẫn." "A, liền dẫn tâm ý, không dẫn người a?" Kim Bình Nhi nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, tiếp theo bị kinh ngạc thay thế. Nhẹ ngưng nói, "Ồ, chẳng lẽ công tử đối Lạc Yên không hài lòng?" Khoảng thời gian này, chỉ cần là Tiểu Bạch không cùng đến thời điểm, vẫn luôn là Lạc Yên tại bốn phương trong đỉnh làm bạn. Mặc dù Lạc Yên không thể leo lên Dạ Kinh Đường tuyệt sắc bảng, nhưng tư thế dung mạo tuyệt đối không sai, mấu chốt nhất chính là nha đầu kia rất sạch sẽ. Hiện tại như thế một cái nghe lời hiểu chuyện tiểu mỹ nhân đưa cho hắn, nam nhân bình thường hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt ta. Là, trong nhà vị kia sát thực xinh đẹp, nhưng nam nhân không phải đều là ưa thích đổi hương vị sao? Dạ Kinh Đường đương nhiên là cái nam nhân bình thường. Này một ít mỗi ngày tinh bị lực tấn Tiểu Bạch là rõ ràng nhất, có quyền lên tiếng nhất. Đối mặt Lạc Yên loại này dịu dàng động lòng người nữ nhân, nói không động tâm kia là giả dối. Nhưng Kim Bình Nhi cái này xưa nay sẽ không làm ăn lộ vốn nữ nhân, làm sao lại vô duyên vô cớ đưa nữ nhân cho hắn đây? Không cần nói gì đó thế giới, vạn sự đều chú ý cái có qua có lại. Nếu là hôm nay thu nàng Lạc Yên, vậy mình liền xem như đứng ở Hợp Hoan phái địa bàn bên trên, đứng ở ma đạo một phương. Nếu như là lẻ loi một mình lời nói, ngược lại cũng không phải không thể cân nhắc. Dù sao chỉ là đứng vừa đứng mà thôi, muốn để hắn xuất thủ, đó chính là mặt khác giá cả. Mà lại thú thần người tối hôm qua xuất hiện, hắn cũng đúng lúc cần phải có người hỗ trợ tìm hiểu tin tức, đến lúc đó mới không còn bị động. Thú hồ chỉ cần gật đầu, liền có thể có Lạc Yên dạng này tiểu mỹ nhân làm ấm giường. Thậm chí không bao lâu, liền Kim Bình Nhi cũng có thể thu vào trong phòng. Nhưng bây giờ chính mình có Tiểu Bạch, nếu như đứng ở ma giáo một phe, rất dễ dàng gây nên thanh vân môn cảnh giác. Cuộc sống sau này liền sẽ tràn ngập nguy cơ. Nói thật, hắn liên thủ với Tiểu Bạch không sợ bất kỳ một thế lực nào, cho dù là thanh vân môn. Rốt cuộc đạo huyền muốn phải phát huy ra cực mạnh sức chiến đấu, trừ Chu Tiên kiếm bên ngoài, còn phải phối hợp Chu Tiên kiếm trận. Mà Chu Tiên kiếm trận tại Thanh Vân Sơn. Nói cách khác, bọn hắn chỉ cần không đi thanh vân môn, liền xem như đạo huyền đến cũng vô dụng. Nhưng, trước đây nâng là đạo huyền một người đến. Nhưng nếu như đạo huyền mang theo vạn kiếm nhất lời nói, vậy cũng chỉ có nước mà chạy trốn. Bình thường vạn kiếm nhất có lẽ sẽ không dễ dàng ra tay, rốt cuộc hắn đã tâm chết, còn đem Trảm Quỷ kiếm quyết giao cho Lâm Kinh Vũ, nhưng nếu là Cửu Bị Thiên Hồ loại này đã yêu đi tới trên mây xanh phía dưới, vậy hắn có thể hay không ra tay liền không nhất định. Trước mắt thực lực còn chưa đủ, không sợ 10 ngàn chỉ sợ vạn nhất. Ngàn vạn không thể bởi vì nữ nhân, đem mình cùng phu nhân đưa vào trong nguy hiểm. Dạ Kinh Đường cũng không phải tuyệt tình tuyệt nghĩa, có mới nối cũ người. Phu nhân mặc dù đồng ý hắn nạp tiếp, nhưng tuyệt đối không phải là lấy phương thức như vậy. Cẩn thận suy tư một phen, Dạ Kinh Đường sắc mặt như thường, thẳng thắn nói, hài lòng là hài lòng, chỉ là Kim cô nương hẳn là so ta rõ ràng hơn, một ngày ta nhận lấy Lạc Yên cô nương liền đại biểu cho gì đó. Chính ma hai đạo đấu tranh nhiều năm như vậy, đã sớm là xung khắc như nước với lửa cấp độ. Hai phương đệ tử gặp mặt liền làm mắt, đây đều là chuyện thường ngày. Ta đối Lạc Yên cô nương tuy có hứng thú, nhưng đối chính ma tranh giành lại không hứng thú. Hiện tại Kim cô nương trưởng quản Huyền Âm Vương, chắc hẳn cũng biết, lỗ vốn sinh ý không biết làm đi. Nếu như ta nhận lấy Lạc Yên, lại không tham dự chuyện của các ngươi, Kim cô nương còn nguyện ý đưa nàng đưa cho ta sao? Nghe nói như thế, Kim Bình Nhi trầm mặt xuống. Ma đạo bốn phái, Trường Sinh Đường tại phương Tây đầm lầy lớn thời điểm đã bị tính kê không còn, ngày nay chỉ còn lại Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan phái cùng Vạn Độc môn. Mà cái này tam gia vốn là mỗi người đều có mục đích riêng, căn bản là không có cách chân chính hợp tác đối kháng chính đạo. Bọn họ Hợp Hoan phái muốn phải không bước Trường Sinh Đường theo gót, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục mới được. Lấy trước mắt Hợp Hoan phái tình huống, nếu là có thể đem Dạ Kinh Đường kéo vào Hợp Hoan phái, chí ít tự vệ không ngại. Sở dĩ chắc chắn như thế, đó là bởi vì tối hôm qua nàng phát hiện Dạ Kinh Đường thực lực cường hãn, tăng thêm hắn cái kia tựa hồ có khả năng liệu sự như thần thần bí, Kim Bình Nhi lúc này mới tìm kiếm nghĩ cách muốn đem nó thuyết phục. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà không nhúc nhích chút nào. Dù là tối hôm qua thay hắn gánh tội. Nghĩ tới đây, Kim Bình Nhi chân mày cau lại, đem ánh mắt từ trên thân Dạ Kinh Đường thu hồi, cắn bờ môi của mình, lại bắt đầu lại từ đầu suy tư biện pháp. Một lát sau, nàng tựa hồ nghĩ đến gì đó, ngẩng đầu lại lần nữa dò xét Dạ Kinh Đường. Lần này nàng nhìn phá lệ cẩn thận, chợt mới lộ ra dáng tươi cười, tiếp tục pha trà, chậm rãi nói, đã Dạ công tử nói đến sinh ý, ta cũng là biết rõ, nếu như sinh ý không có đảm luật thành, nguyên nhân chủ yếu nhất khả năng chính là thẻ đánh bạc không đủ. Ồ, nhẹ nhàng nhíu mày, Dạ Kinh Đường lộ ra một vẻ có chút hăng hái dáng tươi cười, xem ra Kim cô nương đã có việc buồn bán của mình kinh a. Nước trà trong chén bảy biện ra trong veo trong suốt màu da cam, từng tia từng sợi hương trà trong phòng phiêu tán. Kim Bình Nhi không có trả lời, bưng lên pha nước trà ngon, chập chờn như ma quỷ dáng người, đứng dậy đi tới Dạ Kinh Đường bên cạnh. Đem ly trà nhẹ nhàng đặt ở trước mặt hắn, cúi người nhìn kỹ Dạ Kinh Đường đôi mắt. Sợi tóc như mềm mại như tơ lụa từ đầu vai trở xuống, mị thái ngàn vạn. Váy xòe cổ áo phía dưới, một đạo sâu không thấy đáy khoảng cách giống như có thể làm cho người thôn phệ. Ngón tay ngọc thuận Dạ Kinh Đường bả vai chậm rãi hướng phía dưới vuốt ve, gần trong gang tấc gương mặt bên trên, tiểu diễm bớt át môi đỏ có chút khép mở, hà hơi như là nói, lạc yên không đủ, vậy nếu là lại tăng thêm ta đây. Cô đương, lòng tốt quên một câu, đừng đùa lửa. Một phát bắt được đối phương tùy ý làm bậy tay, Dạ Kinh Đường nghiêng đầu xích lại gần, nói khẽ câu. Chợt đứng dậy, kéo kẹt cửa phòng đóng chặt phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang. Canh giữ ở đầu bậc thang Lạc Yên quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Kinh Đường vừa vặn mở cửa ra tới. Nàng không biết hai người trong phòng cụ thể đã nói những gì, thông qua Dạ Kinh Đường biểu tình cũng nhìn không ra gì đó tới. Nhưng, Lạc Yên rất rõ ràng, có một số việc không phải là nàng có thể nghe ngóng, cũng không phải nàng có thể hỏi nhiều. Có lẽ cũng là bởi vì nàng như thế hiểu chuyện, vì lẽ đó Tam Diệu Tiên Tử, Kim Bình Nhi bọn họ mới như thế tín nhiệm nàng, yên tâm đem Hà Dương Thành huyện âm phường giao cho nàng quản lý. Nhìn Lạc Yên một cái, Dạ Kinh Đường quay người khép cửa phòng, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của nàng. Công tử đi thong thả. Tại Dạ Kinh Đường đi ngang qua bên người nàng lúc, Lạc Yên còn cung kính hạ thấp người thi lễ, ôn nhu nói câu. Ừm. Khẽ dạ, Dạ Kinh Đường xuống lầu rời đi. Kim Bình Nhi chỗ bên trong gian phòng. Một đạo nổi bật thân ảnh đột ngột xuất hiện, tầm mắt mắt nhìn đóng lại cửa phòng, có chút kinh ngạc hỏi một câu. Người này mặc dù đã thu liễm khí tức, nhưng ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được, hắn tu vi cảnh giới, so ngươi thậm chí là so Thanh Vân Môn Lục Tuyết Kỳ còn phải mạnh hơn rất nhiều. Kim Bình Nhi không nói gì, tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên mông đẹp nhẹ nhàng ngồi trên bàn, hai tay ôm ở trước ngực. Tiểu Diễm khuôn mặt căng cứng, sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, chính mình cũng quyết định tự mình hiến thân, hắn như thế nào còn có thể thờ ở đây? Kế tối hôm qua Lục Tuyết Kỳ bị đả kích đi qua, Kim Bình Nhi hiện tại cũng bị đả kích đến. Nàng đối với mình mị lực là rất tự tin, không cần nói là dung mạo, dáng người, muốn cái gì có cái đó. Liên nàng tiếng nói ngữ khí, trên thân say lòng người mùi thơm, liền có thể nhường một nhóm lớn nam nhân quỷ dưới gấu váy của nàng. Nhưng lần này nàng đều lấy ra cực lớn bằng giá, mua một tặng một nhảy lầu giá cả a, người kia thế mà đều không động tâm. Kim Bình Nhi thực tế nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là vì sao. Chính mình rõ ràng đều nhìn thấy hắn có phản ứng, hắn thế mà còn có thể khắc chế được. Tam Diệu Tiên Tử thấy thế, thở dài lắc đầu nói, đã người ta không đáp ứng, vậy chúng ta cũng không tốt cưỡng cầu, chỉ cần đừng để hắn đứng ở chúng ta mặt đối lập là được đi. Kỳ thực nàng cũng rất không hiểu, nam nhân kia lại có thể chống cự được chính mình đệ tử hiến thân. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là thẻ đánh bạc còn chưa đủ? Chương 35. Các phương ám động muốn nói Dạ Kinh Đường đối Kim Bình Nhi điều kiện động tâm sao? Nói như vậy, liền Kim Bình Nhi đưa ra tới điều kiện, thiên hạ liền không có mấy người sẽ không động tâm. Trừ phi là giống quỷ lệ loại kia một lòng chỉ nghĩ đến phục sinh Bích Giao người, mà Dạ Kinh Đường cũng không phải quỷ lệ loại người như vậy. Hắn là có tình cảm, nhưng sắc đẹp tuy tốt, nhưng lại không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể nắm giữ đến. Vừa mới đi đến bên ngoài viện, Dạ Kinh Đường liền thấy đã đứng tại cửa ra vào đối với hắn mong mỏi Tiểu Bạch. Chỉ gặp nàng đứng bình tĩnh tại cửa chính trên bậc thang, vóc người cao gầy dáng vẻ thướt tha mềm mại, gió đêm phơ phất, treo chọc 3000 tơ bạc. Một trương tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt liền trăng sáng thấy đều hổ thẹn trốn vào trong tầng mây. Nhìn thấy Dạ Kinh Đường thân ảnh xuất hiện, Tiểu Bạch trong mắt lập tức tách ra một vẻ ngọt ngào nhu tình. Nên đón, thói quen kéo lại Dạ Kinh Đường cánh tay, mỉm cười hướng nhà đi tới. Rơi trên mặt đất cái kia hai đạo cái bóng bị nô ra ánh trăng kéo đến dài nhỏ, ấm áp hình tượng tràn ngập toàn bộ bóng đêm bao phủ xuống thành trì. Vài ngày sau một buổi tối, Hà Dương Thành, Sơn Hải Vườn Hoa, Tiêu Giật Tài bên trong gian phòng, Tề Hạo, Tăng Thư Thường, Lục Tuyết Kỳ, Văn Mẫn, Điền Linh Nhi đám người tề tụ tại đây. Lần này phần hương cốc Lý Tuân cùng Lữ Thuận hai người tại Hà Dương Thành bị thì giết sự tình, Thanh Vân Môn rất xem trọng, đồng thời cũng rất đau đầu. Bọn họ cũng đều biết người là cái kia tiên sinh kể chuyện giết, mà giết lý do cũng rất thỏa đáng. Lọt vào mai phục về sau, phản sát. Tình huống như vậy, nói một câu đáng đời cũng không quá đáng. Ai bảo ngươi tài nghệ không bằng người còn nghĩ đi giết người ta? Có thể, phần hương cốc bên kia lại một mực thúc cực kỳ gấp, vì cố kỵ chính đạo đoàn kết, tóm lại là muốn làm bộ dáng. Vì lẽ đó Thanh Vân Môn phái ra các mạch thế hệ tuổi trẻ đệ tử tinh anh xuống núi, bày ra một trận thanh thế thật lớn điều tra. Chỉ bất quá, trọng điểm là điều tra trốn ở Hà Dương Thành nội ma dạy yêu nhân, cùng với Nam Cương nhân sĩ. Đến mức cái kia tiên sinh kể chuyện, khoảng thời gian này bọn hắn cũng đều xác định đối phương chưa gia nhập ma giáo một phương, thế là liền ấn trưởng giáo lệnh, nghĩ cách lôi kéo, hoặc là nói là ngăn cản hắn đứng ở ma giáo một phương. tiên sinh kể chuyện sự tình tạm thời để một bên, mọi người trước tiên nói một chút ma giáo yêu nhân sự tình đi. Tiêu Dật Tài xem như chi trưởng đệ tử, tương lai thanh vân trưởng giáo, tầm mắt quét qua toàn trường, tỉnh táo mở miệng. Ngồi ở bên tay phải của hắn trên thủ vị Tế Hạo, thấy tất cả mọi người không nói chuyện, mở miệng nói, "Tiêu sư minh, trước mắt căn cứ chúng ta điều tra, Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Hợp Hoan phái cái này ma giáo tam đại thế lực người, sở dĩ sẽ xuất hiện tại Hà Dương thành, tựa hồ là bởi vì thiên thư. Cụ thể là thiên thư cái nào cuốn một cái, liền không thể biết được, huống hồ hiện tại bọn hắn đều lặng yên chuyển rời đến ngoài thành, vị trí chưa thăm dò." Nghe vậy, Tiêu Dật Tài khẽ gật đầu, trầm ngâm khoảng khắc, hỏi, "Xác định bọn hắn ba phái đều có người đến sao?" "Phải." Tế Hạo hồi đáp, "Chúng ta ở trong thành phát hiện Độc công tử Tần Vô Viêm tung tích, Diệu công tử Kim Bình Nhi tung tích, đến mức quỷ lệ, chưa nhìn thấy, bất quá gì đó. Chúng ta phát hiện tứ đại thánh sứ một trong Quỷ Vương Tông Chu Tước. Tế Hạo năm đó mang Lục Tuyết Kỳ đám người xuống núi tìm kiếm vạn bức cổ vật lúc, tại Sơn Hải vườn hoa bên trong nhìn thấy qua một lần, đến sau tại sóng biển núi chính ma đại chiến lúc, liền nhận ra U Cơ thân phận. Vì lẽ đó hắn có khả năng nhận ra Quỷ Vương Tông U Cơ, mặc dù nàng một mực mang theo mạng che mặt, nhưng khí tức trên thân không có biến." Suy nghĩ một phen, Tiêu Dật Tài nhìn về phía dựa vào bên cửa sổ, hai tay ôm thiên gia kiếm, tuyết trắng dưới váy dài linh lung tinh tế dáng người ở dưới ánh trăng phá lệ đầy đặn yêu kiều Lục Tuyết Kỳ, ôn nhu hỏi, "Lục sư muội, ngươi cùng Văn sư muội đi phụ trách truy tra Độc công tử Tần Vô Viêm như thế nào?" An bài như vậy nhìn như không có vấn đề gì, nhưng kỳ thật hắn cũng là có tư tâm. Ngày nay thanh vân môn thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng liền Lục Tuyết Kỳ thiền tư thực lực mạnh hơn hắn. Mặc dù đối với hắn lên làm trưởng giáo sẽ không có trở ngại gì, nhưng nếu là có thể đem thu vào trong phòng, lại có thể đối với hắn tương lai chấp trưởng thanh vân có lớn lao viện trợ. Trước đó hắn là một lòng nhào vào trên tu hành, lại Lục Tuyết Kỳ lại cùng vị lệ có tư tình, vì lẽ đó không nghĩ tới tầng này. Nhưng lần này xuống núi, hắn biết được trưởng giáo là muốn dùng Lục Tuyết Kỳ đến thu hút cái kia tiên sinh kể chuyện vào thanh vân. Tâm tư quay lại, liền muốn ngăn cản. Một cái Lục Tuyết Kỳ liền đủ nhức đầu, nếu là lại để cho nàng mang cái còn mạnh hơn nàng nam nhân về thanh vân, vậy hắn về sau liền xem như lên làm trưởng giáo, cũng kiên cường không lên. Không gì không thể. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt vẫn như cũ lạnh lạnh như xương, âm thanh cực kỳ bình tĩnh hồi phục một câu. Nàng ngày nay mặc dù đã đi ra bị Dạ Kinh Đường đả kích bóng tối, nhưng trong lòng viên kia hạt giống một ngày gieo xuống, muốn phải triệt để trừ bỏ là rất không có khả năng. Trừ phi là nàng có khả năng đi chiến thắng Dạ Kinh Đường. Nhưng điều này có thể sao? Chí ít hiện tại là không thể nào. Tốt. Bị bơi gật đầu, Tiêu Dật Tài lại nhìn về phía Tề Hạo, "Tề sư đệ, ngươi cùng Linh Nhi sư muội liền đi truy tra thánh sứ Chu Tức tin tức, nhớ lấy không thể xúc động, tình nguyện mất dấu, cũng đừng thô bạo bảo." "Phải." Tề Hạo cùng Điền Linh Nhi hai đồng thời gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, Tiêu Dật Tài đem ánh mắt nhìn về phía Tăng Thư Thư, "Tăng sư đệ, hai chúng ta liền đi truy tra Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi như thế nào?" "Toàn bằng Tiêu sư huynh an bài." Tăng Thư Thư lúc này cười một tiếng. Độc Sạc Cốc, có một chỗ yên lặng đình viện, bên trong đồng thời không hoa gì cỏ, chỉ trồng mấy cây tùng bách, vài quặng trúc xanh. Một đầu đá của đường mòn từ trong sân xuyên qua, thẳng tới ngoài phòng. Một thân ảnh cao to đứng tại bên tường, nhìn chăm chú trên tường cái kia cực lớn chữ đạo. Nếu là thanh vân môn người ở đây, nhất định có thể nhận ra, hắn chính là 10 năm trước Long Thủ Phong thủ tọa, Thương Tùng đạo nhân. Giờ phút này hắn khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt hờ hững cẩn thận chu đáo lấy trên tường chữ lớn, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, ngoài phòng trong đình viện, đột nhiên truyền đến một hồi nương theo lấy ho khan tiếng bước chân. Người tới chính là Độc công tử, Tần Vô Viêm. Hắn trên mặt ý cười, trong tay dẫn theo giỏ trúc, gõ cửa cười nói, "Đạo trưởng, ta trở về." Thương Tùng đạo nhân xoay người, mắt nhìn Tần Vô Viêm, chợt lộ ra vẻ tươi cười, "Công tử mời đến đi." Tiến vào trong phòng, Tần Vô Viêm liếc nhìn một vòng, thở dài nói, "Sự tình cách nhiều năm, nhân sinh khổ ngắn, đạo trưởng cần gì như thế chuốc khổ đây? Đều là quen thuộc thôi." Đi tới ngồi xuống, Thương Tùng đạo nhân cười nói, "Ở không quen hào trạch phòng lớn, lại không thích sắc màu rực rỡ, hiện tại như vậy vừa vặn, thanh tĩnh thư thái." Tần Vô Viêm một bên lấy ra mang tới thức ăn ngon rượu ngon, một bên cùng Thương Tùng đạo nhân hàn huyên ôn chuyện. Sở dĩ hắn biết đối Thương Tùng như thế quan tâm, mới vừa từ Hà Dương thành trở về, liền đến nhìn hắn. Chủ yếu là bởi vì, hắn biết rõ Thương Tùng đạo nhân tu vi cao lòng dạ sâu, mà lại tại Vạn Độc môn thân phận đặc thủ, sẽ không cùng hắn tranh quyền. Nhiều cùng nó lui tới, không chỉ có thể học được rất nhiều mưu lược cùng sự thế chi đạo, ngày sau như thật đến cùng sư huynh nội đấu lúc, còn có thể thêm một cái hùng hồn giúp đỡ. Một phen uống một mình tự uống ôn chuyện về sau, Tần Vô Viêm lại cho mình đổ ly rượu, nhưng không có lập tức uống, mà là bưng lên đến dùng hai ngón tay nắm bắt nhẹ nhàng chuyển động. Một lát sau, lúc này mới bỗng nhiên mỉm cười nói, "Đạo trưởng, kỳ thực ta lần này đến đây là có một chuyện muốn thỉnh giáo, mong rằng đạo trưởng có thể chỉ điểm một hai." "Ồ, gì đó?" Thương Tùng đạo nhân ngơ ngác một chút, khách khí nói, "Công tử mới nói, nếu ta biết được tất nhiên báo cho." Tần Vô Viêm yếu ớt nói, "Gần nhất Hà Dương thành bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tên là Dạ công tử người, tuổi cũng liền chừng 20, thực lực lại tại Kim Bình Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ phía trên. Thậm chí ta cảm giác vị này Dạ công tử thực lực so thánh giáo vị Tiêu Huyết công tử còn phải mạnh hơn rất nhiều, không biết đạo trưởng trước đó có thể từng nghe nói qua người này?" "Không có." Thương Tùng đạo nhân lắc đầu, sự thật nói, thiên hạ hôm nay chẳng phải công tử ngươi cùng Kim Bình Nhi, ủy lệ ba người chiếm được Độc công tử, Diệu công tử, Huyết công tử tên sao? Làm sao lại đột nhiên lại toát ra một cái Dạ công tử? Người ta là họ Dạ, tại Hà Dương thành huyện Âm Phường kể chuyện. Tần Vô Viêm có chút bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói, có nghe đồn nói hắn cứu đi cựu vị thiên hồ bị giam giữ ở bên trong phần hương cốc, nhưng đồng thời không có đạt được chứng thực, bất quá mấy ngày trước đây hắn lại bị phần hương cốc người truy sát. Cựu vị thiên hồ? Hẳn là công tử muốn phải Thương Tùng đạo nhân nháy mắt rõ ràng Tần Vô Viêm ý nghĩ.
Không sai.
Gật gật đầu, Tần Vô Viêm đem trong ly rượu ngon uống xong, nhìn xem Thương Tùng đạo nhân, hỏi, "Cửu Vĩ Thiên Hồ nếu thật là hắn cứu đi cái kia tốt nhất, coi như không phải là, lấy thiên phú thực lực của hắn, nếu có thể đem thu vào dưới trướng, tương lai hắn càng nghĩ hai mắt càng sáng." Ngựa khí có chút kích động nói, "Đạo trưởng nhưng có cái gì biện pháp?" Chương 36. Thuyết phục không được, liền muốn ngủ phục sao? Thương Tùng đạo nhân nhấc lên bầu rượu, cho Tần Vô Viêm lần nữa rót đầy ly rượu, hơi làm suy nghĩ về sau, hỏi, "Vậy vị này Dạ công tử trước đây tin tức nhưng có tra được, xuất từ môn gì phái nào? Muốn phải thu phục một cái cường đại hơn mình người, nói nghe thì dễ, người ta đều so với ngươi còn mạnh hơn, dựa vào cái gì muốn tới ngươi dưới trướng?" Trước mắt đoạt được tin tức là, hắn không môn không phái. Tần Vô Viêm ngửa đầu, uống xong chén rượu thứ ba, vừa tiếp tục nói, "Kỳ thực ta cũng biết muốn phải thu vào dưới trướng rất khó, nhưng coi như không thể thu vào dưới trướng, cũng muốn tới quan hệ thân thiết, chí ít không thể nhường mấy vị kia sư minh đạt được." Thương Tùng đạo nhân nghe vậy thở dài một hơi. So sánh phía trước yêu cầu, hiện tại cái này liền muốn đơn giản nhiều. Thản nhiên nói, "Vậy chuyện này cũng không khó, công tử ngươi thiên tư chắc tuyệt, mấy vị khác đường chủ dù lớn tuổi hơn, nhưng đạo hạnh cùng trí tuệ đều có rất nhiều không bằng. Một cái đột nhiên xuất hiện, thiên tư thực lực lại không kém chút nào quỷ lệ người, hắn tâm nghĩ lòng dạ cũng không có đơn giản như vậy, chỉ bằng mấy vị đường chủ nói đến đây." Hắn mắt nhìn Tần Vô Viêm, lại nói, "Đến mức như thế nào thăm dò mấy vị đường chủ, lấy công tử thông minh, cũng không cần ta nhiều lời." Tần Vô Viêm tầm mắt chớp động, chậm rãi gật đầu, một lát sau, hiểu được, cười nói, "Rõ ràng, đạo trưởng không hổ là năm đó tại Thanh Vân môn bên trong chấp trưởng quyền hành mấy chục năm nhân vật, đam mưu túc trí, trí kế bách xuất, bội phục." Hắn biết rõ chính mình các sư huynh năng lực, liền nhường chính bọn họ trước đấu đi thôi. Muốn phải mời chào Dạ công tử gần như không có khả năng. Thương Tùng đạo nhân khoát tay áo, sắc mặt lại là toát ra mấy phần tiêu điều ý, quay đầu nhìn về phía trên tường cái kia chữ đạo. Trong phòng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, Tần Vô Viêm thức thời cáo tử. Đối lại hắn rời đi về sau, trong phòng vang lên một đạo thanh âm thật thấp, tại âm thanh nhẹ lẩm bẩm, mang theo vài phần cảm khái, lại giống là mang theo vô số hồi nhớ lại, thanh vân a. Hà Dương Thành, bên trong Huyền Âm Vương. Khoảng thời gian này Kim Bình Nhi càng phát ra lo nghĩ lên. Một phương diện, là người trong chính đạo đã ngửi được Huyền Âm Vương. Mặc dù trước mắt còn không có tấn công vào đến, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Thanh Vân môn là sẽ không cho phép Hà Dương Thành bên trong xếp vào ma giáo cứ điểm, mà lại lần này người dẫn đầu Tiêu Dật Tài đã bắt đầu trong bóng tối nếm thử dùng đủ loại biện pháp thăm dò. Nếu như bị bọn hắn xác nhận nơi đây là Hợp Hoan phái cứ điểm, cái kia chờ đợi Kim Bình Nhi chính là Thanh Vân môn mây công. Thậm chí có thể liền Thiên Âm tự đám kia con lửa chọc cũng biết đến đây. Bị hoặc lực lượng đối cái khác người còn có chút tác dụng, nhưng đối Thiên Âm tự đám kia con lửa chọc là một chút tác dụng đều không có. Một phương diện khác thì là bởi vì Dạ Kinh Đường sự tình. Chính mình cũng mở ra mua một tặng nhảy một cái lầu giá cả, đối phương thế mà còn không vừa lòng. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thỏa mãn hắn đây? Thánh nữ, tháng này trướng tổng ra tới. Mỗi đến cuối tháng, Kim Bình Nhi đều biết đem Huyền Âm Vương khoản nhìn một chút. Lần này lại đến tổng trướng thời gian, nhưng nàng nhưng không có tâm tư đi thanh toán, trực tiếp ném cho Lạc Yên. Kỳ thực, nhường nàng tính những thứ này khoản so nhường nàng đi giết người còn khó hơn nhiều. Trước đó cũng đều toàn bộ là giao cho Lạc Yên, chính mình chỉ nhìn cuối cùng tập hợp. Thế nào, có phải hay không so trước đó thiếu? Kim Bình Nhi đã mất đi ngày xưa dáng người, tựa ở trên mặt bàn nâng cầm lên hỏi. Lạc Yên u buồn lông mày nhíu lại, đem trong lực sổ sách đặt ở Kim Bình Nhi trước mặt. Kim Bình Nhi tiện tay lật xem mấy lần đi qua, lông mày kẻ đen cau lại nói, tại sao có thể như vậy? Sự tình tựa hồ so với nàng tưởng tượng còn biết bắt hơn rất nhiều. Bởi vì, cùng cái trước hình dáng vầng trăng so, tháng này ít lợi chọn vẹn hạ xuống gần 3 thành. Lạc Yên nghe vậy thở dài nói, ta hỏi tham qua các cô nương, bọn họ trước khi nói những khách nhân kia chẳng những đến ít, sau khi đến cũng không biết điểm bọn họ. Còn có chút người chính là chuyên môn hướng về phía kể chuyện đến, nghe xong liền trực tiếp đi. Kim Bình Nhi ném trong tay sổ sách, mặt mày lưu chuyển, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Nhưng vì cái gì người nghe sách không giảm trái lại còn tăng, người tìm cô nương lại biến thiếu đây? Lạc Yên cũng mười phần không giải thích được nói, chẳng lẽ chúng ta nơi này cô nương còn không có Dạ công tử kể chuyện có lực hấp dẫn sao? Nghe nói như thế, Kim Bình Nhi phảng phất giống như thể hồ quán đỉnh, thật giống phải bắt được gì đó trọng điểm. Trầm tư một lát sau, mở miệng nói, người đi nghe một chút phía dưới động tĩnh, chờ Dạ công tử kể chuyện kết thúc, mời hắn lại đi lên một chuyến. Xin Dạ công tử đi lên. Lạc Yên mở người, hiếu kỳ nói, chúng ta cái này suy nghĩ, mời hắn hữu dụng không? Nàng thừa nhận, Dạ Kinh Đường kể chuyện xác thực rất đặc sắc, rất hấp dẫn người ta. Nhưng kể chuyện cùng làm ăn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Sách nói tốt, cũng không đại biểu liền biết làm ăn a. Vì lẽ đó theo Lạc Yên, Kim Bình Nhi đây chính là thuộc về cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng coi như thế, cũng không nên ném đến một cái tiên sinh kể chuyện trên người a. Theo ta phân phó đi làm là được. Kim Bình Nhi khoát tay áo, lại bổ sung một câu, ngay tại lần trước gian phòng kia tốt rồi. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Lạc Yên đối Kim Bình Nhi là nói gì nghe nấy. Gật gật đầu, liền rời đi. Xem chừng qua một khắc đồng hồ, Lạc Yên mang theo một mặt mộng bức Dạ Kinh Đường lại đi tới lầu 4, lần trước gian phòng kia. Từng tiến vào về sau, quen thuộc chẳng cảnh, mùi vị quen thuộc lần nữa đập vào mi mắt, chui vào xoang mũi. Dạ Kinh Đường cười hỏi, không biết lần này Kim cô nương tìm ta lại là cần làm chuyện gì a? Công tử đến, xin ngồi bên này. Kim Bình Nhi như lần trước, đứng dậy nên đón về sau, dẫn Dạ Kinh Đường đi tới vị trí gần cửa sổ. Nơi này vẫn như cũ trưng bày giường gỗ cùng thảm án, mặt trên chuẩn bị đồ uống trà. Thiên hạ có tư cách có thể uống được Kim Bình Nhi tự tay pha trà, hơn nữa còn là không độc không thuốc, có thể đến được trên đầu ngón tay. Công tử mời ngồi. Kim Bình Nhi nghiêng người mời Dạ Kinh Đường tại trên giường gỗ sau khi ngồi xuống, trở lại một bên khác cùng nó ngồi đối diện nhau. Thấy cảnh này, Lạc Yên đều kinh ngạc đến ngây người. Ngồi cùng bàn cộng ẩm. Cái này thật đúng là mặt trời mọc phương Tây lần đầu a. Thằng đến Kim Bình Nhi dùng ánh mắt thúc giục, nàng mới phản ứng được, mau tới trước pha trà, lập tức liền chuẩn bị rời đi. Không cần, ngươi cũng ngồi đi. Lần này Kim Bình Nhi cũng không nhường Lạc Yên ra ngoài, mà là nhường nàng ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Thấy thế, Dạ Kinh Đường nuốt nuốt đầu cái mũi. Cái này Kim Bình Nhi làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ là lần trước không có thể nói phục chính mình, lần này dự định ngủ phục chính mình. Hơn nữa còn tỷ muội đồng tâm, cùng tiến lên. Có thể, hai người các ngươi thêm tại cùng một chỗ, cũng chưa chắc là đối thủ của ta a. Chút lòng tin này Dạ Kinh Đường vẫn phải có. Kim Bô Nương có lời gì nói thẳng là được. Tiếp nhận Lạc Yên đưa tới nước trà, Dạ Kinh Đường nhấp một miếng. Ân, rất trơn. Công tử không ngại đoán xem nhìn. Kim Bình Nhi ngồi tại đối diện, mỉm cười mà nhìn xem Dạ Kinh Đường, nếu là đoán đúng ân có thưởng. Nói xong, còn hướng Dạ Kinh Đường nháy nháy mắt, lộ ra một tia tinh lịch. Thấy được nàng vẻ mặt này, Dạ Kinh Đường nhíu mày, thật là một cái thiên tiểu bá mị có thể ngự có thể ngọt có thể câu người bưu bật ta. Có thưởng vấn đáp. Ha ha, có ý tứ. Tốt, vậy thì bồi Kim Cô Nương chơi một lần tốt rồi. Dạ Kinh Đường cười trả lời một câu. Không phải là. Ngươi còn thật đoán a. Thánh nữ liền cái nhắc nhở đều không có, ngươi nếu có thể đoán đúng liền có quỷ. Nghe được Dạ Kinh Đường lời nói, Kim Bình Nhi còn chưa nói gì đó đâu, Lạc Yên trong lòng liền bắt đầu nhả rãnh, tò mò ánh mắt nhìn về phía hắn bên mặt. Kim Cô Nương là muốn hỏi ta chậm rãi ngẩng đầu, Dạ Kinh Đường trầm mặc một hồi, đột nhiên cười nói, vì cái gì gần nhất trong tiệm sinh ý trở nên kém, Thanh Vân Môn lại vì cái gì chậm chạp không có tiến công Huyền Âm Vương, thật sao? Loảng xoảng. Kim Bình Nhi chén trà trong tay trực tiếp rơi tại trên mặt bàn, nước trà tóe lên, ướt nhẹp trong vạt áo trắng sữa. Nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, thu liễm. Bên cạnh Lạc Yên càng là trực tiếp mở to hai mắt nhìn, tiểu diễm ướt át môi đỏ mở lớn, một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn chằm chằm Dạ Kinh Đường. Không phải là ngươi đến cùng là người hay quỷ? Cái này đều có thể đoán được. Làm sao có thể? Chương 37. Kim Cô Đường, ngươi đến thật a? Phát hiện hai người trên mặt cái kia biểu tình kiếp sợ, Dạ Kinh Đường cười thầm trong lòng, biết mình đoán đúng. Kim Bình Nhi trong ánh mắt trừ chấn kinh bên ngoài, còn ẩn ẩn mang theo một tia e ngại. Liền như là Lạc Yên suy nghĩ như thế, cái gì cũng không có nhắc nhở, thậm chí liền cái đoán phương hướng đều không cho. Nhưng đối diện cái này Dạ Kinh Đường thế mà còn là đoán được. Hắn đến cùng là thế nào đoán được? Hay là nói, hắn thật so Chu Tiểu Hoàn còn muốn lợi hại hơn, nắm giữ tương lai tướng. Nhưng cho dù là nắm giữ tương lai tướng, cũng không nên như thế không hợp thói thường a. Cái này đã thuộc về là biết trước phạm chủ. Nếu thật là dạng này, đây chẳng phải là nói bất kỳ người nào ở trước mặt hắn đều không có chút nào bí mật có thể nói. Lạc Yên giờ phút này cũng đã là triệt để mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn Dạ Kinh Đường, đầu óc trống rỗng. Trong phòng nháy mắt lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thật lâu đi qua, Kim Bình Nhi mới phản ứng được, đỡ dậy rơi xuống trên bàn ly trà, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng lau lau phồng lên trắng sữa, tầm mắt có chút không được tự nhiên. Răng trắng tinh khẽ cắn môi đỏ, lúc khép mở phát ra mê người tiếng rên, thật có lỗi, thất thố. Kỳ thực, đừng nói là nàng, liền xem như sư tôn của nàng Tam Diệu Tiên Tử gặp được vừa mới loại tình huống này, đoán chừng đều biết thất thố. Bởi vì đây quả thật là quá làm cho người không thể tưởng tượng. Không sao cả. Bị bơi lắc đầu, Dạ Kinh Đường mắt nhìn bên cạnh Lạc Yên, hỏi, Lạc Yên cô nương có phải hay không muốn hỏi, ta là thế nào đoán được? Bên cạnh Lạc Yên hơi há ra miệng nhỏ, môi đỏ chạm nhau, hiển nhiên là muốn nói gì, nhưng nghe đến Dạ Kinh Đường lời nói đi qua, ngược lại như gà con mổ thóc gật đầu, ân vài tiếng. Giống như là bị chấn kinh đến nói không ra lời bộ dạng. Kỳ thực chuyện này đi, rất đơn giản, đồng thời không có hai vị suy nghĩ trong lòng như vậy thần bí khó lường. Mỉm cười, Dạ Kinh Đường không vội không chậm nói, chẳng qua là ta cũng cảm thấy trong tiệm gần nhất sinh ý đồng thời không có tốt như vậy mà thôi, rốt cuộc ta tiền thưởng cũng không có trước đó nhiều như vậy. Nhìn như không có kẽ hở trả lời, nhưng Kim Bình Nhi lại là không tin. Cứ việc khoảng thời gian này nàng sát thực không chút khen thưởng cho Dạ Kinh Đường, nhưng ngày bình thường, như trước vẫn là có không ít nghe sách khách nhân, ra tay xa xỉ. Ngày kế hắn đích lợi cũng tuyệt đối không ít. Trọng yếu nhất chính là, coi như Dạ Kinh Đường cảm thấy, vậy hắn lại là làm sao biết chính mình tìm hắn tới là hỏi cái này đây này. Còn có chính là Thanh Vân Môn sự tình, chuyện này Dạ Kinh Đường mặc dù biết, có thể hắn chưa bao giờ nhiệm những chuyện này. Mỗi ngày trừ đến Huyền Âm Phường kể chuyện bên ngoài, chính là về nhà bồi tiểu thê. Nếu không phải thấy tận mắt thực lực của hắn, chỉ sợ liền Kim Bình Nhi đều muốn coi là, cái này thật chỉ là cái tiên sinh kể chuyện mà thôi. Tuy là như thế, có thể Bình Nhi vẫn còn có chút không biết rõ, công tử là như thế nào dự báo đến. Một lúc lâu, Kim Bình Nhi nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi. Cái này rất đơn giản, hôm nay hẳn là Huyền Âm Phường tổng nợ thời gian. Dạ Kinh Đường giản dị kinh sợ lời nói, gần nhất mặc dù tới nghe sách người kỳ thực đồng thời không có thiếu quá nhiều, thế nhưng mỗi lần ta nói xong sách đi qua, rời đi người cũng không ít, vậy bọn hắn khẳng định chính là không có ở Huyền Âm Phường quá nhiều tiêu phí. Như thế, trong tiệm sinh ý tự nhiên cũng liền kém. Kim cô nương nhất định sẽ kỳ quái, bọn hắn vì sao vẫn như cũ ưa thích nghe sách, lại đối các cô nương hứng thú hạ xuống rất nhiều. Cho nên liền muốn phải tới tìm ta hỏi thăm nguyên do trong đó, muốn nhìn một chút vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào, có phải hay không bởi vì Thanh Vân Môn gần nhất đối người trong ma đạo truy trà có quan hệ. Kỳ thực, Kim cô nương tới tìm ta nguyên nhân hẳn là có rất nhiều loại, đây chẳng qua là tại đây điểm thời gian bên trên, có khả năng nhất tính hai loại mà thôi. Dạ Mỗ liền lớn gan suy đoán phía dưới, không nghĩ tới vận khí cũng không tệ lắm, đoán đúng. Kỳ thực, trọng yếu nhất manh mối vẫn là Kim Bình Nhi bên cạnh quyển tiêu khoản. Mặc dù là ngã út ở trên giường, nhưng đối với nắm giữ trùng đồng Dạ Kinh Đường đến nói, cùng bày ở trước mặt hắn nhìn không có gì khác biệt. Tựa như hắn hiện tại, nếu như muốn, hoàn toàn có thể lợi dụng trùng đồng, đem Kim Bình Nhi cùng Lạc Yên hai người nhìn sạch sẽ. Khu khu kéo xa. Bất quá, cái này khoản đúng là đưa đến mấu chốt tác dụng. Nghe xong Dạ Kinh Đường lời nói, Kim Bình Nhi cùng Lạc Yên hai người liếc nhau một cái, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Thì ra là thế, không nghĩ tới công tử không chỉ sách nói đặc sắc, tâm tư cũng so với thường nhân còn muốn nhắn nhủi, Bình Nhi thủ giáo. Kim Bình Nhi vô cùng bội phục nói câu. Phần này nhạy cảm tính, cũng không phải người bình thường có thể có. Liền xem như nàng, bên ngoài du lịch lúc, đều rất khó làm đến như thế. Đã ta đoán đúng, cái kia Dạ Kinh Đường cười nói, cái kia Kim cô nương ban thưởng có phải hay không cũng nên đổi tiền mặt. Người tốt cả sao, hoàn toàn không cần. Nếu là ban thưởng, vậy liền đến một chút thực tế tương đối tốt. Kim Bình Nhi thế nhưng là hợp hoan phái thánh nữ, tam diệu tiên tử đắc ý môn đồ, thỏa thỏa tiểu phú bà một cái. Cứ việc Huyền Âm Phường tháng trước sinh ý một chút kém một chút, nhưng hợp hoan phái không chỉ có riêng chỉ có Hà Dương thành một nhà thanh lâu, tại cái khác địa phương còn có rất nhiều. Mà lại Kim Bình Nhi muốn phải kiếm tiền, thủ đoạn cũng không ít. Cái kia nàng nói ban thưởng, như thế nào cũng phải một hai chục bằng đi. Tùy tiện nói mỏ vài câu liền có thể kiếm lời cái mười mấy hai mươi vàng, tiền này thật sự là kiếm được rất dễ dàng. Nhưng so sánh những độc giả kia các lao ra trong tay phiếu đề cử cùng nguyện phiếu muốn dễ dàng quá nhiều quá nhiều. Dạ Kinh Đường trong lòng vui thích. Kim Bình Nhi đôi mắt đẹp chuyển động, trong mắt lập lòe dị dạng ánh sáng. Một bên một lần nữa giúp mình cùng Dạ Kinh Đường châm trà, một bên ôn nhu nói, kia là tự nhiên, Bình Nhi dám lừa gạt người trong thiên hạ, cũng không dám lừa gạt công tử. Nói xong, bưng lên ngược lại tốt ly trà từ từ đẩy lên Dạ Kinh Đường trước mặt. Ngay tại Dạ Kinh Đường chuẩn bị đưa tay đón thời điểm, Kim Bình Nhi lại là khỏe miệng có chút câu lên một vệt đường cong, chén trà trong tay cũng lui về phía sau rụt rụt. Đây là ý gì? Dạ Kinh Đường có chút hiếu kỳ, lúc này thân thể nghiêng về phía trước. So tốc độ, ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Có thể, không đợi hắn xuất chiêu đâu. Một hồi làn gió thơm bỗng nhiên chạm mặt đánh tới, ngay sau đó trên trán liền dán lên hai mảnh ướt át ôn nhu mềm mại. Vừa chạm liền tách ra. Mấy hơi đi qua, Kim Bình Nhi hơi có vẻ khẩn trương âm thanh vang lên, cái này ban thưởng, công tử nghĩ như thế nào? Con mẹ nó. A Chân, ngươi đến thật a. Dạ Kinh Đường cả người đều tê dại. Ngươi cướp ta cái chén, chính là vì để ta đem đầu đưa tới, nhường ngươi hôn một cái. Trên ghế Lạc Yên giờ phút này trong mắt đều hơi kém rơi trên mặt đất. Không phải là à, thánh nữ, ngươi không bị cản trở, ngươi lớn mật, có thể ta còn ở lại chỗ này đâu. Ngươi cứ như vậy đột nhiên xuất hiện cho ta đến cái kinh hãi, ta cái này cẩn thận bẩn thận có chút chịu không được à. Lạc Yên trong lòng giống như biển gầm, tầm mắt ngơ ngác nhìn về phía đã nâng chung trà lên, làm bộ tại uống trà Kim Bình Nhi. Đây là hợp hoan phái thánh nữ, thiên hạ tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật rượu công tử, Kim Bình Nhi sao? Vẫn là cái kia thân mang mị cốt đi thiên hạ, ngoài miệng miệng hoa hoa, lại so với ai khác đều giữ mình trong sạch Kim Bình Nhi. Trước đó ngươi không phải là nói cho chúng ta biết, thiên hạ này nam nhân liền không có một cái tốt sao? Như thế nào hiện tại chính mình lại chủ động dán đi lên? Cảm giác được Lạc Yên rất ngạc nhiên tầm mắt Kim Bình Nhi, gương mặt nhỏ nóng len lén liếc Lạc Yên một cái. Lạc Yên lập tức quay đầu, rất hiểu chuyện biểu thị, chính mình vừa mới con mắt ngủ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dạ Kinh Đường thì là đưa tay sờ sờ trán của mình, khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới một mực tại uống trà nguyên nhân sao? Vì sao nước nhiều như vậy chứ? Nhìn công tử vẻ mặt này, tựa hồ không hài lòng lắm cái này ban thưởng. Lúc đầu vì chính mình vừa rồi lớn mật kích động mà tim đập rộn lên Kim Bình Nhi, nhìn thấy Dạ Kinh Đường bộ biểu tình này đi qua, rất là không hiểu hỏi. Kỳ thực nàng trước đó đưa ra vấn đề kia cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ai biết Dạ Kinh Đường thật có thể đoán được. Còn nhường nàng đổi tiền mặt ban thưởng, nàng đều chưa nghĩ ra muốn cho ban thưởng gì đây. Tăng thêm bị Dạ Kinh Đường cự tuyệt qua một lần, nhường nàng thâm thụ đả kích, thế là liền muốn dùng phương pháp này đến xem, chính mình có phải hay không ở trước mặt hắn hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Sau đó trong lòng liền ma xui quỷ khiến toát ra như thế một cái to gan ý nghĩ. Có thể, hôn xong đi qua, Dạ Kinh Đường biểu hiện bây giờ nhường nàng càng nhận đả kích. Không phải là ngươi lúc này lau cái chán là ý tứ gì? Chẳng lẽ là tại ghét bỏ ta? Lao nương tốt xấu cũng tới tuyệt sắc bảng, hơn nữa còn là chính ngươi xếp A. Ngươi thế mà ghét bỏ. Chương 38. Còn xin công tử chỉ giáo thấy thế. Dạ Kinh Đường khỏe miệng một chút run rẩy, thần sắc có chút không được tự nhiên nói, làm sao lại thế, chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi. Ta vốn đang coi là Kim cô nương sẽ cho chút những phần thưởng khác, ví dụ như vàng bạc loại hình, không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới à. Kỳ thực, sơ cái chán vẹn vẹn chỉ là hắn theo bản năng động tác mà thôi. Không phải vậy một mực ướp súng nhiều khó chịu à. Mà lại không phải là chỉ có nữ nhân các ngươi cảm thấy ở mức thời điểm khó chịu, nam nhân cũng biết tốt sao. Kim Bình Nhi nghe nói như thế, lập tức lộ ra một nụ cười đắc ý ôi bi. Cuối cùng cũng có ngươi Dạ công tử đoán trước không đến sự tình à. Thật đúng là hiếm lạ đây. Hai người hô động giao lưu, nhường bên cạnh Lạc Yên trực tiếp liền mắt trợn tròn. Mặt mũi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Kinh Đường. Vàng bạc. Đại ca ngươi có biết hay không, cái này thế nhưng là thánh nữ nụ hôn đầu tiên. Ngươi có biết hay không, nếu như nàng lấy ra bán đi, có bao nhiêu người nguyện ý gian lận vàng thậm chí là bạc kim. Thú hồ, là một cái người trong tu hành, ngươi muốn nhiều như vậy vàng chờ chút. Cái này vàng cùng bạc là ta hiểu bình thường vàng bạc sao. Dạ công tử thật đúng là sẽ nói đùa, ngươi biết quan tâm ta này một ít bạc sao. Đối Dạ Kinh Đường trả lời còn tính là hài lòng Kim Bình Nhi, bị vừa đem ly trà đưa cho Dạ Kinh Đường, chợt cầm lấy trên giường gỗ sổ sách, phóng tới cái bàn trung gian. Nói, đã Dạ công tử đều đã đoán được, cái kia Bình Nhi cũng liền không quanh co lòng vòng. Xác thực như là Dạ công tử phỏng đoán như vậy, gần nhất chúng ta Huyền Âm Phường sinh ý cùng lúc trước so sánh, phải kém rất nhiều. nhưng vì sao tới nghe công tử người kể chuyện không ít đây? Vì lẽ đó muốn phải hướng Dạ công tử thỉnh giáo ớt xanh. Nghe xong Kim Bình Nhi lời nói, Dạ Kinh Đường ngón tay quay trở ra ly trà, trầm ngâm một lát sau, lúc này mới không vội không chậm nói, chuyện này kỳ thực rất đơn giản. Ồ, còn xin công tử chỉ giáo. Kim Bình Nhi đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, thân thể nháy mắt thẳng tắp. Cái kia đối chiếu nặng tròn trịa tại đây mãnh liệt động tác phía dưới, nghịch ngợm run rẩy. Ùng ùng. Hầu kết nhấp nô, trong lòng Dạ Kinh Đường thầm than, Kim Bình Nhi vóc người này là thật kình bạo a. Tập trung ý chí về sau, mở miệng nói, muốn nói Thanh Vân môn tại Hà Dương thành đối người trong ma giáo truy tra sự tình, đối Huyền Âm Vương đến cùng có ảnh hưởng hay không, ta xem ra hẳn là có. Nhưng ảnh hưởng rất có hạn. Tạo thành hôm nay kết quả mặt, chủ yếu nhất vẫn là có hai điểm không làm tốt. Đầu tiên chính là chờ mong cảm giác, thứ yếu chính là mới mẻ cảm giác. Nghe được hai cái này mới mẻ từ ngữ, Kim Bình Nhi cùng Lạc Yên nhưng hai người cùng nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra mông lung vẻ. Thật giống nghe hiểu, lại hình như nghe không hiểu. Một lúc lâu, hiểu chuyện Lạc Yên lấy được Kim Bình Nhi ánh mắt ra hiệu đi qua, mở miệng hỏi, xin hỏi Dạ công tử, cái gì là chờ mong cảm giác? Mới mẻ cảm giác nói là muốn để chúng ta đi đại lượng tìm mới cô nương đến đây sao? Cũng không phải, cũng không phải. Lắc đầu, Dạ Kinh Đường chậm rãi nói, ý của ta là, hiện tại Huyền Âm Vương những cô nương này à, đối khách nhân đến nói đã không có gì mới mẻ cảm giác, tới tới lui lui cũng liền mấy cái kia dạng. Một lần hai lần mọi người qua đã viền còn rất mới mẻ, có thể dài này dĩ vãng, không có trò mới, mọi người tự nhiên cũng liền không muốn đến rồi. Nói xong, đông nhiên Dạ Kinh Đường nghĩ đến một cái rất sinh động ví dụ, nói, liền lấy ta kể chuyện mà nói, biết rõ ta vì sao mỗi lần đều là nói đến đặc sắc nhất địa phương lúc, biết cố ý dừng lại sao? Lạc Yên dùng ngón tay nhìn mình chằm chằm trắng nón mọng nước quay hàm, ôn nhu nói, bởi vì như vậy mọi người đều biết chờ mong ngươi tiếp xuống muốn phải giảng nội dung, mà muốn phải tiếp tục nghe, vậy cũng chỉ có đợi chút nữa về, hoặc là ngày mai. Không sai. Gật gật đầu, Dạ Kinh Đường hướng Lạc Yên tán thưởng cười một tiếng, Lạc Yên cô nương quả thật là cực kỳ thông minh, một điểm liền thông. Đối mặt bất thình lình khích lệ, nói thật, Lạc Yên còn có chút không tốt lắm ý tứ đỏ ở mặt, nào có. La công tử nói đủ rõ ràng. Nàng là nghe hiểu, thế nhưng là đối làm ăn cũng không phải là rất am hiểu Kim Bình Nhi đến nói, lại là hơi nhíu nhíu mày. Sắc mặt hơi có vẻ sầu bi nói, chúng ta cái này nghề cùng công tử kể chuyện không giống a, cũng không thể cô nương cách đoạn thời gian liền đổi một nhóm a. Huống hồ tại cái kia phương diện hoa văn kỹ thuật tân kỹ xảo, tư thế trên cơ bản cũng liền những cái kia. Những cô nương này chỉ là kỹ xảo sử dụng người, cũng không phải là phát minh người. Vì lẽ đó ta muốn hỏi công tử chính là, như thế nào mới có thể nhường đồng dạng cô nương, đồng dạng kỹ xảo, thu hút đến khách nhân, để bọn hắn có mới mẻ cảm giác, có chờ mong cảm giác. Dạ Kinh Đường trầm mặc. Bởi vì đừng nói là mở thanh lâu, hắn liền loại địa phương này đều rất ít tới. Mà lại mỗi lần tới đều là vì kiếm tiền. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, cũng không phải là mỗi người cũng giống như chính mình phu nhân Tiểu Bạch xinh đẹp như vậy, như thế có thể khiến người ta chăm chỉ không ngừng. Thế giới tiên hiệp mặc dù tiên tử đều là người đỉnh người xinh đẹp, cũng có đủ loại cùng đẹp có liên quan thủ đoạn. Nhưng nơi này rốt cuộc không phải là đời trước địa cầu, có nhiều như vậy bị thần khó lường trang điểm thuật. Thế kia, chỗ nào khiếu hóa trang điểm thuật ta, quả là chính là đại biến người sống. Ta có thể đang nói cố sự ở trong thích hợp tăng thêm một chút loại kia nội dung, dạng này cũng có thể nhường một chút hộ khách đang nghe đi qua, đối các cô nương sinh ra hứng thú. Dạ Kinh Đường tiếp tục nói, nhưng ta trước giờ có thể nói tốt, thế này cũng không phải là thượng sách, vẻn vẹn chỉ là tạm thích đứng thôi. Ân Kim Bình Nhi đồng ý gật đầu, nàng vô cùng rõ ràng, Dạ Kinh Đường giảng cố sự, kia cũng là tu tiên loại cố sự, thậm chí còn là loại kia không phải đi đánh nhau, chính là tại đi đánh nhau trên đường tu tiên cố sự. Cả đám đều nghe được máu nóng sôi trào, hãm sâu trong đó vô pháp tự thoát khỏi. Nếu là cưỡng ép tăng thêm một chút loại kia nội dung lời nói, khẳng định là không được. Trong phòng lần nữa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, quanh mình không khí đều có vẻ hơi ngột ngạt. Kim Bình Nhi như không có người khác xốc lên cổ áo, xanh nhạt bàn tay như ngọc trắng hô xích tại gương mặt xinh đẹp bên cạnh của gió, trắng non tròn trịa như ẩn như hiện. Nhìn về phía Lạc Yên nói, đi mở cửa sổ ra, một chút hít thở không khí đi. Tốt. Gật gật đầu, Lạc Yên đứng dậy nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Mát mẻ gió đêm rớt vào, vung lên Kim Bình Nhi sợi tóc đồng thời cũng gợi lên lấy trong phòng lụa mỏng. Chập chân ở giữa, bay xuống tại vốn là có chút trong lòng bực bội Kim Bình Nhi trên đầu. Thấy thế, trong mắt Dạ Kinh Đường lập tức lóe qua một đạo tinh mang, đưa tay bắt lấy Kim Bình Nhi trên đầu sa mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát, mỉm cười nói, Kim cô nương, ta nghĩ ta biết rõ làm như thế nào khiến cái này các cô nương một lần nữa tỏa sáng mới mẻ cảm giác. Kim Bình Nhi cùng Lạc Yên hai người liếc nhau một cái, đều là không hiểu ra sao. Hẳn là công tử nói tới mới mẻ cảm giác đến từ cái này sa mỏng. Kim Bình Nhi dùng tay cắt tỉa hơi có chút xốc xếch sợi tóc, nhìn chằm chằm Dạ Kinh Đường trong tay rèm cửa hiếu kỳ hỏi, xác thực cùng nó có quan hệ. Gật gật đầu, Dạ Kinh Đường hỏi, loại này sa mỏng các ngươi là từ đâu mua? Đây là chính chúng ta dùng tơ tằm chế tác mà thành, cũng không phải là mua. Lạc Yên nghe vậy hồi đáp. Kỳ thực đối với bên trong Huyền Âm Phường sự tình, Kim Bình Nhi cũng không phải là hiểu rất rõ, Lạc Yên ngược lại càng rõ ràng hơn. Chính mình sinh ra. Dạ Kinh Đường âm thầm nhíu mày. Xem ra Hợp Hoan phái cũng không bèn bèn chỉ là làm ra thiện sinh ý, còn có cái khác sản nghiệp à. Cũng thế, một cái thế lực muốn phải phát triển, không có nguồn kinh tế khẳng định là không được. Hai tay của hắn lôi kéo sang mỏng một chút lôi kéo, phát hiện nó có dạng thật tốt, mà lại xúc cảm thật tốt. Mấu chốt nhất chính là mỏng như cánh ve, có nhất định độ trong suốt. Cái này chất liệu rất đặc thù, vẹn vẹn chỉ là dùng tới làm màn lụa thực tế là quá đáng tiếc. Ngồi trở lại đến trên ghế, Dạ Kinh Đường tiếp tục hỏi, đúng rồi, các ngươi còn có thể đem loại này ra làm thành cái khác nhan sắc sao? Cái khác nhan sắc? Lạc Yên thì thầm câu, gật đầu nói, hẳn là có thể, chúng ta trước đó liền làm qua rất nhiều loại nhan sắc, công tử nếu là cần, ta hiện tại liền có thể đi nhà kho lấy tới. Vậy liền làm phiền Lạc Yên cô nương. Dạ Kinh Đường gật đầu nói. Lạc Yên ngọt ngào cười, lắc đầu rời đi. Công tử, thứ này thật có thể để chúng ta Huyền Âm Phường các cô nương sinh ra mới mẻ cảm giác. Tại Lạc Yên rời đi về sau, Kim Bình Nhi đầy lòng tò mò hỏi. Nàng thực tế không nghĩ ra được, Dạ Kinh Đường có thể sử dụng cái này cùng một chỗ nho nhỏ bố, chơi ra hoa gì đến. Chương 39. Phu nhân như thế nào? Vi phu sờ một chút. Chờ ta trước xem hết tài liệu lại nói. Dạ Kinh Đường cười thần bí, nâng chung trà lên phẩm hai cái, nhìn về phía Kim Bình Nhi yếu ớt nói, Kim cô nương trà này, rất trơn. A, trà rất trơn. Đây là cái gì hình dung? Kim Bình Nhi có chút không hiểu đâu, trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể quy nạp tại thần nhân phương thức biểu đạt không giống nhau lắm. Rất nhanh, Lạc Yên ôm một đám đủ loại màu sắc tơ lụa sa mỏng về đến phòng. Trong đó liền có Dạ Kinh Đường quan tâm nhất màu đen. Ừm, màu sắc còn không ít. Nhìn thấy nhiều như vậy nhan sắc, Dạ Kinh Đường đều có chút kinh ngạc, những thứ này vải vóc ta trước mang về, hai ngày nữa cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Nói xong, đưa tay tại vải vóc bên trên một vệt, toàn bộ liền được thu vào đến chiếc nhận chứa đồ ở trong. Chợt cáo từ một tiếng liền rời đi gian phòng. Cái này thế nhưng là đồ tốt, đến nhanh đi về làm tốt trước hết để cho Tiểu Bạch thử một chút. A, những cái kia vải vóc đi chỗ nào? Nhìn thấy lớn như vậy một đám vải vóc, bị Dạ Kinh Đường nhẹ nhàng một vệt liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Lạc Yên người đều ngốc. Tốt một lúc lâu, lúc này mới mặt mũi khiếp sợ nhìn về phía Kim Bình Nhi hỏi, "Thánh nữ, ngươi nhìn rõ ràng những vật kia là thế nào biến mất sao?" Kim Bình Nhi lắc đầu. Nàng không thấy rõ ràng đồ vật là thế nào biến mất, nhưng nàng biết rõ, những vật kia đều tiến vào Dạ Kinh Đường giữa ngón tay trong giới chỉ. Vừa mới chính là cái kia chiếc nhẫn phát ra một sợi tia sáng quét qua đằng sau, vải vóc mới biến mất. Có thể, loại vật này, nàng trước đó cũng chưa gặp qua. Cái này Dạ công tử, quả nhiên là càng ngày càng thần bí a. Xoay người nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, Lạc Yên từ đáy lòng cảm khái một câu. Liền Kim Bình Nhi đều chưa thấy qua chiếc nhẫn chứa đồ, nàng lại càng không có gặp qua. Trong lòng lúc này liền có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Thần bí đi, có hay không ý nghĩ? Không nghĩ ra dứt khoát liền không nghĩ Kim Bình Nhi, lấy lại tinh thần, vô Lạc Yên bả vai trêu ghẹo nói. Bị nàng tiểu nói này, Lạc Yên gương mặt nháy mắt có chút phát nhiệt, cúi đầu xuống thầm nói, Dạ công tử loại này rồng bơi trôi nước cạn nhân vật, làm sao có thể coi trọng ta cái này phấn hồng khô lâu. Húng chi bên cạnh hắn còn có vị đẹp như tiên nữ phu nhân, chỉ sợ lúc này thiên hạ cũng chỉ có thánh nữ cứ việc nàng nhìn ra Kim Bình Nhi đối Dạ Kinh Đường rất đặc thù, nhưng vẫn là không dám nói hết lời. Rốt cuộc, Đường Đường hợp hoan phái thánh nữ, tam diệu tiên tử đệ tử đắc ý, thiên hạ hôm nay thế hệ tuổi trẻ trung tiên yêu ngạo nữ, làm sao có thể đi cho người khác làm tiếp nhà. Nghe hiểu Lạc Yên ý tứ, Kim Bình Nhi cười lắc lắc. Không biết là có hay không nhận làm tiếp sự tình, vẫn là không xác định Dạ Kinh Đường có thể hay không nhìn lên chính mình. Sáng ngày thứ hai, đã thành thói quen dậy trễ, Tiểu Bạch ngáp một cái đi ra phòng ngủ. Vừa mới mở cửa, liền thấy Dạ Kinh Đường đang ngồi ở trong sân chơi đùa lấy gì đó. Thả nhẹ bước chân, Tiểu Bạch từ từ đi đến Dạ Kinh Đường sau lưng, thân thể mềm mại mang theo làn gió thơm từ phía sau đem nó ôm lấy. Tò mò nhìn trong tay hắn hai đoàn lụa đen, ôn nhu nói, "Phu quân, đây cũng là tại chơi đùa gì đó mới mẹ đồ chơi à. Thêm tốc độ đánh." Cảm nhận được sau lưng cái kia hai đoàn kinh người mềm mại về sau, Dạ Kinh Đường ngừng công việc trong tay, quay đầu tại Tiểu Bạch trên môi hôn một cái. Nói khẽ, "Chờ chúng làm tốt, phu nhân liền có thể cảm giác được nhanh chóng mà kéo dài sảng khoái." Người a ở chung thời gian dài, Tiểu Bạch dây hiểu hắn ý tứ, ngón tay ngọc chọc chọc Dạ Kinh Đường chán, xa xôi đoán giận nói, "Phu quân, ngươi còn có để hay không cho ta sống? Nếu không phải nàng bản thể chính là yêu thú cựu vi thiên hồ, tăng thêm cảnh giới tu vi cũng đã tương đương với thanh vân môn thái thanh cảnh. Chỉ sợ sớm đã bị phu quân cho, chẳng lẽ phu nhân không có phát hiện, ngươi mồ hôi đồng thời không có uổng phí chạy sao?" Đưa tay sờ sờ Tiểu Bạch đỏ hồng ánh sáng lộng lẫy gương mặt, Dạ Kinh Đường tán dương, "Phu nhân hiện tại da thịt nhưng muốn so trước đó càng tốt nữa nha." Khoảng thời gian này đến nay, hai người vợ chồng sinh hoạt không hề chỉ là nhường Dạ Kinh Đường tu vi có tăng lên, Tiểu Bạch cũng có thu hoạch. Cả ngày mặt mày hường hào, khí sắc so ăn bất kỳ thuốc bổ hiệu quả đều tốt hơn. Vân 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 phong tình vạn trùng liếc mắt, Tiểu Bạch xấu hổ sáng giọng, "Cái kia nô gia tại đây thật tốt, cảm ơn phu quân. Phu quân giữa trưa muốn ăn cái gì, ta đi mua một ít thức ăn ngon cho phu quân bồi bổ." "Chuyện này không nóng nảy." Nghe vậy đứng dậy, Dạ Kinh Đường dắt Tiểu Bạch đi vào trong nhà, mong đợi nói, "Tới tới tới, thử trước một chút vi phu cái này đồ vật mới." Vừa mới vào nhà bên trong, Dạ Kinh Đường liền thuận thế đóng cửa phòng lại. Chợt đem vật cầm trong tay kín đáo đưa cho Tiểu Bạch. "Đây là gì đó a?" Một mặt ngộp bức Tiểu Bạch, giật giật trong tay cái kia hai đoàn lụa đen, hiếu kỳ hỏi. Đang nói chuyện, sửa sang lụa đen, thế mà là thật dài hai đầu, co giãn 10 phần, xúc cảm hơi có chút mướt lạnh bớt. "Này làm sao giống như là người hai cái đùi a?" "Cái này à, gọi tất chân, mặc dù chỉ là dùng bình thường chất liệu chế tác mà thành, cũng không phải là pháp bảo gì, thế nhưng trên mặt cười xấu xa, Dạ Kinh Đường tới gần đạo, nhưng đối nam nhân mà nói, tác dụng của nó cũng không so pháp bảo kém." Phu nhân nhanh mặc vào, nhường vi phu sơ sờ. "Tất chân." Kinh hô âm thanh, Tiểu Bạch kéo thẳng vải tại trên đùi mình so một cái. Từ lòng bàn chân có thể tới bẹn đùi. Mà lại nói thật, Tiểu Bạch vẫn là hơi có chút ngượng ngùng. Có thể Dạ Kinh Đường trên mặt biểu tình lại là càng phát ra đặc sắc lên. Làm hắn hôm qua tại Huyền Âm Vương phát hiện loại này chất liệu thời điểm, trong đầu liền có cái vui vẻ ý nghĩ. Không cần nói là người bình thường vẫn là tu sĩ, thanh lâu loại địa phương này bọn hắn đều không xa lạ gì. Cô nương vẫn là những cô nương kia tình huống dưới, có chút không giống nhau đổ vật ra tới, cái này kêu là mới mẻ cảm giác. Có mới mẻ đồ chơi, lại phối hợp một chút trò mới, huyện âm phường sinh ý rất nhanh liền có thể tốt. Rốt cuộc bất kỳ thế giới bất kỳ cái gì thời đại cũng không thiếu kinh dị người. Một ngày có người nếm đến tư vị, cái kia những người khác liền biết ảo ảo đến đây nếm thức ăn tươi. Thú hổ những thứ này sa mỏng không chỉ có riêng chỉ có thể dùng tới làm tất chân, còn có thể làm chút liên thể áo cùng với bên trong cùng lòng dạ. Tiểu Bạch xoắn suýt một phen đi qua, tại Dạ Kinh Đường yêu cầu ngồi xuống tại bên giường. Thời xuống trên chân bọ cạp, lộ ra một đôi trắng sữa nhỏ nhắn linh lung ngọc đủ. Bàn chân nhỏ khoác lên mép giường, trồng lên cái kia hai đầu thật dài bít tất. Là thế này phải không? Mặc xong đi qua, Tiểu Bạch quan sát tỉ mỉ một phen, thấy thế nào cảm giác không được tự nhiên. Lớn như vậy hai đống lụa đen chồng chất tại trên mắt cả chân, quá không thoải mái. Cười lắc đầu, Dạ Kinh Đường tiến lên mò lên Tiểu Bạch chân, nhẹ nhàng ở phía trên bước về, đem hai đống lụa đen từng bước bên trên đẩy. Chân ngọc tinh xảo nhỏ nhắn không nói, trên chân da thịt càng là tuyết trắng mà nhắn nhủi. Tăng thêm tầng này mềm mại sa mỏng đi qua, sờ tới sờ lui càng là mức vô cùng. Phu nhân, dạng này không được, ngươi cái này dưới làn váy bên trong xiêm áo nhiều lắm, trước tiên cần phải cởi xuống mới được. Đẩy lên đầu gối trở lên vị trí, phát hiện thế mà không đẩy được đi qua, Dạ Kinh Đường dở khóc dở cười mở miệng nói. Lập tức, lưu luyến không rời buông xuống Tiểu Bạch chân ngọc. A, còn muốn thoát bên trong xiêm áo. Âm thanh nhẹ kinh hô câu, Tiểu Bạch còn là lần đầu tiên nghe nói xuyên bít tất muốn thoát ý xiêm áo đây này. Đương nhiên, đến, vi phu giúp ngươi. Thấy thế, Dạ Kinh Đường trực tiếp tự mình động thủ giúp nàng xuyên. Một phen thuần thục thao tác phía dưới, rất nhanh Tiểu Bạch liền thật thành Tiểu Bạch. Dạ Kinh Đường nâng lên nàng hoàn mỹ thon dài, đem chồng chất trở lại mắt cá chân lụa đen một lần nữa bên trên đẩy. Nhìn xem Tiểu Bạch cặp kiêm lịch thiên đôi chân dài từng bước bị vớ cao màu đen bọc, Dạ Kinh Đường hầu kết nhấp nhô nuốt một ngụm nước bọt, kích động tay đều có chút run rẩy. Cuối cùng, thất chân cuối cùng tại chỗ đuổi dừng lại. Đại công cáo thành. Hơi mở lụa đen bao vây lấy Tiểu Bạch cặp kia tròn trịa thẳng tắp thon dài, tuyết trắng da thịt tại lụa đen xuống mông lung, tràn ngập cảm giác thần bí. Nhưng người rất muốn dòm nó đội hình đồng thời lại bằng thêm mấy phần chọc người tiếng lòng mị hoặc. A không nghĩ tới cái này bít tất mặc còn thật thoải mái. Đứng lên cẩn thận cảm thụ một phen đi qua, Tiểu Bạch bình luận, có chút lạnh lạnh, nhưng lại một chút không ngạt. Đang nói chuyện, thon thon tay ngọc từ bên chân nhẹ nhàng đi lên lướt qua, cảm thụ được tất chân nhảy lên hướng mức. Nàng phen này động tác, có thể hơi kém muốn Dạ Kinh Đường mà già. Phu nhân, vi phu sờ một chút như thế nào? Lại nhanh chóng nuốt một ngụm nước bọt, Dạ Kinh Đường mắt lộ vẻ chờ mong, ngẩng đầu âm thanh nhẹ mở miệng. Chương 40. Phu quân là loại chó con sao? Tại Dạ Kinh Đường trước mặt, Tiểu Bạch cũng không có gì nhăn nhó, cùng một chỗ thời gian dài như vậy, thân đều đã bị thân lẫn, chớ nói chi là sợ. Nàng cầm lấy Dạ Kinh Đường tay, đặt ở lụa đen bên trên, ấm áp cách xa mỏng chuyển đến, có loại nói không ra cảm giác. Chợt có chút hiếu kỳ nói, phu quân, thật sự là lợi hại, như thế bình thường tài liệu đều bị ngươi làm thành thoải mái như vậy biết tất, chỉ vì gì đó muốn làm dài như vậy đây. Thêm chút thoải mái hơn, không phải sao? Dạ Kinh Đường cười xấu xa lấy về câu. Hắn lúc này biểu tình giống như là vừa mới phát hiện định hải thần châm tôn hầu tử, ôm ở kim cô đồng bên trên điên cuồng nuốt nước miếng. Hoàn mỹ, thực tế là quá hoàn mỹ. Tròn trĩa mướt, thẳng tắp thon dài, lại tăng thêm mông lung cảm giác thần bí cho dù là hắn lúc này cũng có chút chịu không được. Đi tới thế giới chu tiên nhiều năm như vậy, rốt cục tìm được cảm giác quen thuộc. Không được, không thể nhịn. Ai ngươi làm gì a? Tại Tiểu Bạch tiếng kinh hô bên trong, Dạ Kinh Đường đưa nàng đỗng nhiên bế lên, sau đó ha 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 ngứa ngứa quá a phu quân. Đừng, đừng ngươi là loại chó con sao? Không muốn a van cầu ngươi, phu quân, ngứa ha 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 thật ngứa hạnh phúc tiếng cười duyên tại trong phòng ngủ lên này liên tiếp, từ từ, liền chuyển hóa thành cổ quái thở dốc. Trong sân trên cây lớn, lúc đầu muốn phải tới đây nghỉ chân một chút chim nhỏ nhóm, lập tức bay nhảy cánh bay đi. Quá xấu hổ chim. Hai vợ chồng này cũng quá điên cuồng. Giữa ban ngày ngay tại trong gian phòng làm chuyện kia. Hồi lâu sau, nghỉ ngơi tốt Tiểu Bạch rốt cục có sức lực tìm Dạ Kinh Đường tính sổ sách, vỗ nhẹ nhẹ xuống bờ vai của hắn, gắt giọng, giữa ban ngày liền làm loạn, nếu để cho người khác trông thấy làm sao bây giờ? Yên tâm đi, trừ chim ai cũng không nhìn thấy. Đối với lời này, Tiểu Bạch là tin tưởng, nàng được chứng kiến phu quân cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường. Chỉ là cái này chỗ nào là phu quân vũ khí bí mật à, rõ ràng chính là ta Tiểu Bạch bí mật vũ khí mới đúng. Nhìn phu quân vừa rồi cái kia sói đói dạng, quả là so trước đó điên cuồng mấy lần không ngừng. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiểu Bạch chuẩn bị rời giường đi mua đồ ăn, nhưng vừa vặn từ trên giường ngồi dậy, liền phát hiện vừa mới bít tất bị xé mấy cái lỗ. Lúc này lại nhìn về phía Dạ Kinh Đường, bĩu môi nói, mới làm tốt bít tất liền bị ngươi xé thành dạng này. Hắc hắc, thỏa mãn cười một tiếng, Dạ Kinh Đường sờ sờ chót mũi nói, cái này cũng không nên trách ta, đều do phu nhân quá mê người, vi phu trong lúc nhất thời nhịn không được. Nghe nói như thế, Tiểu Bạch nghiêng đầu híp lại đôi mắt đẹp nhìn về phía Dạ Kinh Đường. Trên đời còn có cái gì lời tâm tình so đây càng dễ nghe đây? Nếu là một cái nam nhân đối ngươi đã mất đi tối thiểu nhất tình thú, cái kia xem như nữ nhân là rất thất bại. Miệng lưỡi chân chu, bắt lấy Dạ Kinh Đường chăm chỉ không ngừng bàn tay lớn, Tiểu Bạch nhẹ nhàng hé môi, cắn một cái, nói, được rồi, sờ đủ chưa? Ta còn muốn đi mua thức ăn đâu. Dạ Kinh Đường chững chạc đàng hoàng hồi đáp, ta đầu lưỡi này chân hay không, chẳng lẽ phu nhân còn không có cảm giác được sao? Phốc phốc. Tiểu Bạch trực tiếp bị hắn động tác này biểu tình làm cười, xoay người xuống giường, ngồi tại trên mép giường một bên thoát lấy đã hư hao tất chân, một bên hồi đáp, vâng, phu quân nhất đồng, phu quân lợi hại nhất. Ai, các loại, thử lại lần nữa cái này màu trắng. Dù sao mặc ở trong váy, người khác cũng nhìn không ra tới. Ngay tại Tiểu Bạch thoát xong tất chân màu đen, chuẩn bị mặc váy lúc, Dạ Kinh Đường lại lấy ra hai đoàn lụa trắng đưa tới. Còn mặc? Tiểu Bạch hơi kinh ngạc, đem còn mang theo nàng nhiệt độ cơ thể vớ cao màu đen nhét vào Dạ Kinh Đường trong tay, tức giận nói, ngươi sờ sờ, chính ngươi sờ sờ, ta nếu là lại mặc cái kia màu trắng, ngươi một cái nhịn không được, ta như thế nào ra cửa a? Dạ Kinh Đường nhận lấy sờ một cái, hắc, thật đúng là phu nhân yên tâm, lần này ngươi mặc ta vào tuyệt đối có thể khống chế lại chính mình. Mặc dù nàng rất không tin Dạ Kinh Đường lời nói, nhưng Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là đem tơ trắng nhận lấy, đẩy trán của hắn, trên mặt ngượng ngùng giận câu, được được được, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Nói xong, liền chính mình bắt đầu mặc đồ trắng tất chân. Đợi nàng mặc xong, chuẩn bị đứng dậy lúc ra cửa, quay đầu mắt nhìn Dạ Kinh Đường. Chỉ gặp hắn chính ôm vừa mới đầu kia vớ cao màu đen phu quân, ngươi không chê bẩn a? Làm sao nói đâu, phu nhân thế nhưng là thơm. Nghĩa chính ngôn từ bốn năm câu, Dạ Kinh Đường tầm mắt rơi vào Tiểu Bạch cặp kia màu trắng tất chân bên trên, nhếch nhếch miệng, muốn không, ta lại chứng minh xuống. Nói xong liền muốn đi mò Tiểu Bạch vòng eo, nhưng bị Tiểu Bạch bẹo một cái liền cho né tránh. Có chút sợ hãi nói, đừng, không cần, ngứa cũng không phải ngươi. Trong thiên hạ này, liền xem như Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận cùng Huyền Hỏa Liên Trung vào một chỗ, nàng Tiểu Bạch đều không sợ, nhưng bây giờ nàng thật có chút sợ hãi phu quân. Đi tới trước bàn trang điểm, chỉnh lý tóc lúc, Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng hỏi, "Phu quân, ngươi như thế nào chợt nhớ tới làm vật này a?" Bởi vì tài liệu bình thường chi phí thấp, sẽ lên cụ cụ, thay giặt thuận tiện. Sờ sờ chóp mũi, Dạ Kinh Đường tiếp tục giải thích nói, "Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nhận Huyền Âm Phường lão bản nhờ bà Dạ Kinh Đường đem nguyên do không có chút nào giấu giếm nói cho Tiểu Bạch." Nghe xong đi qua, Tiểu Bạch điểm một chút đầu, hơi có chút kinh ngạc nói, "Huyền Âm Phường lão bản, thế mà chính là chúng ta trước đó tại Nam Cương thấy qua Hợp Hoan phái thánh nữ Kim Bình Nhi." "Đúng, chính là nàng." Dạ Kinh Đường gật gật đầu, đứng dậy bắt đầu thu thập giường chiếu. Tiểu Bạch nhìn chằm chằm mình trong gương, tầm mắt lập lòe tựa hồ đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, nói lời kinh người nói, "Nàng là sạch sẽ sao?" Trọn vẹn sững sờ rất lâu, Dạ Kinh Đường mới kinh ngạc thốt lên lấy hỏi ngược lại, "Cái này vi phu làm sao biết?" Tiểu Bạch điểm một chút đầu không nói gì. Thu thập xong đi qua, liền bác lấy giỏ rau ra ngoài mua thức ăn. Lúc này khoảng cách đi Huyền Âm Vương kể chuyện còn có một lúc, vì lẽ đó Dạ Kinh Đường đồng thời không có gấp ra cửa, mà là ngồi trong phòng tiếp tục làm việc. Những thứ này bình thường chất liệu tất chân, một đôi khẳng định là không đủ, đến cho phu nhân chuẩn bị thêm vài đôi. Nhan sắc cũng còn cần càng nhiều hơn một chút, chất liệu bên trên cũng còn cần phong phú hơn chút, như thế mới có thể không ngừng duy trì mới mẻ cảm giác. Trừ tất chân bên ngoài, còn có áo ngực cùng bên trong. Hai thứ đồ này có khả năng tăng lên rất nhiều nam nhân tu tính, gia tăng các cô nương mị lực. Rốt cuộc, tiến vào tiền nhưng so sánh uống rượu tiền muốn nhiều không ít đâu. Có cái này ba kiện bộ, lại tăng thêm nguyên bản đã tồn tại cao dép lê, thỏa thỏa chính là chém nam bốn kiện bộ. Lại làm vài đôi tất chân đi qua, Dạ Kinh Đường ngồi trong phòng trên ghế, bắt đầu suy nghĩ áo ngực cùng bên trong nên làm như thế nào. Đặc biệt là áo ngực, cái đồ chơi này nhìn như đơn giản, liền như là hai cái chén, có thể thực tế là một chút đều không đơn giản. Đầu tiên chính là nâng hai cái chén, nên dùng cái gì tài liệu, tức muốn để người cảm thấy thoải mái, lại có thể phồng lên câu lên nam nhân dục vọng. Còn có chính là hai vai cùng với phía dưới cùng tiếp nhận sức nặng dây lưng. Hai địa phương này là trọng yếu nhất. Nếu là chất lượng không quá quan, có chút lòng dạ quá mức bao la người, một chút đi nhanh chút liền trực tiếp gãy mất, vậy liền xấu hổ. Đồng nhiên, Dạ Kinh Đường linh quang lóe lên. Dây lưng hoàn toàn có thể dùng vải xô bọc động vật ra, tức rắn chắc lại tốt chế tác. Chén cũng đồng dạng có thể dùng da thú tới làm hình dạng, lại lấy vải xô cùng động vật lông nhung bổ sung. Kể từ đó, chẳng phải tức quyển chuyển lại rắn chắc. Mà lại, không cần nói đối người sử dụng vẫn là hưởng thụ người đến nói, thể cảm giác cùng xúc cảm đều biết rất không tệ. Ta mẹ nó thật là một cái thiên tài a. Nói làm liền làm. Dạ Kinh Đường đứng dậy lấy tới bút mực giấy nghiên, bắt đầu dựa theo trong đầu ký ức cấu tứ hình thức ban đầu. Đem một vài chi tiết cùng kết cấu đều vẽ xong đi qua, liền bắt đầu tìm công cụ cùng tài liệu bắt đầu chế tác. Cuối cùng, tại Tiểu Bạch mua xong đồ ăn trở về thời điểm, Dạ Kinh Đường đem áo ngực cho làm ra tới. Hai vai cùng vây ngực dây lưng toàn bộ là từ da trâu rèn luyện chế tác mà thành. Dạng này liền có trèo chống lực. Hai cái chén trung tầng vẫn như cũ là trước dùng da trâu tạo hình, nội ngoại hai bên cạnh trước dùng thỏ lông bổ sung, phía ngoài cùng thì là vải xô. Cam đoan thể cảm giác cùng xúc cảm đồng thời lại giải quyết mỹ quan vấn đề. Phu quân, ngươi đây cũng là đang làm cái gì a? Mua xong đồ ăn trở về, Tiểu Bạch vừa mới đem giỏ rau đặt ở trên bàn đá, đánh ra một thùng trong veo nước giếng chuẩn bị nấu cơm, nhìn thấy Dạ Kinh Đường lại tại chơi đùa gì đó, không khỏi hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. Chương 41. Muốn biết, thử một chút chẳng phải được. Phu nhân, vi phu lại phát minh một kiện vũ khí bí mật, đến, thử một chút. Nâng vừa mới làm tốt áo ngực, Dạ Kinh Đường đứng dậy hướng Tiểu Bạch mỉm cười. Sau đó Tiểu Bạch liền lần nữa lại bị hắn kéo vào gian phòng. Từng tiếng tấm tắc lấy làm kỳ lạ tán thưởng tiếng kinh hô đi qua, trong sân chim nhỏ nhóm lại bay nhảy bay nhảy bay đi. Cái này vợ chồng hai người có hết hay không chim đúng không? Lại tới. Thì sao, đây là dự định vì đời sau phân đấu đây. Không biết qua bao lâu, phu nhân nghỉ ngơi thật tốt, vi phu khi trở về mang cho người bữa ăn kia. Giúp Tiểu Bạch chuẩn bị một chút trái cây đặt ở bên giường về sau, Dạ Kinh Đường lại giả bộ tràn đầy một bình trà đặt ở bên cạnh. Cái khác tất cả mọi thứ đều có thể coi nhẹ, duy chỉ có cho phu nhân bù nước chuyện này không thể nào quên. Tiểu Bạch từ trong đệm chăn lộ ra cái đầu, rất là bất đắc dĩ hướng Dạ Kinh Đường liếc mắt. Phu quân thật là càng ngày càng mạnh, xem ra nạp tiếp sự tình cấp bách. Hai ngày đi qua, Dạ Kinh Đường mang theo một lần nữa làm tốt mấy kiện đồ vật đi tới Nguyên Âm Vương. Hắn biết rõ, mình làm ra đến ba kiện bộ, tăng thêm nguyên bản liền có cao dép lê, sẽ là cải biến các cô nương mị lực to lớn đột phá. Nguyên Âm Vương sân sau, cơ hồ chưa từng có người ngoài tới qua. Nơi này là các cô nương bình thường chỗ ở, một tòa lẻ loi sân nhỏ lẻ loi trơ trọi xây ở tận cùng bên trong nhất, trong sân cây cối um tùm, hoa cỏ diễm lệ. Nước chảy cầu nhỏ, hòn non bộ đình nghỉ mát đầy đủ mọi thứ. So với cái khác sân nhỏ, nơi này hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Bởi vì nơi này là thánh nữ Kim Bình Nhi cùng với ngẫu nhiên Tam Diệu Tiên Tử đến đây lúc chỗ ở, hoàn cảnh đương nhiên là tốt nhất. Thánh nữ, Dạ công tử nói muốn gặp ngươi. Một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đi qua, ngoài cửa vang lên Lạc Yên âm thanh. Ngươi trước mang Dạ công tử trước khi đi cái kia ghế lô chờ ta, ta đổi kiện váy lập tức tới ngay. Trong phòng, nghe được Lạc Yên âm thanh, Kim Bình Nhi con mắt nháy mắt sáng lên, có chút kích động về câu. Nàng mấy ngày này trừ ứng đối Thanh Vân môn truy tra bên ngoài, vẫn luôn đang suy nghĩ, Dạ Kinh Đường dùng một chút vải xô đến cùng có khả năng cho nàng mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Càng muốn không ra, một tấm lụa mỏng đến cùng có khả năng đưa đến cái tác dụng gì. Nói thật, khoảng thời gian này trong nội tâm nàng a, liền cùng mèo bắt vậy. Hiện tại cuối cùng có thể biết được đáp án, còn rất chờ mong. Tốt. Lạc Yên không người, vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Kim Bình Nhi cho gọi lại. Chờ một chút. Dừng bước lại, Lạc Yên có chút hiếu kỳ mà hỏi, thánh nữ còn có sao phân phó? Kim Bình Nhi mở cửa phòng, hai tay nâng chịu nặng lòng dạ, suy nghĩ một chút, nói, trực tiếp mang công tử đến chỗ của ta đi, không đi ghế lô. A, đến phòng ngươi. Lạc Yên mặt mũi không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là nam nhân, toàn bộ Huyền Âm Vương nhiều như vậy cô đường, trừ Lạc Yên bên ngoài, đều không có người từng tiến vào Kim Bình Nhi gian phòng. Thậm chí liền cái viện này đều không có mấy cái cô nương tới qua. Nhưng bây giờ Lạc Yên là bó tay toàn tập. Thánh nữ trước đó thân dạ công tử, hiện tại lại để cho hắn đến chính mình gian phòng. Cái kia bước kế tiếp đường đường ma giáo hợp hoan phái thánh nữ lúc nào biến thành cái dạng này? A gì đó a, cho ngươi đi liền nhanh đi. Kim Bình Nhi thúc giục một câu, vẻ ngược trở về gian phòng thay quần áo. Lạc Yên bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo. Rất nhanh, Dạ Kinh Đường ngay tại Lạc Yên dẫn đầu phía dưới, đi tới Kim Bình Nhi chỗ trong phòng ngủ. Lúc này trong phòng mùi thơm hoa cỏ lượn lờ, lẫn nhau bắt chuyện qua đằng sau. Một thân màu vàng nhạt váy áo Kim Bình Nhi tò mò nhìn Dạ Kinh Đường đặt lên bàn mấy cái kia kiện đồ vật, mặt mũi mê hoặc. Lạc Yên cũng là lông mày kẻ đen cau lại, đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ. Thế nhưng là hai người nhìn tới nhìn lui nhìn hơn nửa ngày, cũng không nhìn ra mấy thứ này đến cùng là lấy làm gì. Một lúc lâu đi qua, Kim Bình Nhi đem ánh mắt từ trên mặt bàn chuyển rời đến Dạ Kinh Đường trên mặt, mở miệng hỏi, tha thứ Bình Nhi mắt buộc về, công tử đây đều là vật gì? Nói xong, cung cung kính kính thay Dạ Kinh Đường rót chén trà. Thanh âm của nàng đem Dạ Kinh Đường tầm mắt từ ở giữa nhất bên cạnh trên giường thu hồi lại, cầm lấy đồ trên bàn giải thích nói, cái này gọi tất chân, có vớ đen, vớ trắng, vớ da các loại, có thể tạo nên nữ tử chân hình, nhường chân xem ra càng thêm thon dài ưu mỹ, ngoài miệng giới thiệu, trong lòng lại là tại tán thưởng, Kim Bình Nhi giường còn giống như thật lớn. Ngủ ba bốn người đều hoàn toàn không có vấn đề. Mà bây giờ trong gian phòng đó, đúng lúc là ba cái Kim Bình Nhi cùng Lạc Yên hai người tò mò loay hoay tất chân cùng bên trong. Mảnh khảnh ngón tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn, nhắn nhủi bóng loáng tay cảm giác, nhường hai người cũng nhịn không được gật gật đầu. Thứ này nếu là mặc ở trên đùi, sờ lên xúc cảm khẳng định rất không tệ. Lạc Yên chơi đùa lấy tựa như hai đầu dây lưng liên tiếp hình tam giác sa mỏng, tò mò hỏi, vậy cái này hình tam giác lại là cái gì a? Cái này sao? Chính là sờ sờ chóp mũi, Dạ Kinh Đường khẽ cười nói, nó cũng là một loại quần áo, có thể coi như thiếp thân quần áo, mặc ở giữa hai chân tận cùng bên trong nhất. Biết so với các ngươi hiện tại mặc càng thêm nhẹ nhõm nhanh gọn, lại thông khí. Lạc Yên nháy mắt hiểu được, có chút đỏ mặt đem bên trong nhét vào trên bàn. Trong đầu ngẫm lại loại vật này mặc lên người đi qua cảm giác, tựa hồ thật biết thuận tiện rất nhiều. Không cần nói là đối các cô nương, vẫn là đối khách nhân, đều càng thêm thuận tiện. Nhưng nàng chỉ bán kỹ năng không bán thân, vì lẽ đó loại vật này đối với nàng mà nói, vẫn có chút xấu hổ. So sánh cùng nhau, Kim Bình Nhi liền muốn thản nhiên rất nhiều, đem lực chú ý rơi vào kiện thứ ba đồ vật mặt trên. Thả ra trong tay tất chân, nâng lên cái kia hai cái màu đỏ dạng cái bát vật phẩm, hỏi, hai cái này chén lại là lấy làm gì? Khu cụ cái này chính là xấu hổ ho khan một tiếng, không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc cái này ba kiện đồ vật, nhưng phàm là người bình thường, cũng sẽ không đi suy nghĩ. Bất quá hắn suy nghĩ ra được cũng không phải là hoàn toàn vì Huyền Âm Phượng sinh ý, quan trọng hơn chính là vì phu nhân Tiểu Bạch. Trước kia không nghĩ tới liền không nói, hiện tại nghĩ đến, mấy thứ này tự nhiên là muốn trước hết để cho phu nhân thể nghiệm, chính mình hưởng thụ. Dạ công tử, hai cái này chén sẽ không cũng là xuyên a? Này làm sao xuyên? Lạc Yên thực tế không nghĩ ra được thứ này biết mặc ở chỗ nào, thế là liền cầm lấy mặt khác một đôi màu đen chén lớn, cẩn thận chu đáo. Nếu không tại sao nói, nữ nhân đối sự vật mới mẻ đều là tràn ngập tò mò đây. Dù là nàng vừa mới cầm tới bên trong lúc ngượng ngùng không được, nhưng bây giờ có mới đồ vật, như thường không quản được tay của mình. Kim Bình Nhi cầm màu đỏ chén lớn nghiêm túc suy tư một chút đi qua, ý tưởng đột phát đem đồ vật che tại trên ánh mắt. Chợt, Vương Tỉnh đại ngộ nói, ta biết rồi, đây là bị mắt, chỉ là ánh mắt này che đậy có phải hay không làm hơi có chút quá lớn, phía sau dây lưng cũng quá dài. Nhìn thấy Kim Bình Nhi hiện tại cái này kỳ lạ tạo hình, Dạ Kinh Đường thực tế nhịn không được cười cười. Muội muội, cái này vốn cũng không là bịt mắt ta, mà là áo ngực. Nếu là làm bé, mang theo không xiết hoàng a. Cái này đồ vật gọi áo ngực, tên như ý nghĩa, tác dụng của nó là viện trợ các cô nương cho a. Dạ Kinh Đường lời nói chưa nói xong, nhưng Kim Bình Nhi cùng Lạc Yên hai người đều đã hiểu được, đồng thời phát ra một tiếng tràn ngập mở miệng kinh hô. Dạ Kinh Đường mím môi một cái, kiên nhẫn giải thích nói, không sai, chính là các ngươi nghĩ như vậy, nó là dùng đến bao lại nơi này, cùng cái yếm tính chất không sai biệt lắm, nhưng hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Nói xong, còn đưa tay ở trước ngực khoa tay phía dưới. Làm đều làm, kỳ thực cũng không có gì không có ý tứ nói. chỉ bất quá thời gian so sánh đuổi, tại chén cùng trên sợi dây vẫn là quá to thô ráp một chút, bất quá cũng không ảnh hưởng mỹ quan cùng sử dụng. Chí ít tại Tiểu Bạch đã mặc thử về sau, cho thứ này cực lớn khen ngợi. Đồ vật mặc dù giản dị, nhưng tụ lại hiệu quả lại là cực kỳ tốt. So cái yếm trừ xuyên vị trí, cái khác căn bản không có cách nào đánh đồng. Mấu chốt là có thể đưa đến tạo hình hiệu quả. Phải biết, thiên hạ hôm nay trừ Tiểu Bạch, Kim Bình Nhi, Lục Tuyết Kỳ loại tu vi này cao thâm nữ tử, có thể duy trì hoàn mỹ thân hình bên ngoài. Bình thường nữ tử, một ngày tuổi hơi lớn hơn một chút, điều gì cũng sẽ xuất hiện không thể thoát khỏi sức hút trái đất tình huống. Dạ công tử, ngươi xác định mấy thứ này có thể làm cho các cô nương mị lực tăng nhiều sao? Lạc Yên lần nữa nhanh chóng thả tay xuống bên trong hai cái hạt cháo, có chút không quá xác định hỏi. Đương nhiên có thể. Dạ Kinh Đường rất tự tin nói, mặc vào những thứ này, sau đó tại mặc điểm sa mỏng áo khoác, loại kia mông lung cảm giác thần bí, đối nam nhân có chí mạng lực hấp dẫn. Muốn biết có phải là thật hay không, Kim Bình Nhi ngược lại là không có quá nhiều biểu lộ, không biết là giấu tốt vẫn là thật không để ý, nhìn về phía Lạc Yên nói, thử một chút chẳng phải được. Chương 42. Muốn không ta tự tay giúp ngươi. Vẫn là thánh nữ thông minh. Lạc Yên tranh thủ thời gian vỗ cái mông ngựa, gật đầu nói, vậy ta hiện tại liền đi gọi hai cái cô nương tới thử một chút. Nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Lại là bị Kim Bình Nhi một cái cho níu lại, như là nhìn đồ đần nhìn nàng một cái, nói, ngươi lên chỗ nào tìm, hai chúng ta cũng không phải là cô nương sao. A, bản năng kinh hô âm thanh, kịp phản ứng về sau, Lạc Yên chỉ mình cái mũi mở to hai mắt nhìn nói, ta cùng thánh nữ hai cái tới thử xuyên đường ngự, không được sao. Kim Bình Nhi nhíu mày, mím môi một cái, Lạc Yên trầm mặc, tầm mắt trên bàn mấy cái kia kiện đồ vật bên trên quét mắt, sắc mặt từng trận xấu hổ đỏ ửng. Tất chân đồ còn có thể tiếp nhận, nhưng mặt khác hai cái đồ vật cũng quá tư mật. Cái kia hai cái nho nhỏ chén, có thể ngăn cản cái gì a? Còn có trong lúc này bên trong chính là cái nhỏ bé túi vải mà thôi, càng không che nổi gì đó. Mà lại một chút siết chặt kéo căng lời nói, vải xô còn có chút trong suốt. Kia rốt cuộc xem như xuyên, vẫn là tính không có mặc a. Kim Bình Nhi ngược lại là thản nhiên rất nhiều, cầm lấy ba kiện bộ hỏi, công tử, còn xin báo cho cái này ba kiện đồ vật là thế nào xuyên. Đơn giản giải thích diễn thêm bày ra đi qua, cực kỳ thông minh Kim Bình Nhi rất nhanh liền lĩnh hội. Hai vị trước thử, ta đi bên ngoài chờ một lát. Dạ Kinh Đường thấy thế, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng mà, lúc này, Kim Bình Nhi lại là đưa tay ấn xuống hắn bả vai. Dạ Kinh Đường sửng sốt một chút. Ý tứ gì? Không cho ta ra ngoài, chẳng lẽ liền không sợ ta sói tính đại phát? Đừng nhìn các ngươi là hai người, cả cũng không sợ. Kim Bình Nhi mặt khác một tay dẫn theo áo ngực tất chân cùng bên trong, cười tủm tỉm nói, mặc dù Bình Nhi đại khái học xong, nhưng con mắt nhìn sẽ cùng thực tế thao tác vẫn còn có chút khác biệt, công tử ngay tại này ngồi, nếu là có chúng ta có chỗ nào sai, công tử cũng tốt kịp thời nhắc nhở, sửa lại. A. Dạ Kinh Đường còn chưa lên tiếng đâu, Lạc Yên dẫn đầu kêu lên sợ hãi. Lúc đầu mấy thứ này liền đã nhường nàng cảm giác rất xấu hổ, hiện tại còn muốn làm lấy Dạ công tử mặt đổi đây chẳng phải là, chính mình bộ này túi ra đều muốn bị hắn cho nhìn hết à. A gì đó a, bản thánh nữ đều không ngại, ngươi để ý gì đó. Kim Bình Nhi tức giận liếc mắt, âm thanh nhẹ răn dạy Lạc Yên một câu. Nàng cũng không tin, chính mình đối Dạ công tử liền thật không có mảy may lực hấp dẫn. Nói xong, đứng dậy đi đến bình phong chỗ, hai tay khoác lên ngọc ở giữa bên trên nhẹ nhàng khẽ động. Trong phòng kia sáng lập tức sáng bóng mấy phần, một bộ như ma quỷ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ hiện ra tới. Như nữ hoa tỉ mỉ điêu khắc ra tới cái tác, làm người ta nhìn mà than thở. Dạ Kinh Đường ngồi ở đằng kia đều mắt trợn tròn. Đột nhiên, nàng kinh ngạc phát hiện Kim Bình Nhi không giống bình thường chỗ. Tốt, tiếp xuống đặt câu hỏi, Kim Bình Nhi quần áo là màu vàng nhạt, tóc là màu đen, như thế nàng những bộ vị khác tóc ngắn là cái gì nhan sắc đây? So sánh Kim Bình Nhi, Lạc Yên sẽ phải nhăn nhó nhiều. Cứ việc nàng lâu dài tại Viễn Âm Vương, cũng đã gặp không ít gia thị sự tình, nhưng kia cũng là làm khán giả. Lần này đến phiên chính mình làm nhân vật chính nhân, nàng vẫn còn có chút không thả ra. Mặc dù sẽ không có tiến một bước hành động. Lê mà lề mề làm gì đâu, nhanh lên một chút ta. Ngay tại Lạc Yên do dự không định giờ, Kim Bình Nhi quay đầu liếc nàng một cái thúc giục nói. Nàng cái này một bên thân, một vòng tàn nguyệt liền xuất hiện tại Dạ Kinh Đường ánh mắt xéo qua ở trong. Nhưng ở trong thần thức hắn nhìn thấy chính là một vòng sáng tỏ trăng tròn. Không thể không thừa nhận, Kim Bình Nhi tiền bốn, nếu như không trộn lẫn cái khác cảm xúc lời nói, cùng phu nhân Tiểu Bạch có thể liệu một trận. Nhưng phu nhân vóc dáng cùng gia thị thật giống so Kim Bình Nhi thân thiết một chút. Vì lẽ đó vẫn là phu nhân xếp tại thứ nhất. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì phu nhân lâu dài bù nước nguyên nhân. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi còn sẽ không, muốn không ta tự tay giúp ngươi. Chính mình mặc xong ba kiện bộ, Kim Bình Nhi xoay người nhìn xem Lạc Yên còn không có hành động, lại thúc giục một câu. Lạc Yên không có cách, chỉ có thể cắn môi nga một tiếng. Sau đó ngay trước Dạ Kinh Đường mặt, liền bắt đầu đổi lên. Tại biết rõ mặt trên vấn đề kia đáp án đi qua, Dạ Kinh Đường lại phát hiện, đầu hũ non vậy Lạc Yên mặc dù không có Kim Bình Nhi như thế quá phận, nhưng vẫn là có chút đồ vật. Kim Bình Nhi nện bước hai đầu bị vớ đen bọt chặt đôi chân dài, trong phòng đi vài bước, kinh hỉ nói, khoan hãy nói, thứ này mặc vào vẫn là rất thoải mái, đi đường cũng vô cùng thuận tiện. Nói xong lung lay thân thể. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, rơi xuống nước khe suối lao sậy đồng bền. Dạ Kinh Đường nuốt một ngụm nước bọt. Đừng lắc a, ngươi đèn này có bao nhiêu chói sáng, chẳng lẽ mình trong lòng không có một chút số sao? Lại mặc kiện sa mỏng áo khoác, hiệu quả sẽ tốt hơn. Dạ Kinh Đường chững chạc đàng hoàng nhắc nhở câu. Nghe vậy, Kim Bình Nhi gật gật đầu, đi đến tủ quần áo lấy ra kiện màu vàng nhạt sa mỏng trường bào, rất tùy ý đắp lên người. A a a, một hồi cao dép lê đặc hữu tiếng đánh trong phòng vang lên. Thay đổi ba kiện bộ cùng sa mỏng trường bào, Kim Bình Nhi trong phòng vừa đi vừa về đi rồi tầm vài vòng. màu đen khinh bạc tất chân phối hợp cao dép lê, ba góc bên trong, hát cháo, tăng thêm lụa đen đem Kim Bình Nhi thức tha vóc người xinh đẹp phát họa càng thêm mê người. Lúc này, Lạc Yên cũng thay xong trang phục, nhìn xem Kim Bình Nhi hoảng sợ nói, "Oa, thánh nữ, ngươi chân này thật dài, dáng người thật tốt ta." Nàng bình thường là sẽ không kinh ngạc như thế, nhưng bây giờ, nàng thừa nhận chính mình có chút ao ước Kim Bình Nhi dáng người. Kim Bình Nhi chân vốn là rất dài, chỉ là hiện tại như thế một phụ trợ đi qua, lộ ra càng dài. Mấu chốt nhất chính là, cái kia hai cái chén đen nhường nàng nguyên bản liền dọa người lòng dạ, tụ lại càng thêm kinh người. Như ẩn như hiện, khe danh như hồng. Kim Bình Nhi xoay người, hướng Dạ Kinh Đường ném cái phong tình bạn chuẩn bị nhãn, công tử cảm thấy xem được không? Ừm. Gật gật đầu, Dạ Kinh Đường đưa tay ngăn tại chóp mũi trở xuống, che khuất khỏe miệng. Hai chân kẹp chặt, trong lòng giận dữ đưa ra cảnh cáo, huynh đệ, ngươi cũng chớ làm loạn. Thật là dễ nhìn. Đừng nói là Dạ Kinh Đường, giờ phút này liền Lạc Yên nữ nhân này, nhìn thấy Kim Bình Nhi thay đổi cái này áo liền quần đi qua, cũng có chút động tâm cảm giác. Nàng dám khẳng định, nếu là bên ngoài những cô nương kia toàn bộ đều thay đổi cái này trang điểm, tuyệt đối có khả năng đem những nam nhân kia hồn đều câu đi. Kim Bình Nhi chú ý tới Dạ Kinh Đường phản ứng, cười đáp ý, chợt đi đến Lạc Yên trước mặt. Xoẹt xẹt. Một cái kéo xuống nàng ngăn tại trước người che che lấp lấp ấy, vây quanh chính nàng dò xét thêm vài lần, chợt chợt tán thán nói, chợt chợt chợt, không tệ lắm, xem ra ngươi đều nhanh đuổi kịp ta a. Lạc Yên vô ý thức nhìn Dạ Kinh Đường một cái, gương mặt đỏ bừng nói, nào có mà lúc này Dạ Kinh Đường, hơi kém đều đem mặt mình bóp biến hình. Huynh đệ cũng không nghe lời nói, lộ ra rất là bành trướng. Thanh tâm chú ở trong lòng đọc một lần, lại không hề có tác dụng. Đặc biệt là Kim Bình Nhi đi đường lúc, cái kia bờ eo thon đong đưa bộ dáng, tựa như là trong gió cây liễu. Muốn mạng người a? Khu khu kia cái gì? Hai vị cảm thấy Dạ Mỗ cái này sáng ý vẫn được sao? Dạ Kinh Đường tranh thủ thời gian tìm đề tài, chuyển hướng sự chú ý của mình. Rất không tệ. Kim Bình Nhi đi tới một chân đạp tại trên ghế, khuấy động lấy trên đùi tất chân, trong mắt chán phóng tia sáng, tiếp tục nói, mấy thứ này mặc dù xem ra đơn giản, cũng không phải pháp bảo gì, nhưng lại có khả năng đề cao thật lớn nữ nhân trên người ưu thế. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Trong lòng hung ác mang câu, Dạ Kinh Đường đem ánh mắt từ Kim Bình Nhi rơi xuống nước khe suối thu hồi, một lần nữa tập trung tại trên mặt nàng, Kim cô nương hài lòng liền tốt. Hài lòng, tương đương hài lòng. Ung dung thản nhiên liếc mắt dưới mặt bàn mới, Kim Bình Nhi khuỵu tay đặt tại trên chân ngọc, túi người hỏi, "A, Dạ công tử mặt của ngươi như thế nào hồng như vậy a? Muốn không Bình Nhi giúp ngươi thổi một chút?" "Không không cần." Dạ Kinh Đường tranh thủ thời gian lắc đầu, lập tức giải thích câu, "Chính là trong phòng có chút oi bức mà thôi." "Thật sao?" Kim Bình Nhi lần nữa xích lại gần, gương mặt xinh đẹp cùng Dạ Kinh Đường cách xa nhau không đủ ba tấc, tiểu diễm ướt át môi đỏ có chút mở ra, khẽ nhả một cái hơi nóng, "Công tử cũng không nên khách khí à, ngươi giúp Bình Nhi như thế lớn chuyện, Bình Nhi giúp ngươi thổi một chút lại có làm sao?" "Thổi? Đây là nghiêm chỉnh chứ sao?" Phía sau Lạc Yên rất là câu nệ nhìn xem Kim Bình Nhi cùng Dạ Kinh Đường, đầu óc có chút lộn xộn. Tình cảnh này đến tiếp sau nàng không cần nghĩ cũng biết, rốt cuộc không có người nam nhân nào có thể chịu nổi hiện tại thánh nữ, liền xem như Dạ công tử cũng không được. Nhìn dưới mặt bàn mới ẩn tàng đồ vật liền biết, chỉ là nàng phải làm gì? Là đi vẫn là lưu? "Lạc Yên, ngươi đi ra ngoài trước đi." Ngay tại Lạc Yên trong lòng một hồi xoắn xuýt hoảng hốt lúc, Kim Bình Nhi âm thanh như cây cỏ cứu mạng vang lên, "Ta cùng Dạ công tử thật tốt nói chuyện sinh ý." "Phải." Nghe nói như thế, Lạc Yên không chần chờ chút nào, chân chu thay đổi y phục của mình rời khỏi phòng. Nàng hiện tại có thể quản không được, thánh nữ đến cùng là muốn làm gì? Đợi nàng rời đi sau. Chương 43. Sức hấp dẫn cùng chinh phục dục đồng thời kéo căng công tử cái này, mấy thứ này quả nhiên rất thần kỳ. Tại Lạc Yên rời đi về sau, Kim Bình Nhi cũng một lần nữa thay đổi y phục của mình, nâng còn có dư ôn ba kiện bộ, tán dương. Cứ việc nàng hiện tại thay đổi ba kiện bộ, nhưng Dạ Kinh Đường hỏa khí cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Bất quá so sánh dưới, cũng tốt hơn nhiều. Chí ít sắc mặt không có như thế đỏ. Dạ Kinh Đường vừa cười vừa nói, "Kim cô nương hài lòng liền tốt. Kỳ thực mấy thứ này chế tác lên cũng không phiền phức, chỉ là sáng tạo thời điểm có chút phí não." Kim Bình Nhi nhiều nữ nhân thông minh, lúc này liền nghe ra Dạ Kinh Đường lời nói bên trong ý tứ. "Chế tác đơn giản, chủ tính khó, ngươi muốn phải dùng, lấy tiền đàm luận." Ngồi xuống, Kim Bình Nhi cho Dạ Kinh Đường một lần nữa pha một ly trà, nói thẳng hỏi, "Không biết công tử có gì điều kiện? Tại không có đem chính mình đưa ra ngoài trước đó, hết thảy đều muốn đàm luận mới được." Ừm, tiếp nhận ly trà, khẽ nhấp một cái đi qua, Dạ Kinh Đường hơi làm suy nghĩ, nói, "500 bảng, cộng thêm giúp ta nghe ngóng phần hương cốc độc tính." Kỳ thực hắn lấy ra cái này và kiện bộ lại phối hợp giày cao gót, có khả năng cho Huyền Âm Vương sáng tạo giá trị là vượt xa 500 bảng. Thậm chí, có lẽ nửa tháng liền có thể để các nàng kiếm về. Vì lẽ đó đằng sau điều kiện này mới là chủ yếu nhất. Phần hương cốc. Có chút nhíu mày, Kim Bình Nhi hơi kinh ngạc mà hỏi, "Không biết Dạ công tử vì sao muốn tìm hiểu phần hương cốc tin tức? Chỉ để ý nghe ngóng là được, cái khác không nên hỏi nhiều." Dạ Kinh Đường nói thẳng. Kim Bình Nhi là hạng người gì, hắn đại khái cũng rõ ràng. Đừng nhìn hiện tại đánh lửa nóng, chỉ cần suy nghĩ của hắn, vừa rồi liền có thể bắt được. Nhưng việc quan hệ phu nhân an nguy, hắn không thể nhường Kim Bình Nhi lấy được tin tức xác thực, từ đó đem phu nhân đưa vào nguy hiểm ở trong. Có lẽ Kim Bình Nhi, không, phải nói là rất nhiều người đều đã đoán được thân phận của Tiểu Bạch, nhưng chỉ bằng suy đoán, không có người sẽ đến mạo hiểm thử. Bằng không, Lý Thuần cùng Lữ Thuận chính là kết quả của bọn hắn. Tốt, thành giao. Trọng trọng gật đầu, Kim Bình Nhi rất hiểu chuyện không tiếp tục hỏi nhiều. Hai ngày trước, Hợp Hoan phái trưởng lão ở ngoài thành bắt đến một cái phần hương cốc đầu lưỡi, từ trong miệng hắn biết được. Phần hương cốc đã biết rõ Huyền Âm Phường là Hợp Hoan phái cứ điểm, muốn phải vụng trộm đem việc này báo cho Thanh Vân môn. cũng may truyền tin người bị Hợp Hoan phái trưởng lao cho giết, đồng thời lại dịch dung thành phần Hương Cốc đệ tử, ở giữa kéo dài thời gian. Lúc này mới tránh huyện âm phường bị Thanh Vân môn thanh trừ. Vì lẽ đó, tại đối đại phần Hương Cốc vấn đề bên trên, bọn hắn có cùng mục tiêu. Thấy Kim Bình Nhi sảng khoái như vậy, Dạ Kinh Đường cũng rất sảng khoái lấy ra sớm chuẩn bị tốt bản vẽ cùng chế tác phương thức, mấy thứ này ngươi cầm đi tìm Nhường Bố phường mau trong chế tạo gấp gáp, tin tưởng những thứ này đối với các nàng đến nói không khó. Đa tạ công tử. Tiếp nhận bản vẽ cùng chế tác phương thức, Kim Bình Nhi ngữ khí hơi có vẻ kích động. Nhìn về phía Dạ Kinh Đường trong ánh mắt đều lập lòe tia sáng, giống như nhìn thấy một kiện tuyệt thế cựu thiên thần binh đồng dạng. Nàng tin tưởng, có những thứ này đi qua, các cô nương đối nam nhân lực hấp dẫn khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên. Cùng nó nói những vật này là quần áo, còn không bằng nói chúng là nam nhân mỹ dược. Có chúng, những nam nhân kia khẳng định biết cam tâm tình nguyện ngoan ngoan bỏ tiền. Không khách khí. Khẽ lắc đầu, Dạ Kinh Đường liền đứng dậy rời đi. Hắn chỉ lo một lúc Kim Bình Nhi lại chỉ chọn lựa không chịu trách nhiệm dập lửa, cái kia khó chịu nhưng chính là chính mình. Không thể không nói, Kim Bình Nhi lực chấp hành vẫn là rất mạnh. Tại cầm tới bản vẽ cùng phương pháp luyện chế đi qua, ngày thứ hai liền an bài thủ hạ của mình đi bố phường bắt đầu chế tạo gấp gáp. Dạ Kinh Đường một cái nam đều có thể làm được, Hợp Hoan phái những nữ nhân kia làm loại này công việc liền càng thuận buồm xuôi gió. Vẹn vẹn dùng 3 ngày thời gian, liền làm ra nhóm đầu tiên 300 bộ. Sau đó Kim Bình Nhi cùng Lạc Yên hai người lại tự mình dạy các cô nương nên như thế nào mặc. Mặc xong đi qua bên ngoài phủ thêm lụa mỏng, trên đùi bộ cái váy ngắn, xuống cái kia vừa đứng cái kia từng đầu bọc lấy tất chân đôi chân dài lập tức liền ôm lấy ven đường lui tới tầm mắt. Nửa chặn nửa che, mông lung cảm giác thần bí tựa như là từng cái treo mồi câu móc, đem trên đường đám nam nhân đều câu đến mắt long long. Đứng tại cửa ra vào cô nương, kia cũng là lão thủ, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lúc này liền chủ động nên đón tiếp lấy. "Ôi, Trương công tử, hôm nay là tới nghe sách vẫn là uống rượu a?" Bị điều khiển hít khà zzz tiểu thiền, ngươi chân này bên trên mặt chính là thứ gì đó a, như thế nào như thế bóng loáng. "Tới tới tới, chúng ta trước vào gian phòng, nhường công tử ta thật tốt liếm a, không phải là thật tốt sờ một chút." "Vương đại thiếu, khách quý ít gặp a, ngươi ngày hôm nay như thế nào có rảnh đến chúng ta huyện âm phường a?" "À, từ từ lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi chỗ này như thế nào biến lớn nhiều như vậy a?" Cô nương lung lay dáng người, từng đạo ánh sáng trắng trướng mắt chói mắt, "Thật sao? Cái kia Vương đại thiếu muốn hay không lại cẩn thận nhìn một chút?" Vốn là có chút chảy nước miếng, lần này Vương đại thiếu chỗ nào có thể nhịn được, liên tục gật đầu, "Muốn, muốn, muốn, đương nhiên muốn." Hình ảnh như vậy, mỗi ngày đều biết tại huyện âm phường cửa ra vào xuất hiện, mà lại vào khách dẫn đầu vô cùng cao. Trên cơ bản là lôi kéo một cái chuẩn, trừ phi là ngẫu nhiên đi ngang qua, trong đối thực tế ngượng ngùng nam nhân mới có thể tạm thời chống tự lại. Bất quá không lâu, liền vòng trở lại, sau đó tiến vào huyện âm phường. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, huyện âm phường vừa nóng náo loạn lên, sinh ý tương đương nóng nảy. Thương khởi ba kiện không đúng, là 4 kiện bộ, không chỉ bắt lấy đám nam nhân tâm, còn bắt lấy đám nam nhân trong túi bảng. Hoàn mỹ diễn dịch thế nào là, nửa ẩn nửa lộ mới là chí mạng nhất dụ hoặc. Mặc vào tất chân đùi ngọc chẳng những che lấp chân làn da thì vết, tân trang chân hình, còn nhường nhiều nữ nhân tầng mông lung cảm giác thần bí. Mà cái này, vừa vặn chính là đám nam nhân cần thiết. Thời gian tại mức ở giữa nhanh chóng chạy đi, đảo mắt chính là 10 ngày đi qua. Tối hôm đó, Lạc Yên nâng một bản khoản hứng thú bừng bừng chạy vào Kim Bình Nhi sân nhỏ. Hưng phấn la to, thánh nữ, ta nhìn xuống nửa tháng này trướng, ngươi đoán như thế nào đây?" Lúc này Kim Bình Nhi ngay tại trong gian phòng mặc thử vừa mới ra tới kiểu mới, đối khoản cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ngược lại là đối trên đùi tất chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây cũng là Dạ Kinh Đường cho nàng cung cấp bản vẽ. Cùng đời cũ so sánh, kiểu mới mặt trên chẳng những có một vòng đường biển, còn có hai cây kéo dài đến quần lót bên trên dây lưng. Thậm chí liền quần lót cũng bước phát triển mới khoản, tại mông lung sa mỏng ở giữa lại tăng thêm tầng một mờ đục mềm mại vải bóc. Cảm giác càng dán chặt, mà lại mặc lên người đi đường thời điểm, vừa mới bắt đầu cũng sẽ không có ma sát mang tới cảm giác kỳ quái. Mặc vào váy ngắn đem quần lót che quất, chỉ lộ ra hai cây dây lưng cùng bao vây lấy tất chân bắp đùi. Sức hấp dẫn cùng chinh phục dục đồng thời kéo căng. "A, thánh nữ, đầu này tất chân thật giống có chút không giống nhau lắm nha." Đem khoản ôm vào trong ngực, Lạc Yên vây quanh Kim Bình Nhi dò xét một vòng đi qua, từ đấy lòng tán thán nói. Dù hoặc độ lần nữa tăng lên tất chân, tăng thêm Kim Bình Nhi vũ mị xinh đẹp khí chất, nó ngựa xiên trùng trình độ, tuyệt đối không thua kém một chút nào hồ ly tinh. Kim Bình Nhi hất lên tóc đen, ngẩng đầu hướng Lạc Yên liếc mắt đưa tình, dịu dàng nói, "Không giống nhau liền đúng rồi, muốn chính là loại cảm giác này." Bên trong huyện âm vương cũng không phải là mỗi người đều vào Hợp Hoan phái cửa nắm giữ mị hoặc chi thuật. Bên ngoài những cô nương kia đại bộ phận đều là người bình thường, thậm chí có chút liền tu sĩ cũng không tính. Muốn phải lưu lại khách nhân, đương nhiên là phải coi trọng đi càng có lực hấp dẫn càng tốt. Mà lại nàng còn chuẩn bị từ trong môn phái chọn lựa ra một chút đệ tử tinh anh, dùng bọn họ đến mặc cái này 4 kiện bộ đi công lược những cái kia tu vi cao thâm tu sĩ. Như thế nàng liền có thể trong bóng tối nhanh chóng trường khống, lợi dụng một nhóm cường giả. Nếu là tương lai Hợp Hoan phái có việc, những người này chính là đòn sát thủ. Liền xem như không thể sử dụng, cũng có thể từ môn phái khác tu sĩ trong miệng moi một chút tình báo hữu dụng. Huyện âm vương không chỉ có riêng chỉ là cái nơi phong một chỗ, vẫn là tình báo thu thập trọng yếu trường hợp. Đến mức như thế nào thu hoạch tình báo, đương nhiên là dựa vào huấn luyện ra những cô nương kia. Nam nhân thỏa mãn, miệng liền biết biến so các cô nương thân thể còn mềm. Cái gì vậy, cao hứng như vậy? Kim Bình Nhi chỉnh lý tốt tất chân, buông xuống váy đem nó giấu đi, lúc này mới nhớ tới hỏi chính sự. Lúc này nàng trên chân còn mặc một đôi kiểu mới nhất giày cao gót. Một bước uốn éo, chập chân thức tha dáng người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Chương 44. Kim Bình Nhi nhất định phải đưa tiền làm sao bây giờ? Hồi bẩm thánh nữ, từ khi sử dụng Dạ công tử đưa ra ba kiện bộ đi qua, gần nhất nửa tháng lợi nhuận đều nhanh đuổi kịp trước đó 2 tháng. Đem khoản bỏ lên trên bàn, Lạc Yên hơi có chút kích động nói, ngày nay thật nhiều các cô nương đều đang nghĩ mới nghĩ cách thu hoạch được những khách nhân khen thưởng, mà khách nhân cũng nguyện ý xuất tiền túi tại Huyền Âm Phường không chỉ có công khai ghi giá ích lợi, khách nhân khen thưởng mới là đầu to. Kim Bình Nhi nhíu mày, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khen thưởng một lần thoát một sợi tơ vớ, khen thưởng một lần giải một hạt nút thắt các loại xáo lộ xuống tới. Đương nhiên muốn so trước đó kiếm lời càng nhiều. Ngươi đi mời Dạ công tử đến đây đi, người ta giúp ân tình lớn như vậy, đã nói xong tiền bạc đến cho người ta. Chờ Lạc Yên sau khi nói xong, Kim Bình Nhi lắc đầu khẽ cười nói, kiếm tiền là hẳn là cao hứng, nhưng không thể quên đáp ứng chuyện của người khác. Trước đó nàng cùng Dạ Kinh Đường nói, 500 kim hoàn không có đổi tiền mặt đây. Người khác không hỏi, nàng không thể làm không biết. A, tốt, ta lập tức liền đi qua xin Dạ công tử tới. Lạc Yên đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đầu Dạ Kinh Đường là không nghĩ hay hướng Kim Bình Nhi sân nhỏ chạy, rốt cuộc nữ nhân kia thật sự là quá khảo nghiệm nhân tính. Mỗi lần đều đẩy tới nhiệt hòa đốt người, nhưng cũng không chịu trách nhiệm, liền rất chán ghét. Bất quá lần này, nghe nói là phải trả tiền, thế là liền tới. Đi vào phòng uống chén trà đi qua, Lạc Yên cứ dựa theo Kim Bình Nhi phân phó kéo ra nàng tủ quần áo. Trước hết nhất đập vào mi mắt chính là rực rỡ muôn màu, đủ loại kiểu dáng tất chân. Tại cái kia từng đầu tất chân bên cạnh, còn để đó một cái tinh xảo hộp gỗ, bên ngoài dùng Kim Bình Nhi thích nhất màu vàng nhạt vải bóc bọc. Dạ công tử, đây là chúng ta trước đó nói chuyện tốt 500 vàng. Chờ Lạc Yên đem hộp gỗ phóng tới Dạ Kinh Đường trước mặt về sau, Kim Bình Nhi mỉm cười giải thích nói, đến mức phần hương cốc tin tức, gần nhất khoảng thời gian này bọn hắn ngược lại là không có cái gì dị động. Không chỉ là phần hương cốc, thậm chí liền Thanh Vân môn cùng Thiên Đóm tự, gần nhất cũng đều một mực tại ngoài thành phụ trách tiêu diệt Quỷ Vương tông cùng Vạn Độc môn. Ồ, nghe vậy nhíu mày, Dạ Kinh Đường hơi có vẻ tò mò hỏi, Thanh Vân môn nhanh như vậy liền từ bỏ tìm kiếm các ngươi hợp hoàn phái? Trước đó tại hắn giết cái kia nam cương áo bào đen cùng Lý Tuân thời điểm, Lục Tuyết Kỳ cùng Tề Hạo hai người đều là nhận ra Kim Bình Nhi. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn không có khả năng không biết Hà Dương thành bên trong có hợp hoàn phái nhân tài đối. Nhưng bọn hắn vì sao không có tìm hợp hoàn phái phiền phức đây? Có là có, chỉ bất quá chúng ta hợp hoàn phái vốn là thế yếu, phái ra đệ tử cũng ít. Kim Bình Nhi thành thật trả lời, ở ngoài thành ta cũng an bài người, thu hút Thanh Vân môn lực chú ý, bằng không trong thành chỗ nào có thể an tĩnh như thế à? Ngày nay hợp hoan phái Tam Diệu hiện tại tự mình rời núi, có nàng tại, hợp hoan phái tổn thất khẳng định không có hai phái khác lớn. Mà lại, có nàng ngụy trang thành Kim Bình Nhi bộ dáng ở bên ngoài hành động, Thanh Vân môn tự nhiên sẽ không hoài nghi đến Huyền Âm Vương. Không thể không nói, phần này tính toán thật đúng là không đơn giản. Tam Diệu tiên tử lấy Kim Bình Nhi thân phận thu hút chính đạo nhân sĩ lực chú ý, mà chân chính Kim Bình Nhi thì là tại Huyền Âm Vương nghĩ biện pháp cùng Dạ Kinh Đường giữ gìn mối quan hệ. Cứ việc còn không có đem hắn kéo vào hợp hoan phái, nhưng chỉ bằng tất chân ba kiện bộ, liền đã không lỗ. Phải biết, Huyền Âm Vương không chỉ có riêng chỉ có Hà Dương thành có, rất nhiều đại thành trì bên trong đều có. Một ngày đem tất chân ba kiện bộ mở rộng ra ngoài, có thể cho hợp hoan phái mang đến cực lớn ích lợi. Thì ra là thế. Dạ Kinh Đường gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Đem hộp gỗ thu vào bên trong chứa vật giới chỉ đi qua, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đúng lúc này công tử chờ một lát. Kim Bình Nhi mở miệng giữ lại nói, còn có sự kiện, Bình Nhi muốn cùng công tử thương nghị. Dạ Kinh Đường nhíu nhíu mày, trên mặt hiện ra một vẻ chần chờ. Tâm tư cẩn thận, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cực mạnh Kim Bình Nhi thấy thế, rất nhanh liền rõ ràng hắn ý tứ, cười giải thích nói, công tử yên tâm, việc này cùng chính ma ở giữa tranh đấu không quan hệ. Nàng biết rõ Dạ Kinh Đường không muốn tham dự chính ma hai đạo sự tình. Dạ Kinh Đường cũng đúng là bởi vì cái này mà do dự. Cùng Kim Bình Nhi giao dịch chút vật gì khác vẫn không có gì quan trọng, nhưng nếu như là dính đến chính ma tranh giành lời nói, dù là đối phương mở ra cho dù tốt điều kiện, hắn cũng không biết đáp ứng. Hắn không nghĩ hiện tại yên lặng sinh hoạt bị đánh bỡ. Kim cô nương mời nói. Dạ Kinh Đường một lần nữa ngồi xuống, nâng chung trà lên nhìn về phía Kim Bình Nhi. Là như vậy. Kim Bình Nhi lại một lần nữa thêm cho Dạ Kinh Đường chút nước trà, rồi mới lên tiếng, nhờ có công tử tất chân ba kiện bộ, để chúng ta Huyền Âm Vương ích lợi đã khá nhiều. Mà lại công tử cũng biết, chúng ta Huyền Âm Vương không ngừng cái này một nhà. Vì lẽ đó, Bình Nhi liền muốn đem công tử cái này ba kiện bộ mở rộng đến những thành trì khác, đồng thời cầm tới trên thị trường đi buôn bán, như thế lợi ích liền biết càng cao. Nói trắng ra, Hà Dương thành Huyền Âm Vương cứ như vậy lớn, cô nương cứ như vậy nhiều. Mặc dù khoảng thời gian này sinh ý đã khá nhiều, nhưng dù sao vẫn là có hạn. Khoảng thời gian này Kim Bình Nhi cũng chú ý tới một vấn đề, đó chính là cái này ba kiện bộ không chỉ là nam nhân nữa thích các cô nương xuyên, liền các cô nương chính mình cũng rất thích mặc. Nam nhân háo sắc, nữ nhân thích trưng diện. Tựa như là son phấn bột nước đồng dạng. Mặc dù là nữ nhân dùng, nhưng là dùng cho nam nhân nhịn. Đi qua khoảng thời gian này khảo thí, Kim Bình Nhi liền phát hiện, nếu như tất chân ba kiện bộ có khả năng ứng dụng đến những thành trì khác Huyền Âm Vương, có khả năng cầm tới trên thị trường đi bán ra lời nói, cái kia kiếm tiền tốc độ tuyệt đối là phi thường khủng bố. Thanh lâu không cần phải nói, coi như định giá đắt đi nữa, các cô nương vì sinh ý càng tốt khẳng định biết mua. Đến mức trên thị trường lời nói, đổi vị suy nghĩ phía dưới, nếu như nàng là gặp, khẳng định cũng biết mua. Mà lại, Thần Châu đại địa rộng lớn bao la bát ngát, lớn nhỏ thành trì nhiều vô số kể, một ngày toàn bộ đẩy trên hai, cái kia thị trường sẽ cực kỳ to lớn. Thử hỏi, người nam nhân nào có khả năng chịu được tất chân dụ hoặc? Nữ nhân nào có thể chịu được rồi rủ xuống tra tấn? Chủ ý này cũng không tệ, nhưng ta không có thời gian. Dạ Kinh Đường nói thẳng, bản vẽ cùng chế tác phương thức ta đều đã giao cho Kim cô nương, đến mức đằng sau như thế nào thao tác, Kim cô nương chính mình nhìn xem xử lý là được. Hắn đương nhiên biết rõ, một ngày tất chân ba kiện bộ đẩy ra thị trường, biết mang đến cực cao ích lợi. đến lúc đó hắn mỗi ngày chỉ cần ngồi trong nhà kiếm tiền là được. Có thể hắn đồng thời không có quá hứng thú. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, hắn không có người, muốn phải đem tất chân ba kiện bộ mở rộng ra ngoài, cần rất lớn nhân lực. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn là đến nhập phàm ngộ đạo, cũng không phải tới kiếm tiền. Nếu là đơn thuần vì kiếm tiền, hắn có tốt hơn thủ đoạn. Nhưng Kim Bình Nhi không giống, sau lưng nàng là Hợp Hoan phái, là một cái thế lực lớn. Cần nuôi sống rất nhiều người, vì lẽ đó đối kim tiền nhu cầu sẽ rất lớn. Đồ vật là công tử cung cấp, Bình Nhi tự nhiên là muốn hỏi qua công tử ý kiến mới được. Kim Bình Nhi trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Lời này nghe được Dạ Kinh Đường trong lòng vẫn là rất thoải mái. Kim Bình Nhi mặc dù đối người khác lòng dạ độc ác, nhưng đối với mình lúc, tấm này miệng nhỏ là thật mà ta. Ta không có ý kiến. Dạ Kinh Đường uống xong trà hồi đáp. Đã công tử không có ý kiến lời nói, vậy chúng ta lại nói chia như thế nào? Tiếp tục cho hắn thêm trà ngon nước, Kim Bình Nhi nâng cằm lên mỉm cười mà nhìn xem Dạ Kinh Đường. Ha ha cười lắc đầu, Dạ Kinh Đường nói, Kim cô nương không phải là mới cho ta 500 vàng sao? Đầy đủ. Chắc hẳn ngươi cũng biết, ta cũng không cần mấy thứ này, vì lẽ đó, không cần cho ta chia. Với hắn mà nói vàng bạc đủ dùng là được, nhiều lắm ngược lại chiếm chức nhận chứa đồ không gian. Khoảng thời gian này không có ra ngoài, vì lẽ đó đồng thời không có đạt được mới ban thưởng. Mà lại, hắn tu vi hiện tại còn một mực tại thượng thanh tầng 5 đến 6 tầng trên đường chậm rãi tiến lên, khoảng cách thái thanh cảnh còn rất dài một đoạn đường. Không tới thái thanh cảnh, cũng vô pháp mở ra vạn thú đồ bên trong không gian. Nói trắng ra, chính là không gian chứa vật không quá đủ dùng, khó mà làm được. Kim Bình Nhi lúc này phản bác, vừa rồi cái này 500 vàng là trước kia Đàm Luận Hảo báo đến đáp, cùng phía sau chia không quan hệ. Đã đồ vật là công tử cung cấp, vậy khẳng định không thể nhường công tử ăn thiệt thòi, mà lại ta còn chờ mong công tử có khả năng nghĩ ra càng nhiều càng kỳ diệu hơn tiểu dáng đâu, không cho chia sao được. Biết rõ công tử đối vàng bạc không có hứng thú, nhưng sinh ý chính là sinh ý, Bình Nhi cũng không phải ưa thích chiếm tiện nghi người. A cái này Dạ Kinh Đường rõ ràng Kim Bình Nhi ý tứ, kỹ thuật nhập cổ phần. Không thể không nói nữ nhân này là thật thông minh. Còn muốn càng nhiều kiểu dáng, cái này rõ ràng là muốn đem hắn ép khô a. Thế nhưng là, hắn thật không cần nhiều như vậy vàng a. Chương 45. Tiểu Bạch dị dạng, muốn rời khỏi đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ đi qua, Dạ Kinh Đường mở miệng nói, vậy được đi. Kim cô nương muốn phải làm sao chia ta đều không có ý kiến, đến lúc đó ta nghĩ đến mới tiểu dáng, liền vẽ ra đến cho ngươi. Người ta đều đã đem lời nói đến cái kia phân thượng, hắn cũng thực tế là không tiện tự tuyệt. Thấy Dạ Kinh Đường đáp ứng, Kim Bình Nhi mừng rỡ trong lòng, cười tủm tỉm nói, đã như thế, cái kia sau cùng ích lợi, chúng ta một người một nửa như thế nào? Phúc! Nghe được cái này chia tỷ lệ, Dạ Kinh Đường nhịn không được đem vừa uống vào trong miệng nước trà cho phun tới. Bên cạnh Lạc Yên cũng đều hơi kém một cái càng trở quẳng xuống đất. Không phải là a, thánh nữ, ngươi cái này cùng tặng không tiền khác nhau ở chỗ nào a? Mấu chốt nhất chính là, người ta rõ ràng đều đối tiền không có hứng thú, ngươi còn nhất định phải cứng rắn đưa. Đây rốt cuộc là cái gì xáo lộ a? Kim Bình Nhi cũng mặc kệ những thứ này, nàng chính là muốn tặng không. Trước đưa tiền, lại cho người. Chia sự tình, sau này hay nói đi. Dạ Kinh Đường lúc đầu muốn phải hỏi một chút nguyên do, có thể nhìn đến Kim Bình Nhi lại muốn bắt đầu đẩy lửa, tranh thủ thời gian đứng dậy cáo tử. Rời đi huyện âm phường, trên đường đi về nhà, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ, Kim Bình Nhi đến cùng tại sao muốn làm như thế. Phân một nửa lợi nhuận cho mình, nàng chẳng lẽ đều không cần tính toán chi phí sao? Nếu như tất chân ba kiện bộ có khả năng mở rộng đi ra ngoài, khẳng định biết lửa, đến lúc đó một nửa ích lợi cũng không phải cái số lượng nhỏ a. Mà lại, có Hợp Hoan phái phía dưới các đại thành trì thanh lâu làm đấy, muốn phải mở rộng ra ngoài kỳ thực cũng rất dễ dàng. Có thể nói, cái này sóng là ổ trám. Ai, xem ra cần phải tìm cơ hội ra ngoài đi một chút, nhìn xem có thể hay không đánh dấu càng lớn chức nhận chứa đủ. Trong lòng Dạ Kinh Đường âm thầm tính toán, nơi đây khoảng cách Thanh Vân Sơn không xa, còn chưa lên đi qua đâu, xem ra cần phải nghĩ biện pháp đi đánh dấu một đợt. Mặc dù cơ hội này rất nhỏ, nhưng so hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thái thanh cảnh giới vẫn là muốn một chút cao điểm. Thượng thanh cảnh giới đột phá cũng không phải đơn giản như vậy, cần thiết linh lực quá mức khổng lồ. Suy nghĩ của hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, trừ phi đi Nam Cương thủy tộc thánh tuyển bên cạnh bế quan. Có chuyện trong lòng, thời gian liền biết trôi qua thật nhanh. Không bao lâu, Dạ Kinh Đường liền đến sân nhỏ trước trong hẻm nhỏ, vừa mới đi vài bước, liền đột nhiên dừng bước. Kỳ quái, phu nhân hôm nay như thế nào không có ở cửa ra vào chờ ta? Sờ sờ cái mũi, Dạ Kinh Đường mang theo nghi hoặc đi về nhà. Vừa mới tới cửa, hắn liền thông qua thần thức cảm giác được trong nội viện tình huống. Phu nhân ở nhà, nhưng trong phòng đồng thời không có điểm đèn, mà là một người ngồi tại phòng ngủ bên cạnh bàn, thần sắc có chút hoảng hốt, hai mắt lỗ trống vô thần, sắc mặt có chút tái nhợt. Dạ Kinh Đường lập tức trong lòng căng thẳng, đẩy cửa ra trực tiếp lách mình đi vào phòng. Phu nhân, ngươi đây là như thế nào rồi? Đi tới Tiểu Bạch trước người, Dạ Kinh Đường sờ lấy nàng cái kia có chút lạnh buốt gương mặt đội và nói, tay cầm nhiệt độ giống như đem rơi vào hầm băng Tiểu Bạch cho kéo ra ngoài. Nghe thấy Dạ Kinh Đường âm thanh, như là linh hồn quy vị lấy lại tinh thần. Giang hai cánh tay gắt gao ôm lấy Dạ Kinh Đường thân thể. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ô Tiểu Bạch đầu tựa ở trước người mình, Dạ Kinh Đường dùng nhẹ tay vỗ nhẹ nàng có chút run rẩy thân thể mềm mại, hỏi lần nữa. Có thể Tiểu Bạch trầm mặc như trước không nói, chỉ là ôm cánh tay của hắn lại ôm thật chặt, khẽ lắc đầu. Nàng càng như vậy, Dạ Kinh Đường thì càng gấp gáp, đau lòng nói cho ta một chút có được hay không? Từ khi rời đi phần Hương Cốc Huyền Hỏa Đàn đi qua, Tiểu Bạch vẫn luôn là rất lạc quan, rất rực rỡ, trước đến giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Tiểu Bạch cả người đều nhào vào trong ngực hắn, thật giống chỉ lo hắn một giây sau liền biết biến mất. lạnh buốt gương mặt dán tại Dạ Kinh Đường bộ ngực bên trên, nghe hắn hùng hồn nhịp tim, lại lần nữa lắc đầu. "Vậy ta hỏi, ngươi trả lời, có được hay không?" Lòng như dao cắt, Dạ Kinh Đường nhẹ nhàng nuốt ve Tiểu Bạch gương mặt, êm ái hỏi, "Có phải hay không Phần Hương Cốc người tìm tới ngươi?" Tiểu Bạch trầm mặc chỉ chốc lát, lắc đầu. "Cái kia là Nam Cương trong núi lớn có người tới tìm ngươi." Tiểu Bạch nghe vậy, thân thể rõ ràng run một cái, nhắm mắt lại, lần nữa lắc đầu đồng thời thanh âm khàn khàn, nói, "Đừng hỏi, có được hay không, phu quân, đừng hỏi." "Tốt, không hỏi." Dạ Kinh Đường gật gật đầu. Từ vừa mới Tiểu Bạch phản ứng đến xem, hắn đã đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Đáy mắt lóe qua một vệt băng lãnh sát ý, Nam Cương 100.000 dặm trong núi lớn, muốn nói ai có thể ảnh hưởng đến Tiểu Bạch tâm cảnh, vậy cũng chỉ có Thu Thần. Chỉ là hắn có chút không rõ ràng cho lắm, Kim tộc thánh khí quyền trượng cùng một tộc thánh khí cốt ngọc đều tại trên tay mình. Thú Thần căn bản không có khả năng mở ra phong ấn. Chính hắn không ra, lại thế nào khả năng có uy hiếp được Tiểu Bạch thủ đoạn đây? Xem ra báo tố muốn tới a. Ẩn ẩn người được không giống bình thường mùi vị, Dạ Kinh Đường ôm Tiểu Bạch, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của nàng. U ám bên trong gian phòng lâm vào yên lặng, hai người chặt chẽ ôm nhau. Giờ khắc này, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có vợ chồng bọn họ hai người đồng dạng. Không biết qua bao lâu, núp ở Dạ Kinh Đường trong ngực Tiểu Bạch đống nhiên giật giật. Dạ Kinh Đường nơi nuối lỏng cánh tay, Tiểu Bạch ngồi dậy đưa tay nâng gương mặt của nàng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn, nói khẽ, "Phu quân, chúng ta rời đi nơi này đi." "A, rời đi, đi chỗ nào?" Dạ Kinh Đường hơi kinh ngạc. Hắn còn chuẩn bị đi Thanh Vân Môn đánh dấu đâu, chỗ kia linh khí nồng đậm, nhất định có thể đánh dấu ra không ít đồ tốt. "Đi chỗ nào đều được." Khẽ lắc đầu về sau, Tiểu Bạch gần từng chữ, chỉ cần rời đi nơi này, chỉ cần cùng phu quân cùng một chỗ, chân trời góc biển, cho dù là đi Bắc Băng Tuyết Sơn, Đông Hải Đồng Lai đều được. Có được hay không? Tốt. Không có chút gì do dự, Dạ Kinh Đường gật đầu đáp ứng nói, phu nhân suy nghĩ gì thời điểm rời đi. Thanh Vân Sơn ở nơi đó sẽ không chạy, sớm muộn đều có thể đi đánh dấu, trước bồi phu nhân giải sầu quan trọng hơn. Thấy Dạ Kinh Đường như thế như vậy, Tiểu Bạch khỏe miệng giật giật, tựa hồ muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, đêm nay, hiện tại. A cái này. Nói thật. Dạ Kinh Đường bị phu nhân cái này cấp bách thái độ cho chỉnh có chút một bước, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là dựa vào nàng, nói, "Tốt, vậy liền đêm nay đi." Phu nhân chỉnh đốn xuống, "Chúng ta lập tức rời đi, phu nhân muốn đi chỗ nào, ta theo người đi chỗ nào." Suy nghĩ của hắn muốn rời khỏi, Hà Dương Thành bên trong không người nào có thể ngăn cản, mà lại có bầu rượu Hư Nguyên, đi đâu đều rất thuận tiện. Lúc này Tiểu Bạch rốt cục lộ ra cảm động dáng tươi cười, lạnh buốt bờ môi khắc ở Dạ Kinh Đường ngoài miệng. Hai người dây dưa trong chốc lát, Tiểu Bạch mới đột nhiên nghĩ đến gì đó, đẩy Dạ Kinh Đường nói, "Ta ở nhà thu dọn đồ đạc, ngươi đi trước chào từ biệt, chờ ngươi trở về, chúng ta liền rời đi." Dạ Kinh Đường đương nhiên biết rõ Tiểu Bạch nói chào từ biệt là có ý gì, nhưng lại lắc đầu nói, "Không cần, chúng ta cùng một chỗ thu thập, sau đó cùng đi chào từ biệt." Cứ việc Tiểu Bạch thực lực mạnh hơn hắn, nhưng hắn còn là không yên lòng đem nằm trong loại trạng thái này Tiểu Bạch một người để ở nhà. Nhưng mà, Tiểu Bạch thái độ lại rất kiên quyết, nhẹ nhàng sờ lấy Dạ Kinh Đường gương mặt nói, "Phu quân yên tâm đi thôi, ta không sao, lần này liền nghe ta, có được hay không?" "Tốt, vậy ngươi chú ý an toàn, chờ ta trở lại." Do dự một chút, Dạ Kinh Đường lúc này mới gật đầu rời đi. Đi tới trong sân, hắn trực tiếp tế ra bầu rượu Hư Nguyên, hướng Huyền Âm Vương bay đi. Tại hắn rời đi về sau, Tiểu Bạch đem một vài Dạ Kinh Đường tự mình làm ba kiện bộ thu vào bên trong chữ vật giới chỉ. Chợt, thay đổi một thân áo bào màu đen, biến mất tại bóng đêm ở trong. Cái kia đã từng dám mang theo tộc nhân xông xáo Phần Hương Cốc Cửu Vi Thiên Hồ, nàng trở về. Cùng lúc đó, Huyền Âm Vương, sân sau, Kim Bình Nhi trong phòng vẫn sáng ánh đến, trước mặt nàng trên mặt bàn bày đầy hết nợ mắt. Tính lấy tính, trong óc nàng đột nhiên toát ra một cái hình tượng. Một đạo đứng như lan chi ngọc thụ, cười như trăng sáng vào lòng thân ảnh đứng tại trước mặt nàng, chỉ đạo lấy nàng như thế nào mặc kiểu mới tất chân ba kiện bộ. Nghĩ đến, trên mặt từ từ hiện ra dáng tươi cười. Kim Bình Nhi cười thầm chính mình tại sao lại phạm hoa si. Đông, đông. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vang. Kim Bình Nhi cũng không ngẩng đầu lên nói câu, đi vào. Cái giờ này có thể đến tìm nàng, hẳn là cũng chỉ có Lạc Yên. Nghe được cửa phòng bị đẩy ra âm thanh, Kim Bình Nhi cúi đầu, buồn cười trêu ghẹo nói, lại tìm đến ta cùng một chỗ ngủ à? Loại kia ta về sau lấy chồng, cũng đem ngươi dẫn đi. Ba người chúng ta cùng một chỗ ngủ ngon không tốt sao? Mới vừa vào cửa Dạ Kinh Đường sửng sốt một chút, hắn biết rõ Kim Bình Nhi nói là Lạc Yên. Có thể đây là gì đó hổ lang chi tử? Lại nói ngươi như thế nào không mang người sư tôn đây? Chương 46. Thay đổi chủ ý. Cuồn cuộn sóng ngầm Kim cô nương, là ta. Đi vào gian phòng, Dạ Kinh Đường có chút bất đắc dĩ mở miệng. Nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, Kim Bình Nhi hai tay khẽ run lên, có chút hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy đang đứng tại cửa ra vào Dạ Kinh Đường đi qua, trong lòng có chút kích động, nhưng càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Có chút lừa mình dối người nghĩ đến, công tử hẳn không có nghe được ta vừa rồi lời kia a. Sửa sang lại suy nghĩ, Kim Bình Nhi cuống quýt đứng dậy, hỏi, "Dạ công tử, lúc này tới tìm ta, là có chuyện gì không?" "À, không có chuyện, chính là đến nói với Kim cô nương một tiếng, về sau ta khả năng liền không đến Huyền Âm Vương. Phu nhân đang ở nhà chờ lấy đâu, Dạ Kinh Đường cũng không muốn lãng phí thời gian, giản nói ý kinh sợ nói, ta là tới cùng Kim cô nương nói từ biệt, nhiều bảo trọng." Nói xong, lấy ra mấy chương tiểu mới tất chân ba kiện bộ bản vẽ, đi qua đặt lên bàn về sau, liền vô cùng lo lắng rời đi. Tại hắn rời đi sau không lâu, không biết từ chỗ nào nhận được tin tức Lạc Yên bỗng nhiên chạy tới. "Thánh nữ, ta nghe các cô nương nói, Dạ công tử đến." Người chưa tới âm thanh tới trước, sau khi nàng nhìn thấy trong phòng không có Dạ Kinh Đường thân ảnh về sau, lại hỏi, à, Dạ công tử đây? Không tìm được người, Lạc Yên Lực chú ý lúc này mới rơi xuống Kim Bình Nhi trên thân. Từng bước đến gần đồng thời mở miệng hỏi, thánh nữ, Dạ công tử lúc này tới tìm ngươi là có chuyện gì sao? Hắn ở đâu? Kim Bình Nhi bóng lưng giật giật, túi đầu nhìn xem trước ngực mình, trong giọng nói lộ ra thật sâu cảm giác bất lực, hắn đi. A, được rồi. Lạc Yên trong mắt lóe lên một vẻ thất lạc, nên miệng nói, vậy ta ngày mai lại hỏi thăm hắn nên như thế nào mặc kiểu mới tất chân ba kiện bộ đi. Hắn ngày mai sẽ không đến. Vậy thì chờ hậu tiên. Kim Bình Nhi ngẩng đầu, tóc dài trong gió nhẹ nhàng phiêu động, hai tay vây quanh trước người, cảm thụ được cái kia mềm mại áo khoác tử. Nhìn về phía ngoài phòng, mắt không tiêu cự. Quyến rũ động lòng người trên mặt lộ ra lu mờ ảm đạm, cả người giống như đều đã mất đi linh hồn, vô lực tựa ở trên khung cửa. Bờ môi có chút tái nhợt, tựa như sinh bệnh. Mới vừa tới đến bên người nàng Lạc Yên thấy thế đều bị giật mình, tranh thủ thời gian đỡ lấy thân thể của nàng, quan tâm nói, thánh nữ, ngươi đây là làm sao vậy, làm sao còn khóc đây? Sau hậu thiên hắn cũng không biết đến rồi. Kim Bình Nhi khỏe miệng run rẩy mấy lần, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp thần sắc cảm đạm nói, ba ngày sau cũng không biết đến, hắn đi, mãi mãi cũng sẽ không đến. A, nghe nói như thế Lạc Yên kinh hô câu, cả người cũng giống như nháy mắt bị rút hồn đồng dạng. Hai nữ tướng lẫn nhau dịu đỡ, tựa ở cạnh cửa, nhìn về phía vòm trời trăng sáng, không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ gì. Bóng đêm bao phủ Hà Dương thành trên không, Dạ Kinh Đường ngồi tại bầu rượu Hôn Nguyên bên trên, lòng chỉ muốn về. Đồng thời tự hỏi, tiếp xuống nên mang phu nhân đi chỗ nào? Là đi phương Bắc nhìn tuyết, vẫn là đi phía Đông nhìn biển? Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn lúc về đến nhà, trong dự đoán Tiểu Bạch thu thập xong các loại đồ vật hắn vẽ mặt đồng thời chưa từng xuất hiện. Ngược lại là nhìn thấy Tiểu Bạch tại trong phòng bếp bận rộn. Phu quân trở về à, đói bụng không? Cháo đã tốt rồi, ta giúp ngươi xối một bát, ngươi nghỉ ngơi trước một lúc. Cảm giác được Dạ Kinh Đường khí tức, Tiểu Bạch từ trong phòng bếp thò đầu ra, lộ ra quen thuộc dáng tươi cười. Ngoài cửa Dạ Kinh Đường thấy thế trực tiếp sửng sốt, chúng ta không phải là muốn đi sao? Không đi. Tiểu Bạch bưng hai chén cháo nóng đi vào trong sân, đưa một chén cho Dạ Kinh Đường, nói, ta cảm thấy nơi này rất tốt, ngay tại cái này ở lâu một chút thời gian đi. Dạ Kinh Đường, có ý tứ gì? Ta xem mua, từ trước, ngươi nói với ta không đi. Nếu không phải Tiểu Bạch trên thân cái kia đặc hữu mùi thơm cơ thể nói cho hắn, đây đúng là phu nhân của mình, Dạ Kinh Đường cũng hoài nghi là có người hay không đang mạo danh Tiểu Bạch. Thời khắc này Tiểu Bạch cùng bình thường cũng không khác biệt gì, khoe miệng dáng tươi cười mê người như cũ, nhìn hắn ánh mắt đồng dạng lưu tình. Không có chút nào trước đó bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách. Có thể biến hóa này quá trình, trước sau cộng lại không đủ một khắc đồng hồ. Mặc dù thật tò mò, nhưng Dạ Kinh Đường cũng không có hỏi nhiều. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta liền không đi không có cách, phu nhân của mình, chính mình xuống thôi. Nàng vui vẻ là được. Ngay tại lúc này đi phương Bắc nhìn không được tuyết, phía Đông nhìn không được biển mà thôi. Phu nhân, hôm nay là không phải là gặp được chuyện gì. Hai vợ chồng ngồi tại gió đêm phơ phất trong sân, một bên uống vào cháo nóng, một bên giao lưu. Dạ Kinh Đường biết rõ Tiểu Bạch khẳng định là hôm nay gặp được chuyện gì, bằng không tuyệt đối không phải là trước đó dáng vẻ đó. Mà lại chuyện này khẳng định cùng Nam Cương 100.000 dặm trong núi lớn thú thần có quan hệ. Chỉ bất quá, Tiểu Bạch chưa hề nói, hắn cũng không có hỏi nhiều. Nghe được Dạ Kinh Đường lời này, Tiểu Bạch hút cháo động tác dừng một chút, từ từ đem cái muỗng từ trong miệng đem ra, nâng chén, trên mặt biểu tình cũng từng bước ngưng kết. Sau một hồi, mới ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm Dạ Kinh Đường, chậm rãi nói, "Phu quân, có thể không hỏi vấn đề này sao? Ngươi chỉ cần biết, không cần nói chuyện gì phát sinh, ta cũng sẽ không hại ngươi, cũng vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi." Dạ Kinh Đường trầm mặc. Chốc lát sau, đặt chén trong tay xuống, kéo Tiểu Bạch bàn tay như ngọc trắng nói, "Tốt, vậy chờ ngươi lúc nào muốn nói, liền tùy lúc nói cho ta. Nhưng ngươi cũng phải đi nhớ, không cần nói xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi." Tiểu Bạch khẽ miệng giật giật, lộ ra một vẻ cười khổ, nói, "Tốt, ngươi tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng ngươi." Bất quá nói xong, âm thanh bỗng nhiên biến đổi, thần sắc cũng có chút đòi hỏi ý, ôn nhu nói, "Hiện tại ta nghĩ bị người khi dễ à?" Dạ Kinh Đường có chút ngạc nhiên, đầu óc không có quay tới chỗ cong. Nhìn thấy hắn vẻ mặt này, Tiểu Bạch phốc phốc nở nụ cười, sau đó đứng dậy ngồi vào trong ngực hắn. Ngạo nghễ ưỡn lên mông tại Dạ Kinh Đường trên đùi mài mài, hai tay ôm lấy cổ của hắn, tiến đến hắn bên hai, mềm nhũn nói, "Ta nghĩ bị phu quân khi dễ." Dạ Kinh Đường lập tức giật mình, trực tiếp ném chén ôm lấy Tiểu Bạch trở lại gian phòng. Một trận chiến này, thẳng đến hừng đông. Tiểu Bạch khéo léo nuốt ở Dạ Kinh Đường trong ngực chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, Dạ Kinh Đường lại không có chút nào buồn ngủ. Phu nhân cũng nói, cũng không đại biểu hắn thật sự có thể yên tâm phía dưới. Vừa mới khi trở về, hắn liền phát giác được Tiểu Bạch trên thân lưu lại mùi máu tươi, cứ việc rất đạm bạc, nhưng đồng thời không có giấu giếm được cảm giác của hắn. Ngây người sau một hồi, Dạ Kinh Đường đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Bạch gương mặt. Trong lòng tính toán đến tìm thời gian đi tìm hiểu xuống Hà Dương thành tình huống chung quanh. Tiểu Bạch tựa hồ cảm giác được hắn vuốt ve, dùng gương mặt tại trong lòng bàn tay hắn bên trong cọ sát, khóe môi nết lên an tâm dáng tươi cười tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thấy thế, Dạ Kinh Đường cũng cười cười, cầm Tiểu Bạch tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve. Huyền Âm Vương, sư tôn, ngươi đây là như thế nào rồi? Có chút mất ngủ Kim Bình Nhi, vừa mới nằm dài trên giường chuẩn bị ngủ một lát, Tam Diệu Tiên Tử thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Chỉ gặp sắc mặt nàng trắng bệnh, khóe miệng chảy máu, quần áo trên người cũng có chút phá đi nát áo. Hiển nhiên là vừa mới cùng người đối với chiến đấu pháp. Không có việc gì, mau đỡ ta đi mà thất. Tam Diệu Tiên Tử giáng chống đỡ cường điệu tổn thương thân thể, bắt lấy Kim Bình Nhi tay nói. Kim Bình Nhi không dám chần chờ, tranh thủ thời gian mang theo sư tôn đi tới mật thất dưới đất. Nơi này là bọn họ bình thường bế quan dùng, tương đương ẩn nấp. Liền xem như thái thanh cảnh tu sĩ, cũng vô pháp dùng thần thức dò xét ra tới. Đi tới mật thất, đem sư tôn dịu đỡ đến ngồi trên giường phía dưới, lại cho nàng đốt hỏa chữa thương đan dược về sau, Kim Bình Nhi mặt mũi ân cần hỏi han, "Sư tôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là ai đem ngươi tổn thương nặng như vậy?" Vân Dịch Lam nuốt vào chữa thương đan dược, thương thế bị ức chế ở qua về sau, ba giây tiên tử nghiến răng nghiến lợi nói, "Cái kia lão bất tử, thế mà lặng lẽ đến Hà Dương thành, hơn nữa còn đóng vai thành phần hương tốc đệ tử, ở ngoài thành trắng trợn ngược sát thánh giáo bên trong người." Lúc đầu nàng lấy Kim Bình Nhi bộ dáng cất bước bên ngoài, một là vì mê hoặc Thanh Vân môn, cho đệ tử tranh thủ cầm xuống cái kia công tử thần bí thời gian. Thật không nghĩ đến, cái này còn không có trôi qua bao lâu đâu, Vân Dịch Lam lão già kia cũng có ý tưởng giống nhau. Ngụy trang thành đệ tử giả heo ăn thịt hổ, chôn giết không ít bên trong ma đạo cường đại tu sĩ. Liên năng đều gặp đối phương nói, "Vân Dịch Lam, hắn thế mà tự mình đến Hà Dương thành." Kim Bình Nhi hơi kinh ngạc. Trước đó Dạ Kinh Đường liền để hắn hỗ trợ chú ý phần hương cốc động tĩnh, thật không nghĩ đến cái kia lão hổ ly thế mà như vậy giàu hoạt, để các nàng một chút tin tức đều không được đến. Không chỉ có là hắn, tựa hồ còn có một nhóm lớn người nam cương cũng tới. Tam Diệu tiên tử ngồi xếp bằng tại trên giường đá, hỏi, "Đúng rồi, chuyện của ngươi tiến triển như thế nào?" Hà Dương thành gần đại loạn, chúng ta phải nắm chắc rút lui, vứt bỏ nơi này. Nam cương dị tộc xâm lấn, nên như thế nào chống cự kia là Thanh Vân môn sự tình, nàng cũng không muốn hợp hoan phái dính vào. Chương 47. Phu nhân, ta đến giết đi. Nghe được sư tôn nhắc lên Dạ Kinh Đường sự tình, Kim Bình Nhi cảm xúc có chút xuống thấp. Một bên cho sư tôn thanh lý vết thương, một bên lắc đầu nói khẽ, không phải là rất lý tưởng, Dạ công tử trước đó đến cùng ta từ biệt, hắn muốn rời khỏi. Hắn cũng phải rời đi Hà Dương thành. Thời có vẻ kinh ngạc khẽ hô câu, Tam Diệu tiên tử tựa hồ rõ ràng gì đó, yếu ớt nói, xem ra hắn đã phát giác được, rời đi cũng tốt, Hà Dương thành dù sao cũng là Thanh Vân môn địa bàn. Đi qua khoảng thời gian này, mặc dù Thanh Vân môn chỗ tổ chức chính đạo nhân sĩ vẫn luôn đang truy tra thánh giáo bên trong người, nhưng nàng lại biết Phần Hương Cốc cùng Nam Cương những người kia mục tiêu một mực là Dạ Kinh Đường. Đến mức Phần Hương Cốc nguyên nhân, nàng cũng đoán được một chút, hoặc là bởi vì Cửu Vĩ Thiên Hồ, hoặc là cũng là bởi vì Phần Hương Cốc chí bảo Huyền Hóa Giám. Nhưng Nam Cương những dị tộc kia động cơ, nàng liền có chút đoán không được. Sư tôn, sự tình đã nghiêm trọng đến tình trạng này sao? Vân Dịch Lam lão già kia đều đi ra, ngồi tại Tam Diệu Tiên Tử sau lưng, thay nàng chữa thương Kim Bình Nhi thu liễm suy nghĩ hỏi. Ừm, khẽ gật đầu, Tam Diệu Tiên Tử dặn dò, chờ ta thương thế tốt lên, chúng ta liền trực tiếp rút, không trôi chuyến này vũng nước đủ. Kim Bình Nhi trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Bây giờ nói sách Dạ công tử không đến, cái này Huyền Âm Vương cũng không có bao lớn giá trị. Chỉ ít giá trị của nó còn lâu mới có được nó mang tới phong hiểm lớn, cho nên vứt bỏ cũng không cái gọi là. Dù sao này một ít tổn thất, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng tất chân ba kiện bộ đi những thành trì khác bên trong kiếm bể. Chờ thế sư tôn chữa trị xong ngoại thương, Kim Bình Nhi bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, đứng lên nói, "Sư tôn, phần hương có người, còn tại ngoại thành sao?" Tại vừa trả lời xong, Tam Diệu tiên tử liền nghĩ đến gì đó, vội vàng nói, "Bình Nhi, ngươi cũng chớ làm loạn." Vân Dịch Lam lão gia hỏa kia thực lực rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nàng biết rõ Kim Bình Nhi là muốn đi vì chính mình báo thù, nhưng cho dù là chính nàng, đều không phải Vân Dịch Lam đối thủ. Chớ nói chi là, ngoài thành còn có chính đạo cùng với người Nam Cương. Kim Bình Nhi một ngày ra ngoài, khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sư tôn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lô mang đi giết Vân Dịch Lam. Nhẹ nhàng lắc đầu, Kim Bình Nhi trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng cũng không thể để sư tôn ngươi không công thủ thường, ta phải đi thu chút lợi tức, ngày nay trừ Vân Dịch Lam, Phần Hương Cốc không có mấy người là ta đối thủ. Thế nhưng là sư tôn, không có gì thế nhưng, tổn thương ngài, Phần Hương Cốc nhất định phải trả giá đắt. Nói xong, Kim Bình Nhi liền xoay người rời đi mà thất. Đem sư tôn lời nhắn nhủ sự tình, nhường Lạc Yên an bài xong xuôi đi qua, Kim Bình Nhi lại một lần nữa đổi cái ngụy trang, liền ra khỏi thành. Sơn Hải Vân Hoa. Thanh Vân đệ tử tại Tiêu Dật Tài tổ chức phía dưới, lần nữa tụ tập ở đây. Bên trong gian phòng không khí hơi có vẻ ngột ngạt, không người nói chuyện. Liền Tiêu Dật Tài, lúc này cũng là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng nhíu mày thỉnh thoảng hé miệng. Tựa hồ gặp phiền phức gì, chỉ có Lục Tuyết Kỳ hai tay ôm thiên gia kiếm, ngồi dựa tại bệ cửa sổ, tầm mắt liếc nhìn một vòng về sau, đông nhiên mở miệng nói, "Chư vị sư huynh sư tỷ, Nam Cương dị tộc không chỉ giết không ít phổ thông mách tính, còn giết chúng ta mấy vị sư đệ. Nếu như vậy, chúng ta còn đang chờ gì đó đây?" Lúc đầu nàng là không muốn nói chuyện, khoảng thời gian này đến nay, nàng đều không chút mở miệng quá. Nhưng lần này, nàng thực tế là có chút nhìn không được. Ở ngoài thành gặp được Nam Cương dị tộc, chính theo đuổi lửa nóng đâu, lại bị bỗng nhiên gọi trở về. Những dị tộc kia mặc dù mạnh, nhưng ở trong mắt nàng liền không có cái gì là một kiếm giải quyết không được. Nếu có, vậy liền hai kiếm. Văn Mẫn ngồi thẳng người, đồng ý nói, "Lục sư muội nói không sai, Tiêu sư minh, ngươi phụ trách bẩm báo sư môn, chúng ta tiến đến truy sát như thế nào?" "Ai?" Tiêu Dật Tài lắc đầu khẽ thở dài, "Ta biết chư vị sư đệ sư muội có chút không hiểu, nhưng các ngươi có biết Nam Cương dị tộc quỷ dị thủ đoạn, tùy tiện tiến đến truy kích, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Trước đó mọi người cũng cùng những dị tộc kia giao thủ qua, nhưng có ai cho bọn hắn tạo thành qua chân chính tổn thương sao?" Nghe được vấn đề này, trong phòng mấy người nháy mắt liền trầm mặc. "Đúng a. Bọn hắn trước đó cùng Nam Cương những người kia kịch chiến thời điểm, cảm giác đối phương chính là cường cân thiết cốt. Trừ có Cửu Thiên Thần binh người, miễn cưỡng có thể cho nó tạo thành chút hời hợt tổn thương bên ngoài, những người khác căn bản là không có biện pháp. Liền cho đối phương tạo thành tổn thương đều làm không được, còn nói thế nào diệt sát? không biết chư vị phải chăng có chú ý tới một vấn đề. Tiêu Dật Tài tiếp tục nói, gần nhất lúc chiến đấu chết mất người, thi thể của bọn hắn cũng không thấy, thậm chí trước đó bị chôn rất nhiều thi thể cũng đều không tên biến mất. Ta phái người vụng trộm điều tra qua, những thi thể này đều bị người Nam Cương cho đánh cắp. Mà lại, ta còn tại một lần trong chiến đấu, phát hiện đã từng bị ta giết chết qua người trong ma giáo. Hít kha zzz trong phòng bên trong người nghe vậy, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Luyện chế thi thể để bản thân sử dụng. Loại này thủ đoạn thần quỷ khó lường, Nam Cương có lẽ thật là có khả năng. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn nếu như đi truy kích lời nói, vẫn thật là gặp nguy hiểm. Rốt cuộc ngươi tìm không thấy nhược điểm của đối phương, vô pháp chân chính diệt rồi đối phương. Nhưng đối phương lại có thể từ từ mãi chết ngươi. Mà lại, chờ ngươi chết đi qua, bọn hắn còn có thể đưa ngươi thi thể luyện chế thành khối lỗi, thay bọn hắn giết người. Cái này còn thế nào chơi? Chẳng lẽ cũng bởi vì khó giết, chúng ta liền mặc cho dị tộc tại Thanh Vân dưới chân như thế làm càn. Trong yên tĩnh, Lục Tuyết Kỳ lần nữa phát biểu. Tình huống nàng đều biết, cũng lý giải Tiêu Sư Minh đem mọi người gọi trở về dụng ý là tốt. Có thể nàng thật đúng là làm không được, trơ mắt nhìn xem dị tộc tại Thanh Mây dưới chân làm sằng làm bậy mà thờ ơ, dĩ nhiên không phải, ta đã chuyển tin cho sư tôn. Tiêu Dật Tài nói, chúng ta trước tiên cần phải tìm tới tiêu diệt đối phương biện pháp, như thế, truy kích mới có thể có hiệu. Tiêu Sư Minh, tiêu diệt đối phương phương pháp, có lẽ trong thành có vị công tử biết rõ. Tề Hạo đống nhiên mở miệng nói. Hắn chợt nhớ tới, Lục sư muội tay cầm Thiên Gia kiếm, lại bị người ba chiêu chiếm kiếm ban đêm. Lúc ấy tại xử lý hiện trường thời điểm, hắn liền phát hiện nơi hẻo lánh trong bóng tối có một tên áo bào đen thi cốt. Cùng ngày nay bọn hắn gặp phải người Nam Cương rất tương tự. Mặc dù hắn không thấy rõ vị kia Dạ công tử đến cùng là thế nào diệt rồi đối phương, nhưng hắn có thể khẳng định cái kia áo bào đen là chân chính bị diệt. Ồ, lúc này nếu mày, Tiêu Dật Tài nhìn về phía Tề Hạo hỏi, là ai? Đón ánh mắt của hắn, Tề Hạo rất chắc chắn hồi đáp, Huyền Âm Vương tiền sinh kể chuyện, Dạ công tử. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ suy nghĩ nháy mắt bị kéo về đến đêm ấy. Lúc ấy lực chú ý của nàng toàn ở Tử Mang Nhận cùng Kim Bình Nhi trên thân, đồng thời không có thấy rõ cái kia tiên sinh kể chuyện là như thế nào động thủ diệt đi áo bào đen. Nhưng nàng giống như Tề Hạo, có thể khẳng định cô kia áo bào đen thi cốt là bị Dạ Kinh Đường tiêu diệt. Chuyện này là thật. Tiêu Dật Tài tầm mắt hướng về Lục Tuyết Kỳ. Chuyện đêm đó hắn cũng đã được nghe nói. So ra mà nói, Lục Tuyết Kỳ hẳn là càng có quyền lên tiếng. Rốt cuộc nàng từng theo vị kia Dạ công tử giao thủ qua. Phải. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu. Hơi làm suy nghĩ, Tiêu Dật Tài lại hỏi, vậy các ngươi như biết vị này Dạ công tử ngày nay ở nơi nào? Phu nhân, vẫn là ta đến giết đi, cho ta liền thành. Tiên lặng trong sân, Tiểu Bạch trong tay xách ngược lấy một cái gà sống, bị một đôi liều mạng bay nhảy cánh phiến có chút luôn cuống tay chân. Dạ Kinh Đường mặt mũi cổ quái, suy nghĩ một chút vẫn là từ trong tay của nàng đem gà nhận lấy. Được, vậy liền giao cho phu quân a, ta đi nấu nước nóng. Tiểu Bạch đội vàng đem gà ném cho Dạ Kinh Đường, bưng lên bên cạnh chậu gỗ đi vào phòng bếp chuẩn bị múc nước ngâm gà nhổ lông. Thấy được nàng tấm lưng kia, Dạ Kinh Đường do dự chỉ chốc lát, mới cười lắc đầu. Xoay người đi đến trong sân nhỏ cho gà lấy máu. Nấu ra canh gà rất là tươi ngon. Dừng lại sau buổi cơm trưa, Dạ Kinh Đường trong sân nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện Tiểu Bạch đang ở sân bên trong nơi hẻo lánh bận rộn gì đó. Hiếu Kỳ mở miệng hỏi, "Phu nhân ở làm cái gì đây? Ta tới giúp ngươi đi." Chương 48. Khi Bình Nhi thụ thương lúc này, Tiểu Bạch bên mình chất đống lấy rất nhiều cây gậy trúc, ngay tại đem nó từng cây cắm vào mặt đất, tựa như tại làm đồ ăn lều. Nghe được Dạ Kinh Đường âm thanh, đứng dậy trả lời, "À, ta chuẩn bị trong nhà nuôi chút gà, dạng này về sau cũng không cần mua. Một con gà giá cả đều có thể mua 10 cái con gà con, mà lại về sau đều không cần mua trứng gà, có thể tiết kiệm không ít tiền đâu." Dạ Kinh Đường tiến lên có chút dở khóc dở cười nói, "Phu nhân, nhà ta thật không thiếu điểm kia, không cần thiết." "Là không thiếu, nhưng cũng không thể lãng phí a." Từ trong tay Dạ Kinh Đường tiếp nhận một cái cây trúc tiếp tục làm việc Tiểu Bạch, vừa cười vừa nói, "Mà lại, trong sân quá thanh tịnh, có chút gia cầm cũng có thể nhiều một chút sinh cơ." "Được rồi, phu nhân cao hứng liền tốt." Dạ Kinh Đường gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Nguyên bản hắn là định cho phu nhân tìm mấy cái thị nữ, nhưng phu nhân không nguyện ý bình thường chính mình ra ngoài, trong nhà liền thừa Tiểu Bạch một thân một mình, ngẫm lại cũng xác thực rất nhàm chán. Tiểu Bạch lộ ra dáng tươi cười, nhìn một chút từng bước lặn về tây chiều tà, hỏi, "Phu quân hôm nay không đi kể chuyện sao?" "Dạ Kinh Đường, còn nói gì a, ngươi tối hôm qua độc tình, để ta đem công việc cho tử." "Không đi, khoảng thời gian này ngay tại nhà bồi tiếp phu nhân." Nghe nói như thế, Tiểu Bạch cũng đoán được nguyên do, chu mỏ một cái, tầm mắt có chút rời rạc. Một lát sau, đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói, "Vậy thì thật là tốt, phu quân ngươi đi mua chút gia cầm trở về, ta đến dự chuồng." "Cùng một chỗ thôi." Dạ Kinh Đường thuận miệng nói, "Thuận tiện chúng ta cùng đi ra dạo chơi. Ta mỗi ngày ra ngoài đi dạo đều ngán." Cười lắc đầu, Tiểu Bạch thúc giục nói, "Phu quân nhanh đi, nếu là ta lều đắp tốt, ngươi còn không có trở lại, cẩn thận đêm nay không cho phu quân lên giường nhà." "Được rồi, thật sự là bị ngươi nắm." Bất đắc dĩ ứng tiếng, Dạ Kinh Đường rời đi sân nhỏ. Hắn vừa vặn muốn đi ra ngoài làm chút sự tình. Hà Dương thành bên ngoài, một mảnh rừng cây chỗ sâu trong trứng động. Tóc thưa thất Vân Dịch Lam, chính quanh chân ngồi tại gia thú trên mặt thảm, ly đầy uống rượu. Tại hắn dưới bên phải phương vị đưa bên trên, có vị toàn thân bị áo bào đen bọc, thậm chí liền mặt mũi đều quanh quẩn lấy tầng một hắc vụ thân ảnh. Không sai, người này không nhân quỷ không quỷ ra hỏa, chính là từ Nam Cương 100.000 dặm núi lớn ra tới. Tên là Man Hồn. Hắn là thú thần dưới trướng vị thứ ba bị phá phong mà ra tướng tài đắc lực. Thực lực không thể so với Vân Dịch Lam yếu, lại thủ đoạn quỷ dị. Cho dù là Vân Dịch Lam cũng không nguyện ý đơn giản trêu chọc. Trừ cái đó ra, Man hồn còn có cái thân phận, linh lung các phó các chủ. Ngắn ngủi hơn tháng hắn liền đã trưởng khống gần ngàn tu sĩ, còn có gần 2000 thi thể khôi lỗi. Rất được thú thần coi trọng. Mà hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại Vân Dịch làm trong liều vải, hiển nhiên là song phương đã đạt thành mới hợp tác. Cái trước cần đoạt lại thánh khí cốt ngọc quyền trượng, cái sau cần huyền hỏa giám. Vì lẽ đó, mục tiêu của bọn hắn đều là cái kia Dạ Kinh Đường, kẻ cứu đi Cửu Vĩ Thiên Hồ. Vân cốc chủ, nghe nói các ngươi đã tìm tới Cửu Vĩ Thiên Hồ, đồng thời xác định nó thân phận. Vài chén rượu đi qua, Man Hồn phát ra một đạo âm sâm thanh âm khàn khàn. Lại một mình uống ly rượu đi qua, Vân Dịch Lam âm thanh mới nhẹ nhàng băng lên, đúng vậy, chỉ thấy qua Cửu Vĩ Thiên Hồ hình người bị kia trưởng lão bị giết. Ngày nay phần hương cốc tình cảnh kỳ thực thật không tốt. Lúc ấy phái khác người đi tiêu giao khe suối dò xét Hợp Hoan phái tổng đàn vị trí, muốn phải mượn cơ hội trước diệt đi Hợp Hoan phái. Cũng không có từng muốn phái đi ra mấy trăm tên đệ tử và mấy vị trưởng lão, cơ hội bị toàn diệt. Cuối cùng chỉ trốn về trăm tên đệ tử, mấy vị trưởng lão cũng bị thương. Lần này tới Hà Dương thành phối hợp Thanh Vân môn tiêu diệt Ma giáo, lại tổn thất không ít đệ tử cùng hai vị trưởng lão. Có thể nói, hắn cũng đã gần muốn thành quang can tư lệnh. Lại chết rồi. Thi thể đây? Man Hồn hỏi. Thi thể đối cái khác người vô dụng, nhưng với hắn mà nói thế nhưng là cái thứ tốt. Đặc biệt là khi còn sống thực lực cường đại thi thể, chỉ cần thành công đem nó luyện chế thành thi khôi, đó chính là cường lực tay chân. Không cần nghĩ. Lắc đầu, Vân Dịch Lam biết rõ đối phương ý tứ, âm thanh lạnh lùng nói, đối phương ra tay 10 phần tàn nhẫn, thi thể trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ, căn bản thu thập không đủ một bộ hoàn chỉnh thi cốt. Hắn cũng không nghĩ tới Cửu Vĩ Thiên Hồ thế mà như vậy tàn nhẫn. Dạng này yêu thú quả là quá phát rồ, nhất định phải tìm ra đem nó giết chết. Đáng tiếc, ngày nay gặp qua Cửu Vĩ Thiên Hồ chân nhân trưởng lão đã chết rồi. Muốn phải lại tìm đến đối phương rất khó. Đáng tiếc. Man Hồn nghe vậy có chút tiếc hận, trầm ngâm khoảng khắc, mở miệng nói, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không phải là chúng ta mục tiêu, vẫn là đem trọng tâm đặt ở cái kia gọi Dạ Kinh Đường trên người thiếu niên đi. Hắn rất có thể chính là thân mang thánh khí, cùng với dùng huyền hỏa giám cứu đi Cửu Vĩ Thiên Hồ người. Kỳ thực đối với yêu thú hắn cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ cần thú thần đại nhân phá vỡ phong ấn, lợi hại hơn nữa yêu thú đều sẽ bị hắn chinh phục. Trước mắt hắn cần phải làm là linh lung các nhiệm vụ thiết yếu, tìm tới thánh khí. Thiếu niên kia một mực trốn ở Hà Dương thành bên trong, trừ thực lực bản thân cực mạnh bên ngoài, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng vô cùng có khả năng ở bên cạnh hắn. Vân Dịch Lam nói thẳng, trừ phi là hai người chúng ta tự mình ra tay, bằng không đi lại nhiều người đều là chịu chết. Cửu Vĩ Thiên Hồ thực lực hắn biết rõ, coi như không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Điểm ấy hai người bọn hắn đều rất rõ ràng. Đến mức chui vào trong thành, Vân Dịch Lam còn có nói đầu, rốt cuộc phần hương cốc trên mặt nổi vẫn là tam đại chính đạo môn phái một trong. Thế nhưng là Man Hồn lại không được, hắn là Nam Cương dị tộc. Một ngày bị Thanh Vân môn phát hiện, khẳng định sẽ xuất động các đại thủ tọa xuống núi vây quét hắn. Cho chuyện rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Đương nhiên, Vân Dịch Lam tựa hồ nghĩ đến gì đó, mở miệng nói, mặc dù không thể ở trong thành độc thủ, thế nhưng có thể đem nó dẫn dụ ra tới, đơn độc có thích khách. Lời còn chưa nói hết, bên ngoài lều đống nhiên vang lên một đạo dồn dập tiếng kêu to. Vân Dịch Lam cùng Man Hồn hai lúc này hóa thành tia sáng biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, liền xuất hiện tại doanh địa phía trên giữa không trung. Chỉ gặp một đạo hào quang màu tím ngay tại nhanh chóng thoát đi. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời đuổi theo. Truy đuổi ở giữa, Vân Dịch Lam cảm giác được khí tức đối phương đi qua, nhíu mày, mặt lộ không hiểu. Hợp Hoan phái người, có thực lực này người, hẳn là thánh nữ Kim Bình Nhi. Có thể nàng tối hôm qua không phải là bị chính mình trọng thương sao? Như thế nào hôm nay lại xuất hiện? Mang theo nghi hoặc, Vân Dịch Lam một bên truy kích, một bên điên cuồng chuyển vận. Đáng chết. Phía trước ngay tại chạy trối chết Kim Bình Nhi, cảm nhận được cái kia hai bóng người càng phát ra tới gần, trong lòng mắng to. Nàng lúc đầu chỉ nghĩ muốn lén ám sát chút phần hương cốc người cho sư tôn báo thủ. Thật không nghĩ đến, trời xui đất khiến sở đến phần hương cốc trụ sở. Càng không có nghĩ tới chính là, Vân Dịch Lam cái kia lão bất tử thế mà cũng tại trong đó. Thậm chí bên cạnh hắn còn có cái không kém chút nào người khác. Phúc. Sau một khắc, sau lưng nàng liền trúng một đạo công kích, ấm áp máu tươi vương bay xuống. Nhưng lúc này nàng đã không để ý tới rất nhiều, sử dụng ra lực khí toàn thân, hướng phía Hà Dương thành đội vã đi. Trong thành, Dạ Kinh Đường chính vác lấy rổ đi về nhà, trừ phi là tối hôm qua loại kia tình huống đặc biệt, bằng không ở trong thành đều là đi đường. Làm hắn đi ngang qua một đầu không có gì người đi đường cái hẻm nhỏ lúc, đột nhiên, một đạo dồn dập tiếng xé gió từ phía sau hắn vang lên. Ngay sau đó một cái bóng đen liền hướng hắn bắn nhanh mà đến, đồng thời nương theo lấy một luồng mùi máu tươi. Dạ Kinh Đường bảo vệ rổ, cảm giác được động tĩnh liền nghiêng người nhổ ra, đồng thời mở ra trùng động. Chỉ gặp một cái người áo đen đập ầm ầm trên mặt đất, tóe lên từng trận bụi bặm. Là nàng. Thấy rõ trên mặt đất đạo nhân ảnh kia, Dạ Kinh Đường hơi kinh ngạc, giữa ban ngày, làm sao lại nhận thương nặng như vậy? Không do dự, Dạ Kinh Đường trực tiếp đem rổ thu vào bên trong chữ vật giới chỉ. Bốn phía nhìn một chút, tiến lên ôm lấy trọng thương nữ tử, hướng Huyền Âm Vương bay lượn mà đi. Không sai, trong lực hắn nữ tử này chính là muốn phải ra khỏi thành cho sư tôn báo thủ, kết quả bị trọng thương Kim Bình Nhi. Xe nhẹ đường quen đi tới Huyền Âm Vương sân sau, đem Kim Bình Nhi ôm vào gian phòng của nàng. Tìm ra một cái đánh dấu lấy được chữa thương đang cho nàng đút xuống dưới, chợt vừa cẩn thận kiểm tra một phen thương thế của nàng. Đang kiểm tra lúc, từ Kim Bình Nhi trong cơ thể cảm nhận được một luồng rất quen thuộc khí tức. Thú thần tuổi hạ. Nhưng bọn hắn làm sao lại ra tay với Kim Bình Nhi đây? Tạm thời ổn định lại Kim Bình Nhi tổn thương về sau, Dạ Kinh Đường có chút không hiểu. Chương 49. Ngươi có phải hay không đối Dạ công tử độc tình? Tại đem Kim Bình Nhi cứu trở về đến Huyền Âm Vương sắp xếp cẩn thận đi qua, Dạ Kinh Đường trở lại tiểu viện. Ngay tại hắn vừa mới đi vào cửa nhà lúc, Tiểu Bạch cũng ôm một bó cỏ khô từ bên ngoài trở về. "A, phu quân, ngươi như thế nào nhanh như vậy trở về?" Trên mặt hơi kinh ngạc Tiểu Bạch, nhìn xem đi ở phía trước Dạ Kinh Đường có chút nghi ngờ hỏi. Đem rổ để dưới đất về sau, Dạ Kinh Đường cười hồi đáp, "Nếu là trở về muộn, phu nhân không cho ta lên giường làm sao bây giờ?" Nói xong, xoay người nhìn về phía Tiểu Bạch, thần thức nhận biết một phen. Đồng thời không khác thường, lại hỏi, "Phu nhân, ngươi đây là ra ngoài?" "Ừ nha." Ra hiệu ý muốn bên trong cỏ khô, Tiểu Bạch giải thích nói, "Ta ra ngoài làm chút cỏ khô cho con gà nhóm đáp cái ổ a. Mua về sau, ta xem một chút có sống hay không rồi." Đem đống cỏ khô tại đáp tốt chút cột bên trong, vỗ vỗ trên người bộ cỏ, tiến lên xốc lên rổ bên trên che kín miếng vải đen. "Ừm, cũng không tệ lắm, từng cái nhảy nhót tư mừng." Đơn giản nhìn xuống, Tiểu Bạch rất là hài lòng tán thưởng câu. Chóp mũi khẽ nhúc nhích, nghe được Dạ Kinh Đường trên người mùi máu tươi cùng mùi thơm. Mùi thơm còn có chút quen thuộc, đã từng không chỉ một lần nghe được qua. Sơn Hải Vân Hoa, hậu viện bên trong gian phòng. Sắc mặt ngưng trọng Tiêu Dật Tài trong phòng đứng ngồi không yên, đi qua đi lại. Văn Mẫn càng là khẩn trương nhìn xem cửa ra vào cùng các đại cửa sổ, tựa hồ đang chờ người nào. Trong phòng không khí có chút quái dị. Liền luôn luôn hoạt bát hiếu động Điền Linh Nhi, giờ phút này đều sắc mặt ngưng trọng. Mắt nhìn lo lắng Tiêu Dật Tài về sau, nói: "Tiêu sư huynh không cần phải gấp, ngoài thành cụ thể tình huống như thế nào, chờ lục sư muội trở về liền biết." "Ai?" Khẽ thở dài một cái, Tiêu Dật Tài nói: "Căn cứ đệ tử hồi báo, cái kia hai đạo khí tức đều thập phần cường đại, mà lại một người trong đó khí tức rất là quỷ dị, tựa hồ là nam cương cường giả, ta lo lắng mọi người trong lòng đều tin tưởng, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, Lục Tuyết Kỳ thực lực xác thực rất mạnh, nhưng cùng thế hệ trước cường giả vẫn còn có chút chênh lệch. Ta tin tưởng lục sư muội khẳng định biết không có chuyện gì." Tế Hạ mở miệng nói, "Mà lại, cái kia hai đạo khí tức theo đuổi cũng không phải là lục sư muội. Khoảng thời gian này, bọn hắn một mực tại phân biệt truy tra người trong ma đạo cùng nam cương dị tộc, đã phát hiện chút đầu mối. Nam cương dị tộc tựa hồ cũng không phải là vì chính ma hai đạo đến, mà là có mục tiêu rõ rệt. Cụ thể mục tiêu là cái gì, bọn hắn còn không biết. Bất quá có thể xác định, ngoài thành những cái kia chết mất tu sĩ thi thể, tất cả đều bị luyện chế thành thi khôi. Những thứ này thi khôi ở ngoài thành một trận loạn giết, không ngừng lớn mạnh. Số lượng đã hoàn toàn có thể uy hiếp được Hà Dương thành. Thế là liền phái Lục Tuyết Kỳ ra ngoài điều tra, không nghĩ tới phát hiện nam cương cường giả. Nó tản mát ra khí tức, so bảy mạch thủ tọa đều không hề yếu." Hô đột nhiên, một hồi gió nhẹ thổi lên. Lục Tuyết Kỳ từ cửa sổ xuất hiện trong phòng. "Lục sư muội, ngươi không có chuyện gì chứ?" Văn Mẫn trước tiên ân cần nói. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu. Thấy thế, trong lòng mọi người đều một chút thở dài một hơi. Chờ Lục Tuyết Kỳ uống xong nước, lúc này mới bắt đầu hướng Tiêu Dật Tài báo cáo: "Tiêu sư minh, ngoại thành xuất hiện chí ít hai vị, đạo hạnh không kém gì sư tôn ta cường giả, còn xin mau chóng hướng trưởng giáo hồi báo." Kzzz nghe nói như thế, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đối Lục Tuyết Kỳ lời nói, bọn hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. Cao ngạo như vậy một người, không có khả năng nói ra phòng người khác quy phòng, diệt chính mình chí khí. Trừ phi đối phương là thật rất mạnh. "Tốt, ta lập tức cho sư tôn truyền tin." Không có chút gì do dự, Tiêu Dật Tài gật đầu đáp ứng. Trận liền đứng dậy đi hướng đạo huyền chân nhân truyền tin. Tế Hạo nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Lục sư muội, nhưng có điều tra đến, hai đạo thân ảnh kia truy kích chính là người nào?" Nghe vậy, cẩn thận hồi ức một phen về sau, Lục Tuyết Kỳ hồi đáp: "Hẳn là Hợp Hoan phái Kim Bình Nhi." "Kim Bình Nhi?" Khẽ nhíu mày, Tề Hạo tiếp tục hỏi: "Hôm qua phần Hương Cốc bên kia không phải là chuyện tin nói, bọn hắn đã làm Kim Bình Nhi bị thương nặng sao? Hôm nay tại sao lại xuất hiện cái?" "Không rõ ràng." Lắc đầu, Lục Tuyết Kỳ rất khẳng định nói: "Tử Mang nhận khí tức ta sẽ không nhận sai. Tại chỗ những sư minh này sư tỷ bên trong, chỉ có nàng cùng Kim Bình Nhi từng quen biết, mà lại số lần còn không ít. Vì lẽ đó, nàng đối Tử Mang nhận rất quen thuộc. Hợp Hoan phái am hiểu ngụy trang, có lẽ trước đó vị kia là có người ngụy trang thành Kim Bình Nhi đây." Đột nhiên, Điền Linh Nhi nâng lên tầm mắt, một câu bên trong. Những người còn lại ào ào gật đầu. Xác thực có khả năng này. Rất nhanh, Tiêu Dật Tài trở về, hướng mọi người tuyên bố, trưởng giáo hồi âm, để chúng ta trước bảo vệ tốt Hà Dương thành, ngày mai Thủy Nguyệt sư thúc cùng Điền sư thúc hai biết đến đây. Sau 7 ngày, tại Thanh Vân môn đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch, cùng tiểu trúc phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư tọa trấn phía dưới, Hà Dương thành trong ngoài khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Trước đó cái kia hai đạo cường giả khí tức thân phận cũng lớn đại thể điều tra ra được. Chỉ bất quá, nhường Điền Bất Dịch cùng Thủy Nguyệt đại sư cũng không nguyện ý tin tưởng chính là Phần Hương Cốc trụ sở bên trong sẽ xuất hiện nam cương dị tộc khí tức, lại không dám tin tưởng chính là Phần Hương Cốc thế mà còn ẩn tàng một vị đạo hạnh cực kỳ cao thâm cường giả. Liên Điền Bất Dịch cùng Thủy Nguyệt đại sư cũng không dám nói hoàn toàn chắc chắn có thể cùng một trận chiến. Trong lúc nhất thời, Hà Dương thành tình huống liền biến bi diệu, đặc biệt là Phần Hương Cốc. Mỗi lần hỏi thăm, bọn hắn đều nói không có quan hệ gì với nam cương, đến Hà Dương thành chỉ là muốn tìm tới người cứu đi cựu vị thiên hồ. Nói trắng ra, chính là chết không thừa nhận cùng nam cương có cấu kết. Cái này khiến đồng thời không trực tiếp chứng cứ Thanh Vân môn lộ ra rất là bị động. Trừ cái đó ra, những cái kia nguyên bản đều nhanh đến Hà Dương thành xuống thi khôi, từ khi Điền Bất Dịch cùng Thủy Nguyệt hai người xuống núi, liền phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Hai người mang theo Thanh Vân đệ tử ở ngoài thành trong rừng tỉ mỉ tìm kiếm mấy ngày, đều không có chút nào phát hiện. Nếu không phải là tin tưởng Tiêu Dật Tài, Lục Tuyết Kỳ các đệ tử, tăng thêm bọn hắn cũng xác thực cảm giác được thuộc về tại Nam Cương quỷ dị khí tức, thậm chí cũng hoài nghi đến cùng có hay không Nam Cương dị tộc. Tối nay là cái trăng rằm đêm, trăng sáng sao dày đặc treo cao vòng trời, ánh bạc như lụa trắng bao phủ nhân gian. Thủy Nguyệt đại sư cùng Lục Tuyết Kỳ hai sư đồ đứng ở trong phòng trước cửa sổ, đồng thời nhìn ra xa chín tầng trời. "Sư tôn, ta hoài nghi cái kia Dạ công tử chính là từ Phần Hương Cốc cứu đi Cửu Vĩ Thiên Hồ người." Đương nhiên, Lục Tuyết Kỳ mở miệng đánh vỡ đêm bình tĩnh, mà lại bên cạnh hắn vị phu nhân kia, rất có thể chính là Phần Hương Cốc muốn phải tìm Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thủy Nguyệt đại sư trầm ngâm khoảng khắc, ôn nhu nói, "Tuyết Kỳ, kỳ thực việc này ta cùng Điền Mập Mạp đến Hà Dương thành ngày thứ 2 liền đã biết rõ. Vậy sư tôn vì sao không nói trước ta cùng Điền Mập Mạp hai có thể hay không đánh thắng được, liền nói Cửu Vĩ Thiên Hồ huyễn hóa trưởng thành về sau, có đồ sát qua vô cớ bách tính sao?" Lục Tuyết Kỳ nghe vậy lắc đầu. Chí ít nàng không nghe nói, cũng không nhìn thấy. Thủy Nguyệt tiếp tục nói, "Trước mắt Hà Dương thành hình thức nghiêm trọng, Phần Hương Cốc vô cùng có khả năng cùng Nam Cương dị tộc có cấu kết, dẫn đến chính đạo bà phái có hiềm khích. Hơn nữa còn có ma giáo cùng Nam Cương dị tộc uy hiếp, lúc này nếu chúng ta đi treo chọc hai vị kia, ngươi cảm thấy thích hợp sao?" Lục Tuyết Kỳ lần nữa lắc đầu. Nàng biết rõ, hiện tại lúc này đi treo chọc Dạ Kinh Đường vợ chồng, tại đại cục đi lên nói, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Mà lại, chính như sư tôn lời nói, biến hóa trưởng thành sau Cửu Vĩ Thiên Hồ đồng thời không có lạm sát kẻ vô tội, điểm ấy so ma giáo đám người cùng với Nam Cương dị tộc thân thiết rất nhiều. Đến mức Dạ công tử, hắn mặc dù tại Hà Dương thành bên trong giết không ít người, nhưng đó là Phần Hương Cốc muốn phải vây giết hắn, hắn bất đắc dĩ phản kích mà thôi. Tuyết Kỳ. Thủy Nguyệt xoay người nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, lời nói thâm thía, liên quan tới vị kia Dạ công tử, tại không có xác định hắn nhập ma phía trước, chỉ có thể là tới quan hệ thân thiết. Có lẽ hắn có thể thay đổi thiên hạ cách cục. Cùng lúc đó, Bình Nhi, ngươi có phải hay không đối vị kia Dạ công tử động tình? Huyết Âm Vương trong hậu viện, Tam Diệu tiên tử nhìn xem theo tại bên cửa sổ Kim Bình Nhi, nhẹ giọng hỏi. Kim Bình Nhi không nói gì. Nếu như nói nàng trước đó tiếp cận Dạ Kinh Đường, là vì đem nó kéo vào hợp ma phái. Như vậy hiện tại đúng là trong lòng có vị trí của hắn. Một lúc sau, Kim Bình Nhi bờ môi khẽ nhúc đích, lẩm bẩm nói, "Sư tôn, ngài nói hắn sẽ đi chỗ nào đây? Kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, nho nhỏ Hà Dương thành chứa không nổi hắn." Tam Diệu tiên tử đứng dậy đi tới Kim Bình Nhi bên cạnh thân, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Bình Nhi vai, thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, cùng vi sư về Tiêu Diêu giản đi. "3 ngày, sư tôn, để ta đợi thêm 3 ngày." Kim Bình Nhi nghiêng người nhìn về phía Tam Diệu tiên tử. Nếu như sau 3 ngày hắn còn không có xuất hiện, ta liền cùng ngài cùng một chỗ trở về tốt sao? Ai Tam Diệu tiên tử phát ra thở dài một tiếng. Trên đời này, chỉ có chữ tình khôn kể nhất. Chương 50. Thu thập hai cái chuột mà thôi, cần đảm lượng. Dưới ánh trăng, Tiểu Bạch kéo Dạ Kinh Đường cánh tay, dạ bước tại Hà Dương đầu đường. Dạ Kinh Đường sờ lấy bụng, nhà danh nói, tiểu lâu này đồ ăn thật là không ra thế nào, lần sau không đi. Nghe vậy, Tiểu Bạch thu hồi tầm mắt, thăm dò qua tay tại bụng hắn bên trên sờ sờ, cười nói, vâng vâng vâng, phu quân nói rất đúng. Không thể ăn còn có thể đem những cái kia đồ ăn đều cho ăn xong, thật sự là tiết kiệm không lãng phí đâu. Kia là, dương lên khóe miệng, Dạ Kinh Đường cười nói, tiền đều tốn, không ăn xong thật lãng phí a. Bất quá, phu nhân, hôm nay nghĩ như thế nào bỏ ra đi ăn à, đây cũng không phải là phong cách của ngươi a. Mặc dù Tiểu Bạch bình thường không phải là loại kia đặc biệt biết tiết kiệm tiền người, nhưng cũng không biết phô trương lãng phí. Trọng yếu nhất chính là, nàng hiện tại dạ dày sớm đã bị Dạ Kinh Đường cho chinh phục, cơ hội rất ít ra ngoài ăn. Là mệnh, hôm nay không nghĩ đốt. Lung lay Dạ Kinh Đường cánh tay, Tiểu Bạch làm nũng nói, mà lại cũng chán ăn, ngẫu nhiên thay cái hương vị không được à? A, Dạ Kinh Đường hồ nghi nói, rõ ràng là tối hôm qua làm, ba ngày phu nhân không phải đều nghỉ ngơi tốt sao? Hả? Tiểu Bạch sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng được phu quân ý tứ, gương mặt nháy mắt có chút ửng hồng, nhẹ nhàng bấm một cái cánh tay của hắn, gắt giọng, ta nói chính là nấu cơm, nấu cơm, ngươi nghĩ gì thế? Ta nói cũng là nấu cơm a, phu nhân nghĩ cái gì đây? Ngươi rõ ràng cũng không phải là ý tứ kia, quá xấu, nhìn đánh. Hai người cười đùa giỡn về đến nhà, mới vừa vào cửa. Tiểu Bạch đống nhiên bước chân dừng lại, trên đầu sờ sờ đi qua, sắc mặt biến hóa nói, phu quân, ta châm gài tóc ném, ném liền ném thôi. Dạ Kinh Đường ăn ủi, hẳn là vừa mới trên đường đùa giỡn thời điểm làm mất. Không có chuyện, loại vật này trong nhà còn có rất nhiều, phu nhân có thể đổi cái khác mang. Không được. Tiểu Bạch quyết đoán cự tuyệt nói, cái kia thế nhưng là phu quân đưa cho ta. Dạ Kinh Đường nhún vai, vậy ta ngày mai liền lại cho ngươi mở nhánh. Cái kia cũng không được. Tiểu Bạch vẫn như cũ lắc đầu nói, ta nhớ được tựa như là rơi vào quán rượu trên mặt bàn. Phu quân muốn không ngươi giúp ta đi về hỏi hỏi quán rượu trưởng quỹ. Hiện tại, Dạ Kinh Đường hơi kinh ngạc nói, muốn không vẫn là ngày mai lại đi đi. Không được. Dắt lấy Dạ Kinh Đường cánh tay, Tiểu Bạch làm nũng nói, ngày mai nói không chừng đều bị người cho lấy đi. Phu quân, liền vất vả ngươi đi một chuyến có được hay không? Chờ ngươi trở về, ta có ban thưởng nha. Thật. Nghe được ban thưởng, Dạ Kinh Đường nháy mắt liền đến tinh thần. Tiểu Bạch che miệng cười nói, đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua phu quân a? Vậy được rồi. Hơi làm trầm ngâm, Dạ Kinh Đường đưa tay sờ sờ Tiểu Bạch mũi nói. Phu nhân kia liền đi về trước tắm hương, vi phu rất nhanh liền trở về. Ừ vân, trên đường cẩn thận. Nhìn xem Dạ Kinh Đường thân ảnh biến mất trong ngõ hẻm đi qua, mặt trắng nhỏ bên trên dáng tươi cười cũng nháy mắt thu liễm. Tầm mắt bốn phía nhìn một chút, đóng cửa lại, trở lại trong sân. Nhưng rất nhanh, liền hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh biến mất ở trong màn đêm. Dạ Kinh Đường bên này, đang đi ra sân nhỏ phía trước ngõ hẻm kia đi qua, liền ngừng lại. Đứng tại chỗ góc cua, mắt nhìn cái kia đạo biến mất ánh sáng, đưa tay từ bên trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái châm gài tóc. Một đoàn sương mù lượn lờ trên cầu. Bốn đầu vòng eo kích thước xiềng xích kết nối lấy đối diện trên vách đá lầu cao. Cầu treo tại trong gió đêm lắc lư không ngừng, xiềng xích lắc lư phát ra rầm rầm tiếng vang. Đột nhiên, một đạo cao gầy bóng đen xuất hiện tại cầu treo một mặt, hai tay vây quanh, đứng lơ lửng giữa không trung. Dưới hắc bảo, đôi mắt tản mát ra mạnh mẽ sắc bén, xuyên thấu qua từng lớp sương mù, rơi vào đối diện hai đạo thân ảnh kia bên trên. Một người trong đó trên thân ẩn ẩn tản ra hào quang màu đỏ, mà bên cạnh hắn người kia hoàn toàn là đoàn bóng đen. Nếu không phải cảm giác lực không mạnh, tại ban đêm căn bản không cảm giác được hắn tồn tại. Không hổ là cửu vĩ thiên hồ, có chút đảm lượng. Bóng đen phát ra âm trầm lạnh lẽo âm thanh. Thu thập hai cái chuột mà thôi, cần đảm lượng sao? Tiểu Bạch mặt mũi khinh thường đánh câu. Chợt, tựa như cùng thời gian đang gấp, xuất thủ trước phát động công kích. Thân ảnh lấp lóe, một đạo màu hồng tia sáng từ trong tay áo của nàng bay ra, vạch phá bầu trời đêm phóng tới bờ bên kia. Như một đầu cự mãng. Vân Dịch Lam cùng Man Hồn hai người thấy thế, sắc mặt đều có phai màu. Bọn hắn trước đó dự đoán, cửu vĩ thiên hồ hóa thân thành người về sau, thực lực coi như khôi phục, cũng tương đối nhiều nhất tại Thái Thanh cảnh tầng 1, cùng bọn hắn tương đương. Thật không nghĩ đến, vậy mà đã khôi phục nhiều như vậy. Lúc này cửu vĩ thiên hồ chỗ bạo phát đi ra thực lực, ít nhất phải so hai người mạnh lên mấy phần. Bất quá, hai người cũng không phải hạng người bình thường, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền thi pháp chống cự. Vân Dịch Lam chính diện nhào tới, Tiểu Bạch chẳng thèm ngó tới, thân hình chập chờn, liên tục tới va chạm mấy lần. Đang muốn phi thân ra sức một kích lúc, bỗng nhiên nhận biết sau lưng trong bầu trời đêm truyền đến một hồi cấp tốc tiếng xé gió. Tiểu Bạch hơi nhướng mày, lần thứ nhất mặt lộ vẻ kinh ngạc, quay người tay áo lần múa, bay ra một đạo màu xanh nhạt tia sáng, ngăn cản được đoàn hắc vụ kia. Nam Cương vu thuật. Nàng mắt nhìn Man Hồn, hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, Nam Cương vậy mà ra ngươi dạng này một vị cao thủ. Đồng thời nàng cũng rõ ràng vì sao Phần Hương Cốc cùng Nam Cương biết liên hợp lại, muốn phải tìm phu quân phiên phức. Cái trước là muốn Huyền Hỏa Giám, cái sau là muốn Kim Tộc Thanh Khí. Cảm ơn khích lệ. Lời mặc dù rất khách khí, nhưng Man Hồn trên tay công kích nhưng không có yếu bớt. Hắc vụ tràn phóng, xương khâu ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo từ hắc vụ ngưng tụ mà thành mũi tên, hướng Tiểu Bạch vội xông mà tới. Hừ. Tiểu Bạch hừ nhẹ một tiếng, phấn quang vừa thu lại, trực tiếp xông lên vòng trời. Một lát sau, những cái kia mũi tên rơi vào vách núi bờ bên kia, theo tiếng ầm ầm, cả ngọn núi giống như đều bị năng lượng to lớn rung chuyển. Đá vụn bay loạn, phòng ốc đổ sụp. Tiểu Bạch tại không trung thân thể nhất chuyển, giống như quỷ mị từ giữa không trung biến mất. Vân Dịch Lam cùng Man Hồn hai đại bị kinh ngạc, thần thức nhận biết mở rộng đến cực hạn, muốn phải tìm ra Tiểu Bạch khí tức. Bù bù. Đột nhiên, tại Man Hồn sau lưng không đủ ba thước không gian nứt ra, vang lên một đạo cực kỳ nhỏ tiếng xé gió. Nếu không phải là không gian ba động gây nên hắn nhận biết, căn bản phát hiện không được. Tay mắt lênh lẹ, xoay người tế ra pháp bảo, mạnh mẽ giữa không trung lên tiếp. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Tiểu Bạch thân ảnh xuất hiện lần nữa, liên tục công kích. Man Hồn cắn răng kiên trì, vừa vận hình vẫn như cũ bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, quanh quẩn ở xung quanh người hắc vụ cũng có chút lộn xộn mỏng manh. Nhưng hắn cũng là lòng dạ ác độc người, nghiêng người ngạnh kháng Tiểu Bạch một kích, thân ảnh lần nữa hóa thành hắc vụ. Lấy tự thân làm trung tâm, như mực hắc vụ nháy mắt tản ra đến, người giấu ở hắc vụ bên trong, khí tức đều như có như không. Vân lão đầu, con mẹ ngươi còn tại bút tích gì đó? Man Hồn hóa thành hắc vụ tại giữa không trung, một bên gian nan ngăn cản Tiểu Bạch công kích, một bên hướng Vân Dịch Lam giận dữ hét. Lần này bọn hắn hợp tác đem Cửu Vĩ Thiên Hồ dẫn ra, chính là chuẩn bị đem nó bắt lấy về sau, cùng Dạ Kinh Đường tiểu tử kia trao đổi Huyền Hỏa Giám cùng Cốt Ngọc Quyền Trượng. Nếu là không thể chân thành hợp tác, đơn đả độc đấu, tuyệt không có khả năng thành công. Kiên trì một chút nữa, lập tức liền tốt. Vân Dịch Lam thân ảnh nhanh chóng tại giữa không trung lấp lóe, nhưng hắn đồng thời không có hướng Tiểu Bạch phát động công kích, mà là tại bảy trận. Muốn phải khống chế lại Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhất định phải sử dụng Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận phụ trợ. Tiểu Bạch cũng phát hiện Vân Dịch Lam động cơ, chuẩn bị vứt bỏ Man Hồn đi ngăn cản. Có thể Man Hồn như thế nào lại cho nàng cơ hội này đây? Tiểu Bạch công kích một chút yếu bớt, Man Hồn liền lập tức phản công. Hắn cũng rõ ràng, hiện tại chỉ có thể cho Vân Dịch Lam tranh thủ thêm chút thời gian. Một ngày trận pháp hình thành, đến lúc đó áp lực liền biết nhỏ rất nhiều. A, ngươi thật giống như rất gấp a. Man Hồn lại một lần xuất hiện tại Tiểu Bạch phía trước, ngăn cản nàng đi tìm Vân Dịch Lam lúc, như quỷ mị âm thanh vang lên. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là thuộc về, dùng tự thân xương khô tại cho Vân Dịch Lam tranh thủ thời gian. Đến mức Tiểu Bạch, nàng đương nhiên gấp, nàng cần lại Dạ Kinh Đường về đến nhà trước đó, giải quyết hết hai cái này cầm phu quân uy hiếp tiểu tử của nàng. Tựa như lần trước như thế. Thế nhưng là mục tiêu lần này, thực lực thế mà mạnh mẽ không chỉ một cấp bậc mà thôi. Càng làm cho nàng ngoại ý muốn chính là Vân Dịch Lam lão già này, thế mà lại bố trí Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận. Cái này nếu như bị hắn bố trí thành công, khẳng định không có cách nào đúng hạn về nhà. Nghĩ đến, Tiểu Bạch trong lòng càng gấp gáp. Vừa sốt ruột liền dễ dàng lộ ra sơ hở. Lại một lần đánh lui Man Hồn về sau, Tiểu Bạch rốt cục tạm thời đem nó thoát khỏi, phóng tới Vân Dịch Lam. Nhưng lại tại lúc này, Bát Hung Huyền Hỏa pháp trận cũng đã xong rồi. Theo trận pháp mở ra, từng đầu như là từ trong nham tương xuất hiện cực lớn xích sắt, từ bốn phương tám hướng hướng nàng đánh tới. Có lẽ bị huyền hỏa liên vây mấy trăm năm có bóng ma tâm lý, lại có lẽ là bởi vì trong lòng gấp. Trong chốc lát, Tiểu Bạch trong mắt co rụt lại, cấp tốc lui về sau đi, muốn phải tránh né. Vừa vặn sau còn có cái đánh không chết tiểu cường Man Hồn, ngay tại nàng vừa mới lùi lại, vô số màu đen mũi tên liền hướng sau lưng nàng phóng tới. Nàng lúc này căn bản không kịp làm ra phản ứng. Đinh, đinh, đinh. Đúng lúc này, phía sau nàng đột nhiên chiên lên từng đóa tia lửa. Một đạo tia sáng màu xanh lá ngăn tại sau lưng nàng, ngăn cản tất cả màu đen mũi tên. Chương 51. Giết người sự tình, ta đến. Ngay sau đó, một đạo tia sáng trắng từ chân trời nhanh chóng bay tới, trực tiếp đâm vào trong trận pháp Vân Dịch Lam. Uy thế cường hành, Vân Dịch Lam không dám mạo hiểm, chỉ được tranh thủ thời gian khống chế huyền hỏa liên đi ngăn cản. Hả? Còn có người? Giữa không trung trong bóng đen, Man Hồn thần thức càn quét tính toán tìm kiếm. Mà tạm thời giải trừ nguy cơ Tiểu Bạch, thấy rõ cái kia đạo cùng huyền hỏa dám đụng vào nhau tia sáng trắng về sau, hơi nhíu cao mày. Cái này cây châm thật giống có chút quen mắt. Sau một khắc, trong mắt nháy mắt đột nhiên phóng to, lập tức cả kinh trên thân đổ mồ hôi tràn trề. Chỉ gặp Dạ Kinh Đường chẳng biết lúc nào điều khiển lấy bầu rượu Hỗn Nguyên xuất hiện tại bên cạnh mình. Bởi vì nàng gấp gáp về nhà. Dạ Kinh Đường âm thanh băng lãnh như giết lạnh, ánh mắt bên trong lập lòe nồng đậm sát ý đứng lơ lửng giữa không trung, đem bầu rượu Hỗn Nguyên thu chí chính thường lớn nhỏ, đưa cho Tiểu Bạch, phu nhân uống trước một chút rượu, đủ ấm thân thể. Chất pháp tiếp nhận bầu rượu Hỗn Nguyên, Tiểu Bạch cả người đều có chút ngộng, nhịp tim cũng gia tốc không ít. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Vì cái gì? Không phải là để hắn đi tìm nghĩ đến cái này, Tiểu Bạch mắt nhìn vẫn tại cùng Huyền Hỏa liên đối kháng cây châm, đương nhiên rõ ràng gì đó. Hốc mắt có chút ướt át, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Giết người sự tình, ta đến. Dạ Kinh Đường vô vô có chút đờ ra Tiểu Bạch. Man hồn nghe vậy đôi mắt chớp động, và ngươi, một cái liền mộ đạo pháp tư cách đều không có sâu kiến. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt lấy hắn, cốt ngọc quyển trượng ngay tại trên người hắn. Vân Dịch Lam âm thanh từ trong trận pháp truyền đến, ta tới đối phó Cửu Vĩ Thiên Hồ, tiểu tử kia liền giao cho ồn ào. Dạ Kinh Đường đột nhiên quay đầu, mí mắt lúc khép mở, hai con ngươi phát ra một đạo thần quang. Ầm ầm. Tất cả thượng thương kiếp quang cũng bay hướng Vân Dịch Lam, vô cùng kinh khủng. Cái kia bát hung huyền hỏa pháp trận đều nổ tung. Không chỉ như thế, liền suốt đêm màu tại thời khắc này đều trực tiếp bị đổi tàn ra, hết thảy có hình vật chất cũng đều bị hủy diệt. Vân Dịch Lam cả viên đầu đều hóa làm hư vô, liền chỗ cổ nhiệm đến thượng thương kiếp quang địa phương, cũng đều ngay tại nhanh chóng tiêu tán. A cái này Tiểu Bạch đứng sau lưng Dạ Kinh Đường, cùng với giữa không trung man hồn giờ phút này cũng không biết nên dùng cái gì để diễn tả mình trong lòng rung động. Vân Dịch Lam thế nhưng là tương đương với thái thanh cảnh cường giả đỉnh cao a. Cứ như vậy chết. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn quá yếu, mà là thiếu niên kia thực tế quá mạnh. Liên vừa rồi cái kia đạo công kích, ai có thể ngăn cản? Dù sao Tiểu Bạch ngăn không được, man hồn liền càng ngăn không được. Chỉ sợ, chỉ có thu thần mở ra phong ấn, mới có thể cùng nhất chiến a. Chạy. Nghĩ đến cái này, man hồn quyết đoán huyết đột. Cứ việc dạng này sẽ để cho hắn tu vi rơi xuống, nhưng hắn nếu là không làm như vậy, khẳng định sẽ chết. Tốc độ chạy trốn lại nhanh, còn có thể nhanh hơn được ánh sáng. Hắn cũng không có trưởng khống không gian chi đạo. Gia hỏa này ngược lại là quyết đoán. Cảm giác được không gian xung quanh gợn sóng, Dạ Kinh Đường có chút tiếc hận nói nhỏ câu. Chợt lấy tay một chiêu, đem Vân Dịch Lam còn lại tàn khu nắm ở trong tay. Vơ vét xong thứ ở trên thân đi qua, mới đem ném về phía dưới vách núi. Bang lang. Dạ Kinh Đường mang theo Tiểu Bạch về đến trong nhà. Tiểu Bạch mặt mũi lờ đẫn, như cái như tượng gỗ bị hắn túm, lảo đảo theo sát hắn tiến vào trong phòng. Trên đường đi, Dạ Kinh Đường không nói chuyện, Tiểu Bạch cũng không dám mở miệng. Ngươi ngồi xuống đừng núp đích, ta hỏi ngươi đáp. Tiến vào phòng ngủ, Dạ Kinh Đường đè xuống Tiểu Bạch bả vai nhường nàng ngồi ở trên giường. Tiểu Bạch ngồi thẳng tắp, kinh ngạc nhìn Dạ Kinh Đường, nhu thuận gật đầu. Bọn hắn là lúc nào tìm tới ngươi? Mười ngày trước, bọn họ có phải hay không dùng ta uy hiếp ngươi? Tiểu Bạch điểm đầu. Dạ Kinh Đường hít một hơi, không tiếp tục hỏi. Một lát sau, Tiểu Bạch nơm nớp lo sợ mở miệng hỏi, phu quân, ngươi là lúc nào biết đến? Ngươi nói muốn đi đêm hôm đó kỳ thực ta liền phát hiện. Dạ Kinh Đường hồi đáp, trước đây ngươi nói muốn đi, ta liền cảm giác có chút không thích hợp, làm ta từ huyện âm phường trở về, ngươi lại đột nhiên nói không đi. Nhưng lúc đó ta phát giác được trên người ngươi có mùi máu tươi, hẳn là giết qua người. Tiểu Bạch thân thể run lên, vậy cái kia ngươi là gì đó không hỏi ta? Dạ Kinh Đường trầm ngâm chỉ chốc lát, mới lên tiếng. Ta hỏi a, là ngươi không muốn nói? Tiểu Bạch trầm mặc. Cũng không phải là nàng không muốn nói, mà là nàng cảm thấy mình hoàn toàn có thể giải quyết. Đã như thế, vậy liền không cần thiết lại để cho phu quân cùng theo lo lắng hãi hùng. Dạ Kinh Đường ngồi ở mép giường, trầm rãi nói, chúng ta là vợ chồng, bất kỳ cái gì sự tình đều hẳn là cùng nhau đối mặt, nhưng ta cũng tôn trọng ngươi, vì lẽ đó cho một lần cho ngươi đi chứng minh ý nghĩ của mình cơ hội. Cơ hội? Tiểu Bạch một mặt mở miệng. Dạ Kinh Đường giải thích nói, giết phần hương cốc cái kia trưởng lão. Nói xong hắn đưa tay sờ sờ Tiểu Bạch mặt, vào tay có chút lạnh bớt, ôn nhu nói, phu nhân, bọn hắn đều là hướng ta đến, mục đích không ngoài chính là huyền hỏa giám cùng kim tộc thanh khí, chỉ giết cái trưởng lão bọn hắn là sẽ không e ngại. Tiểu Bạch điểm một chút đầu. Dạ Kinh Đường nói lần nữa, về sau nếu là gặp lại loại chuyện này, trực tiếp nói cho ta, để cho ta tới xử lý, được không? Tiểu Bạch ngập ngừng nói, ngươi đến xử lý. Dạ Kinh Đường nâng gương mặt của nàng, cái chán dán ở trên trán của nàng, nói khẽ, giết người loại chuyện này, giao cho ta đến liền tốt rồi, đừng để giết chóc ô nhiễm ngươi tâm cảnh. Yên tâm đi, ta dù không có bước vào cấp bậc kia, nhưng có giết cái kia cấp độ thủ đoạn. Đối với này một ít, Tiểu Bạch mười phần tin tưởng. Nàng có khả năng rất rõ ràng cảm giác được, phu quân lần này giết Vân Dịch Lam, so trước đó giết thượng quan sách trả giá đắt lớn hơn. Mặc dù đồng dạng là cái kia ánh mắt kỳ dị, nhưng uy lực mạnh mẽ chỉ ít một lần. Liên nàng đỉnh phong thời kỳ chỉ sợ đều không chịu nổi phu quân một kích. Bất quá, phu nhân ngươi cũng yên tâm. Đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, Dạ Kinh Đường âm thanh nhẹ an ủi, đi qua sau lần này, chắc hẳn Nam Cương những con chuột kia tạm thời còn không dám lại đến trêu chọc chúng ta. Hắn sở dĩ không có đem Vân Dịch Lam hủy thi di tích, cũng không có theo đuổi cái kia chạy trốn bóng đen. Mục đích đúng là muốn phải giết gà dọa khỉ. Đương nhiên, chỉ giết một cái Vân Dịch Lam khẳng định là không đủ. Vì lẽ đó kéo kẹt, kéo kẹt. Cụ nát chất gỗ cửa sổ trong gió phát ra kéo dài hơi tàn kẹt kẹt âm thanh, giống như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở, gần đất xa trời lão nhân tại thở dốc. Trong sơn động điểm u ám ngọn đèn, màu da cam ánh sáng cũng không sáng tỏ, nhưng lại có thể thấy rõ bên trong có không ít thi khôi cùng mấy đạo áo bào đen thân ảnh. Sáu thân ảnh ngồi tại sơn động trên bậc thang bên bàn gỗ, có nam có nữ. trong góc tối có đạo khí tức cường hoành thân ảnh. Một tên tựa ở trên vách đá nữ tử nhắm mắt lại, tựa hồ đang đánh chớp mắt. Lúc nào? Đột nhiên, xó xỉnh bên trong người kia phát ra một đạo trầm muộn âm thanh. Bên cạnh bàn một vị mang theo mặt nạ nam tử híp mắt, hồi đáp, giờ xỉu vừa qua khỏi, giờ dần. Xem ra nhiệm vụ là thất bại. Một tên dáng người khôi ngô nam tử hừ nói, xem ra Vân Dịch Lam lão gia hỏa kia thực lực cũng không được nha, có man hồn đại nhân viện trợ, thế mà còn có thể nhiệm vụ thất bại. Một đạo khác âm thanh vang lên, nhiệm vụ nếu là thất bại, các ngươi man hồn đại nhân thực lực cũng bình thường a. Tựa ở trên vách tường nữ tử kia mở miệng nói, hẳn là nhiệm vụ thời gian trì hoãn. Lấy bọn họ hai vị thực lực, liền xem như không địch lại cửu vĩ thiên hồ, muốn rời khỏi lời nói, có lẽ còn là không có vấn đề. Ai, chỉ là không nghĩ tới đường đường cửu vĩ thiên hồ, thế mà hóa thân thành người về sau, ẩn cư tại Hà Dương thành. Càng không có nghĩ tới chính là, thế mà thật là có người lấy hồ ly tinh kia. Một tên dáng người thấp bé nam tử liếm môi một cái, mắt lộ ra tham lam nói, các vị khoan hay nói, hóa thân thành người sau cửu vĩ thiên hồ, cái kia tư thái, cái kia da thịt ngấm lại đều để người chảy nước miếng đâu. Thẳng đến lúc này, trong sơn động trừ thi khôi bên ngoài, cùng sở hữu 9 người, nam nữ, chết sống đều có. Trong đó 4 cái chân chính người sống là phần hương cốc trưởng lão, mặt khác 4 cái thì là man hồn dưới tay. Bọn hắn đều nắm giữ tương đương với thượng thanh cảnh tầng 4 trái phải thực lực. Cố lực lượng này không thể khinh thường. Nhiệm vụ khả năng thất bại, chúng ta hẳn là lập tức tiến đến Hà Dương thành tìm tới cái kia tiên sinh kể chuyện, giết hắn. Xó xỉnh bên trong nam tử từ trong bóng tối đi ra, giữa lông mày lệ khí 10 phần. Hắn giải quyết dứt khoát về sau, không người phản bác. Xem ra hắn là mấy người này ở trong đầu lĩnh. Không cần nói cửu vĩ thiên hồ phải chăng có khả năng thuận lợi bị cầm xuống, mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối đều là Dạ Kinh Đường trên người huyền hỏa giám cùng cốt ngọc quyền trượng. Hiện tại cửu vĩ thiên hồ bị kiềm chế, đúng là bọn họ ra tay thời cơ tốt. Ầm ầm. Đột nhiên, sơn động cửa gỗ bị đụng nát. Một đạo ánh sáng lạnh từ ngoài cửa bay vào, rơi thẳng vào trên mặt bàn. Người nào? Người nào? Trong động mấy người lập tức cảnh giác lên.